báo thủ. Mộ Dung Vân ca cười nói, nghĩ tại Thái An thành tìm Mạc Kinh Xuân báo thủ, trên đời này còn không người có bản sự này, ta khuyên ngươi vẫn là đừng uổng phí tâm cơ. Tôn Uyển Đình đang muốn nói chuyện, nhìn thấy Mạc Kinh Xuân đột nhiên dừng động tác lại, lời đến khóe miệng lại nuốt xuống. Mạc Kinh Xuân đi đến bên tường thành, nhìn xem cha của mình mang theo Lý Thuần Dương hướng Thái Bình Hồ bên trên đi đến, Mạc Kinh Xuân nghĩ nghĩ, vội vàng cũng đi theo. Hắn đây là muốn đi đâu? Tôn Uyển Đình không hiểu. Ngươi hỏi ta hỏi ai? Mộ Dung song song nói xong cũng cùng theo đi xuống. Tôn Uyển Đình đều phạm hồ đồ rồi. Hai người này đến cùng là tình huống như thế nào a? Ngươi là Ung Châu người, hẳn nghe nói qua Yến Vương triều 12 động thiên a. Lý Thuần Dương nuốt cằm nói, Đông Nhạc Sơn 12 động thiên lão tổ nghe nói đều là 500 năm trước Yến Vương triều kiếm chủ Tề Bắc Huyền đồ đệ. Ta muốn dạy ngươi bạc kiếm thức liền xuất từ 12 động thiên, kiếm này cũng là năm đó Tề Bắc Huyền thành danh chiêu thức, hắn 30 tuổi nhập nhất phẩm về sau, dòng dã 10 năm chưa rút ra một kiếm, về sau Đông Nhạc Sơn bị tứ đại thế gia vây công, hắn rút kiếm sử xuất một chiêu, liền đem tứ đại thế gia cao thủ toàn bộ đánh lui, bạc kiếm thức cũng là vào thời khắc ấy ngộ ra tới, kiếm này nặng tại kiếm ý, nếu ngươi không có đột phá đến từ nhất phẩm, ta sẽ không dạy ngươi. Lý Thuần Dương nói, con của ngươi cũng theo tới. Để hắn nhìn xem, cũng không phải chuyện gì xấu, hắn thất phẩm cảnh giới liền có thể luyện được kiếm cương đến, cũng chưa chắc không thể sớm nuôi ra bản thân kiếm ý. Tiếp qua 10 năm, chỉ sợ ta cũng không bằng hắn. 10 năm. Mạc Vô Đạo cười cười, không nói gì. Lý Thuần Dương nghe vậy, trong lòng một trận kinh ngạc, chẳng lẽ không cần 10 năm, hắn liền có thể vượt qua ta rồi. Thái Bình Hồ bên trên. Gió êm sóng lặng. Hai người đạp nước đi vào giữa hồ. Thanh kiếm cho ta. Lý Thuần Dương đem trên lưng bội kiếm ném cho Mạc Vô Đạo, cái sau khi nhận lấy đem kiếm treo ở trên eo, tay phải nắm chặt chuôi kiếm. Tại Mạc Vô Đạo bắt đầu khống chế hô hấp một khắc này, Lý Thuần Dương có thể rõ ràng cảm nhận được Mạc Vô Đạo khí thế trên người phát sinh biến hóa. Mạc Kinh Xuân đứng tại trên bờ nhìn kỹ, Mộ Dung song song cùng Tôn Uyển Đình đi đến phía sau hắn, hắn lập tức quay đầu, quát khẽ nói, "Đừng phát xuất ra thanh âm." Liền một câu nói kia, thật đúng là dọa đến Mộ Dung song song cùng Tôn Uyển Đình không còn dám phát ra một điểm thanh âm. "Nhìn kỹ." Mạc Vô Đạo cố ý lớn tiếng nhắc nhở một câu. Mạc Kinh Xuân cùng Lý Thuần Dương con ngươi đột nhiên nhắm lại, lực chú ý toàn trên người Mạc Vô Đạo, tại thoại âm rơi xuống một khắc này, Mạc Vô Đạo đột nhiên rút kiếm. Toàn bộ thân kiếm cơ hồ là trong nháy mắt bị rút ra vỏ kiếm, tại kiếm bị rút ra một khắc này, một đạo kiếm khí tựa như là tại vỏ kiếm bên trong bắn ra, kiếm khí màu xanh đem mặt hồ mở ra, ngập trời sóng nước hù dọa cao hơn 10 trượng. Mạc Kinh Xuân không phải lần đầu tiên nhìn thấy tràng diện này, nhìn qua coi như bình tĩnh. Nhưng sau lưng Mộ Dung song song cùng Tôn Huyền Đình, miệng nhỏ lại đều mở lớn thành hình chữ O, biểu lộ phá lệ chấn kinh. Bạc kiếm thức, hình là thứ yếu, ý là chủ yếu, ngươi không cần nhớ ta động tác mới vừa rồi, chỉ cần trải nghiệm kiếm ý quán triệt từ đầu đến cuối cái chủng loại kia cảm giác. Lý Thuần Dương hỏi, ta đột nhiên nghĩ đến con của ngươi Mạc Kinh Xuân đã từng nói một câu. Lời gì? Trên trời kiếm tiên 300 vạn, gặp ta cũng cần tận bộ dạng phục tùng. Mạc Vô Đạo ngạc nhiên một trận, quay đầu nhìn về trên bờ Mạc Kinh Xuân, khóe miệng của hắn không lộ ra dấu vết địa có chút dương lên, đem eo chúng kiếm vẫn còn cho Lý Thuần Dương nói, bạc kiếm thức chỉ có thể dạy nhiều như vậy, còn lại mình đi ngộ. Lý Thuần Dương hai tay trùng điệp, vuốt cằm nói, đa tạ. Chương 141, vô sỉ lưu manh Mạc Kinh Xuân. Mạc Vô Đạo trở về Thái An thành. Trên bờ, Lý Thuần Dương đem kiếm treo tốt, nói với Mạc Kinh Xuân, ta hiện tại liền đi. Vội vã như vậy, lưu lại cũng là lãng phí thời gian, ta cái này một vòng vòng xuống đến, lại trở lại Hùng Châu thời điểm, ngươi hẳn là cũng nhanh cập quan, đến lúc đó ta tới tham gia người quan lễ. Tốt. Mạc Kinh Xuân cười nói, vậy ta liền chúc Lý tiền bối thuận buồm xuôi gió. Lý Thuần Dương nói, ta bốn phía phiêu đang đã quen, đi nơi nào đều thuận gió, hy vọng ta trở về thời điểm, ngươi đã đột phá đến tam phẩm, khi đó ta cũng có thể hướng người khác nói khoác ta chỉ điểm qua tiểu tử ngươi. Ha ha, ta tận lực. Lý Thuần Dương vốn là cái bất thiện ngôn từ người, nói xong hai câu về sau, trực tiếp phất tay hướng Thái An thành phương hướng ngược đi. Mạc Kinh Xuân ngừng chân một trận, chờ Lý Thuần Dương thân ảnh dần dần biến mất không thấy gì nữa về sau, mới xoay người chuẩn bị đi trở về, nhìn thấy Tôn Uyển Đình có chút khẩn trương nắm tay từ trên chuôi kiếm lấy ra, Mạc Kinh Xuân cười lạnh một tiếng, "À, liền ngươi can đảm này còn muốn giết ta." Nói xong, Mạc Kinh Xuân từ trong ngực móc ra một hạt bạc vụn, đưa cho Tôn Uyển Đình nói, "Nặng, biết trên người ngươi không có tiền, đây là bản thiếu gia thưởng ngươi, Thái An thành bên trong có tiêu cục có tin khách, ngươi chuyển phong thư đi Huy Châu, ta ngược lại muốn xem cha ngươi có dám tới hay không Thái An thành." Mạc Kinh Xuân, "Hô cái gì hô, liền ngươi giọng lớn sao?" Mộ Dung song song, ngươi cũng cho nàng hô một câu, so tài một chút hai người các ngươi ai giọng lớn. Mộ Dung song song nghe vậy, lập tức sù lông nói, Mạc Kinh Xuân, ta muốn giết ngươi. Nói xong, nàng giơ nắm tay nhỏ hướng Mạc Kinh Xuân đập tới. Mạc Kinh Xuân tránh đều chẳng muốn tránh, kim trung cháo độ thuần thục đến 80 về sau, thấp cảnh giới võ phu đều rất khó làm bị thương Mạc Kinh Xuân, huống chi là Mộ Dung song song một cái tay trói gà không chặt tiểu công chúa. Mộ Dung song song nắm tay nhỏ ngạnh sinh sinh nện ở Mạc Kinh Xuân trên lưng, tiếp xúc một cái mắt, Mộ Dung song song chỉ cảm thấy mình giống như đánh vào một khối trên miếng sắt. A đau chết mất. Mạc Kinh Xuân cười ha ha một tiếng, nện bước về thành trên lầu đi. Mộ Dung Song Song quay người nhìn thoáng qua Mộ Dung Song Song, chép miệng nói, thật vô dụng, vừa rồi Mạc Vô Đạo cùng người kia đều không tại, ngươi cũng không dám ra tay, ta còn tưởng rằng ngươi thật muốn giết hắn đâu. Không dám lời nói, ngươi liền sớm một chút rời đi Thái An thành đi. Mộ Dung Song Song chảo phun xong, liền cất bước đi. Tôn Uyển Đình không chịu thua trả lời, ngươi còn không biết xấu hổ nói ta, ngươi trên tóc cây kia cây châm là hắn từ một cái hàng giả gạt người trong tay giành được, đoán chừng hai lượng bạc đều không đáng, ngươi còn đội ở trên đầu. Mộ Dung Song Song đột nhiên dừng bước lại, nàng mười phần không vui mang trên đầu châm gài tóc rút ra, sau đó cầm bén nhọn châm gài tóc đuổi theo. Mạc Kinh Xuân, ngươi tên hỗn đản Vương Bát Đản. Tôn Uyển Đình vừa về tới phủ thành chủ, quả thật dương dương sái sái viết phong thư gửi đến Huy Châu. Cái này về sau, nàng tâm tình lập tức dễ dàng rất nhiều, bởi vì Tôn Uyển Đình biết, phụ thân của mình nhìn thấy tin về sau, mặc kệ là tình huống như thế nào, đều sẽ tới một chuyến Hùng Châu. Giống như Mạc Kinh Xuân, Tôn Uyển Đình cũng là Tôn Tiêu con gái một. Đồng thời hai người đều là vừa ra đời không bao lâu liền không có nương. Nhưng Tôn Tiêu thế nhưng là từ đầu tới đuôi đều rất sủng ái hắn nữ nhi này, cũng chính là như thế, mới khiến cho Tôn Uyển Đình tại Cẩm Châu bị Mạc Kinh Xuân khi dễ về sau, mới một mực đi theo Mạc Kinh Xuân đi tới Thái An thành. Bởi vì trước đó, Tôn Uyển Đình chưa từng có nhận qua bất kỳ ủy khuất gì. Mạc Kinh Xuân sau khi về nhà, mỗi ngày làm việc và nghỉ ngơi thời gian cũng biến thành cực kỳ quy luật, sáng sớm luyện kiếm, buổi sáng luyện kiếm, buổi chiều tu hành, chạm vạng tối luyện thêm kiếm, ban đêm tu hành sau đó đi ngủ. Mà Mộ Dung song song từ khi bị Mạc Kinh Xuân điều ác dạy tốt tính tình về sau, hiện tại không làm yêu, phần lớn thời gian đều tại viện tử của mình bên trong, ngẫu nhiên rảnh đến nhàm chán, liền sẽ mang lên hai tên nha hoàn ra ngoài dạo phố. Mười ngày sau, Trương Nhị Cầu cùng Triệu Hổ từ Chữ Châu chạy về, viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Trương Nhị Cầu nói, khi hắn đem tờ giấy kia đưa cho Trần Cô Nương thời điểm, Trần Cô Nương kém chút nước mắt liền muốn chảy ra, nàng còn để Trương Nhị Cầu thuật lại cho Mạc Kinh Xuân, nói năm nay bắt đầu mùa đông trước, nàng sẽ đến một chuyến Hùng Châu. Mạc Kinh Xuân nghe xong, đương nhiên cao hứng mừng mừng. Lại qua nửa tháng, năm tấm tu hành gia tốc thẻ cũng lần lượt sử dụng hết, Mạc Kinh Xuân có thể cảm giác thực lực của mình lại tinh tiến không ít. Ngày nay buổi sáng, một vị khách không mời mà đến phóng ngựa tiến vào Thái An thành. Hỏi đường về sau, liền lại đi thẳng tới phủ thành chủ bên trên. Hai cái giữ cửa gã sai vặt thấy có người tại cửa ra vào xuống ngựa, liền tiến lên chủ động hỏi, công tử đến phủ thành chủ tìm người nào? Người kia đáp lên nói, tại hạ Nhật Nguyệt thần giáo Diệp Phong, xin hỏi Tôn Uyển Đình Tôn cô nương phải chăng tại quý phủ bên trên? Tôn cô nương, Tôn Uyển Đình đến phủ thượng thời gian dài như vậy, đến vẫn chưa có người nào biết qua hắn danh tự, bất quá phủ thượng hạ nhân ngược lại là đều biết hắn tồn tại, liền hỏi, là nhà chúng ta thiếu gia mang về vị cô nương kia? Diệp Phong trầm mặt nói, có thể là đi. Ngươi ở đây chờ một lát, ta đi hô vị cô nương kia tới gặp ngươi. Làm phiền. Nơi này là Thái An thành, võ bảng thứ hai Mạc Vô Đạo liền ở tại bên trong, Diệp Phong liền xem như Nhật Nguyệt thần giáo thánh tử ở cái địa phương này cũng không dám chút nào làm cản. Mặc dù trong lòng của hắn rất không thoải mái, nhưng hắn giờ phút này cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Giữ cửa hai cái gã sai vật đang muốn đi gọi Tôn Uyển Đình, nhưng lúc này, Mạc Kinh Xuân vừa vận luyện qua kiếm từ thành lâu bên kia đi tới, bên ngoài phủ thành chủ cổng nâng cao một con ngựa, cổng lại đứng đấy một cái khí chất không tầm thường thanh niên, hắn hô, "Uy, ngươi là từ Huy Châu tới sao?" Diệp Phong quay đầu nhìn Mạc Kinh Xuân một chút, nhẹ gật đầu. Hai cái gã sai vật nhìn thấy thiếu gia nhà mình trở về, cũng không có lại hướng khách viện đi. Mạc Kinh Xuân hỏi, "Tôn Uyển Đình cha nàng không đến?" "Không có." Mạc Kinh Xuân trên mặt cười một tiếng, bước vào cánh cửa sau nói ra, "Đi theo ta, ta dẫn ngươi đi tìm nàng." Diệp Phong mặc dù đoán được hắn chính là trên thư nói vô sỉ lưu manh Mạc Kinh Xuân, nhưng lúc này vẫn là đi vào theo. Mạc Kinh Xuân dẫn hắn đi đến Tôn Uyển Đình cửa viện, nhìn thấy Tôn Uyển Đình cũng đang luyện kiếm, hắn cố ý âm dương quái khí mà nói, liền cái này mấy chiêu công phu mèo quào còn muốn mỗi ngày luyện. "Mạc Kinh Xuân, ngươi cút cho ta." Nghe được thanh âm quen thuộc, Diệp Phong vội vàng tiến lên, "Uyển Đình." "Diệp Phong ca ca." Tôn Uyển Đình lập tức tiến lên, hướng góc rẽ nhìn lại, nàng có chút hưng phấn mà hỏi thăm, "Diệp Phong ca ca, cha ta đâu? Bá phụ không đến?" "Không đến." Tôn Uyển Đình lập tức chất vấn, "Cái này sao có thể, cha ta làm sao lại không đến?" Diệp Phong nói, "Bá phụ nói hắn tới hay không đều là giống nhau, hắn không phải là đối thủ của Mạc Tiền Bối, coi như tới, cũng sẽ không tìm Mạc Tiền Bối luận bàn, cho nên hắn để cho ta tới đón ngươi trở về." Tôn Uyển Đình sắc mặt lập tức trở nên mất mát. Mạc Kinh Xuân cười to nói, "Nửa tháng liền trông kết quả này, Tôn Uyển Đình a Tôn Uyển Đình, ngươi không phải nói cha ngươi nhất định sẽ tới Thái An thành sao? Thật sự là làm ta quá là thất vọng." Mạc Kinh Xuân nói xong cũng cất bước đi. Tôn Uyển Đình thất hồn lạc phách về tới trong viện. Diệp Phong bước lên phía trước nói, "Uyển Đình, cái kia Mạc Kinh Xuân đến cùng đối ngươi làm cái gì? Ta trên thư không phải đều nói sao? Đã, hắn không có đối ngươi làm cái gì chuyện gì quá phận, ngươi trước hết cùng ta về Huy Châu đi." "Chuyện gì quá phận? Hắn kém chút bóp chết ta. Như thế mà còn không gọi là chuyện gì quá phận? Mà dù sao ngươi là đã làm sai trước." "Ta." Suy nghĩ kỹ một chút, vậy cũng xác thực trách không được Mạc Kinh Xuân, là nàng trước đánh lén Mạc Kinh Xuân, Mạc Kinh Xuân lúc này mới đối nàng động sát tâm, hắn ban đầu căn bản không có ý định muốn đối nàng làm cái gì. Nhưng Tôn Uyển Đình giờ phút này lại quật cường nói ra, "Ta mặc kệ, dù sao không ai báo thù cho ta, ta liền không trở về Huy Châu." Nhìn thấy Tôn Uyển Đình như thế, Diệp Phong nói thẳng, "Tốt, vậy ta đây liền đi tìm hắn luận bàn." Nói xong, Diệp Phong quay người ra viện tử. Tôn Uyển Đình hậu chi hậu giác địa kịp phản ứng, vội vàng cũng đi theo ra ngoài. Chương 142, đã làm sai trước. "Mạc công tử, xin chờ một chút." Mạc Kinh Xuân chuyển qua đầu hỏi, "Có việc?" Diệp Phong chắp tay nói, "Tại hạ Diệp Phong, có thể hay không cùng ngươi luận bàn một hai?" Mạc Kinh Xuân cười nói, "Ngươi là muốn cho nàng xuất khí?" Diệp Phong không có phủ nhận. Tôn Uyển Đình lúc này cũng nghĩ minh bạch, phụ thân của mình xác thực không phải là đối thủ của Mạc Vô Đạo, coi như hắn tới, cũng không có khả năng đối Mạc Kinh Xuân làm cái gì, mà Diệp Phong lại khác biệt, hắn cùng Mạc Kinh Xuân là người đồng lứa, nếu như hai người bọn họ luận bàn, Mạc Vô Đạo thân là võ bảng thứ hai, hẳn là sẽ không mặt dạn mày dày nhúng tay. Cái này có lẽ cũng là Tôn Tiêu để Diệp Phong một người tới dụ ý. Tôn Uyển Đình hiểu rõ điểm này về sau, vội vàng nói, "Mạc Kinh Xuân, ngươi có phải hay không dám nhận thụ khiêu chiến?" Nhìn thấy Tôn Uyển Đình này tấm đắc ý quên hình biểu lộ, Mạc Kinh Xuân trực tiếp chơi xấu nói, "Đúng vậy à, ta cũng không dám, ngươi có thể làm gì ta?" "Mạc Kinh Xuân." Tôn Uyển Đình lúc ấy liền gấp, hét lên, "Ngươi con rùa đen rút đầu, đồ hèn nhát, ngươi cũng chỉ có thể khi dễ nữ tử, cha ngươi nếu không phải Mạc Vô Đạo, ngươi đã sớm." "Ta đã sớm thế nào? À, ta coi như không phải Mạc Kinh Xuân, ta cũng so với ngươi còn mạnh hơn, nhưng cha ngươi nếu không phải Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ, đêm hôm đó ngươi đánh lén ta về sau, ta liền đã giết ngươi." Đánh lén. Diệp Phong nheo lại con ngươi, nhìn về phía Tôn Uyển Đình. Tôn Uyển Đình lập tức liền túi lầu xuống. Trên thư, nàng chỉ viết mình trói lại Lý Tinh Lan, Mạc Kinh Xuân tới cứu chuyện của hắn, cũng không có viết rõ là nàng đánh lén Mạc Kinh Xuân, Mạc Kinh Xuân mới đối với nàng động sát tâm. Mạc Kinh Xuân nhìn thấy Diệp Phong một mặt mờ mịt, liền biết Tôn Uyển Đình không có đem tình hình thực tế nói cho hắn biết. Mạc Kinh Xuân cười nói, xem ra ngươi vẫn là không rõ ràng chuyện mọi nguồn. Đêm hôm đó, phàm là ta là người bình thường, nàng đánh lén ta một trường kia hoàn toàn có thể để cho ta nửa đời sau đều nằm ở trên giường. Nếu như là ngươi, một người ở sau lưng đối ngươi hạ tử thủ, ngươi sẽ làm sao? Diệp Phong không nói gì. Mạc Kinh Xuân tiếp tục nói, ta lưu nàng một mạng, đã coi như là cho các ngươi Nhật Nguyệt Thần Giáo mặt mũi. Nàng một cái tiểu nữ tử không hiểu những này coi như xong, ngươi cũng không hiểu. Trầm mặc thật lâu, Diệp Phong cuối cùng vẫn là nói ra, mặc dù việc này là Uyển Đình đã làm sai trước, nhưng ngươi vẫn là muốn cho hắn xuất khí đúng không? Mạc Kinh Xuân lạnh giọng cười một tiếng, nói ra, được à, tùy ngươi, ngươi đi cửa thành chờ ta ăn cơm no liền đi tìm ngươi, ngươi yên tâm, cha ta sẽ không nhúng tay chuyện này. Diệp Phong chỉ là chắp tay, cũng không nói chuyện. Nhìn thấy Mạc Kinh Xuân đi xa, Diệp Phong quay đầu lại nói với Tôn Uyển Đình, chuyện này hắn không có sai, nhưng chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cho dù là ngươi đã làm sai chuyện, ta cũng sẽ tận lực giúp ngươi, mang ta đi Thái An thành cửa thành đi. Tôn Uyển Đình lại đột nhiên cứng đờ. Nàng lúc này giống như mới ý thức tới, chuyện này là mình sai. Chỉ là nàng từ nhỏ đến lớn chưa hề nhận qua khi dễ, đêm hôm đó bị Mạc Kinh Xuân như vậy bóp cổ thời điểm, trong lòng mới có thể cảm thấy vô cùng bị khuất. Có thể đổi vị suy nghĩ một chút, nếu như hôm đó bị đánh lén người nếu như là mình đâu? Uyển Đình, Uyển Đình, ừm, ngươi thế nào? Tôn Uyển Đình lắc đầu, nói, không có việc gì. Ngươi có phải hay không còn tại trách ngươi cha? Không có. Đi thôi, chúng ta đi cửa thành chờ hắn, chờ một lúc ta nhiều nhất là đả thương hắn thay ngươi xả giận, nơi này dù sao cũng là Thái An thành, bá phụ dặn dò qua ta không thể làm quá phận. Tôn Uyển Đình gật đầu, dẫn Diệp Phong ra khỏi phủ thành chủ. Diệp Phong là Nhật Nguyệt Thần Giáo thánh tử, Tôn Uyển Đình cảm thấy Mạc Kinh Xuân khẳng định không phải là đối thủ của hắn, nhưng chẳng biết tại sao, nàng lúc này lại đột nhiên không có cao hứng như vậy. Mạc Kinh Xuân ăn xong điểm tâm, quả thật hướng cửa thành đi đến. Mộ Dung Song Song vừa rồi hẳn là tại sát vách viện tử nghe được mấy người đối thoại, chờ Mạc Kinh Xuân đi tới cửa thời điểm, nàng đã đang chờ. Mạc Kinh Xuân cố ý hỏi, ngươi là muốn nhìn ta thắng, vẫn là muốn nhìn ta thua a? Nói nhảm. Mộ Dung Song Song thưởng Mạc Kinh Xuân một cái liếc mắt, đương nhiên là muốn nhìn ngươi thua, có thể nhìn thấy ngươi bị đánh nằm xuống, kia không còn gì tốt hơn. Mạc Kinh Xuân cười nói, ngươi cảm thấy khả năng sao? Ta nhìn người kia dáng người khôi ngô, khí vũ hiên ngang, thực lực cũng không tục, đánh ngươi hẳn là dễ dàng. Dáng người khôi ngô, khí vũ hiên ngang, Mộ Dung Song Song, nguyên lai ngươi thích nam nhân như vậy a? Không sai. Mạc Kinh Xuân nói, kia sau khi đánh xong, ngươi cùng hắn cùng một chỗ về Huy Châu được rồi, ngươi cho hắn sinh một đống mập mạp tiểu tử, coi như về sau bị người phát hiện ngươi không tại Thái An thành, đoán chừng Đồng Thừa Nhi tử cũng sẽ không lại có chủ ý với ngươi. Mạc Kinh Xuân. Mộ Dung Song Song lại dương lên nắm tay nhỏ, nhưng nhớ tới ngày đó kết quả, nàng lại lập tức đem nắm đấm thu vào. Ta đưa cho ngươi châm gài tóc ngươi làm sao không mang? Bản công chúa xưa nay không mang hàng giả. Ngươi biết hay không cái gì gọi là lễ nhẹ nhưng tình nặng a, bản thiếu gia chịu đưa ngươi một chi châm gài tóc, ngươi liền thỏa mãn đi. A a a. Đã ngươi không mang, liền đem châm gài tóc trả lại cho ta, ta đưa ta trong viện hai tên nha hoàn, đã bị ta ném đi, bại gia đồ chơi. Cửa thành, Diệp Phong nhìn thấy Mạc Kinh Xuân mang theo Mộ Dung Song Song đi tới, trong lòng một khối đá cũng coi là rơi xuống. Trước khi hắn tới ở trong lòng phỏng đoán Tôn Uyển Đình có thể hay không thích Mạc Kinh Xuân, nhưng vừa rồi liền có thể nhìn ra Tôn Uyển Đình rất đáng ghét Mạc Kinh Xuân, mà Mạc Kinh Xuân bên người cũng đã có một nữ tử, nghĩ đến cũng sẽ không thích Tôn Uyển Đình. Tuy nói Tôn Tiêu đã để Diệp Phong đừng có lại đối việc hôn ước ôm lấy kỳ vọng, nhưng Diệp Phong cảm thấy chỉ cần Tôn Uyển Đình không có thích người, mình tóm lại vẫn còn có chút cơ hội. Mạc công tử, trước đó có phải hay không đi qua Trường An? Diệp Phong chủ động hỏi. Làm sao ngươi biết? Đặng Thanh thua ngươi sự tình, ta đã nghe nói. Đặng Thanh. Tôn Uyển Đình nghe được cái tên này, đột nhiên đưa ánh mắt nhìn phía Mạc Kinh Xuân, nàng cao mày nói, hắn đánh bại Phong Tuyết Sơn Trang tiểu kiếm tiên Đặng Thanh. Cái này sao có thể? Mặc dù mình không phải là đối thủ của Mạc Kinh Xuân, nhưng Đặng Thanh danh khí tại Quỳnh Châu thế nhưng là rất lớn. Tôn Uyển Đình làm sao cũng không nghĩ ra Mạc Kinh Xuân thế mà đánh bại qua hắn. Mạc Kinh Xuân mặc kệ nàng, trực tiếp nhìn xem Diệp Phong hỏi, trước đó nói xong, trận này luận bản vô luận ai thua ai thắng, đánh xong ngươi liền mang nàng về Huy Châu. Đây là tự nhiên. Đi Thái Bình Hồ bên kia đi, cha ta bọn hắn đánh nhau đều ở nơi đó, ở chỗ này đánh nhau sẽ bị vây xem. Được. Hai người sóng vai hướng Thái Bình Hồ đi đến. Tôn Uyển Đình cùng Mộ Dung Song Song ở phía sau đi theo. Mộ Dung Song Song nhỏ giọng nói, ngươi cũng đừng coi thường Mạc Kinh Xuân. Tôn Uyển Đình ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Dung Song Song, ngươi không phải cũng hận hắn sao? Tại sao phải nói đỡ cho hắn? Một mã thì một mã, ta chỉ là nói cho ngươi tình hình thực tế. Ta không tin Diệp Phong ca ca thất bại. Vạn nhất đâu? Gặp Tôn Uyển Đình không nói lời nào, Mộ Dung Song Song cười nói, coi như Mạc Kinh Xuân thật thua, ngươi thật sẽ rất cao hứng sao? Đương nhiên. Ngươi do dự. Ta. Đừng có lại cái chảy cái cối, ngươi kỳ thật căn bản không muốn giết hắn. Tại Thái Bình Hồ bên cạnh đứng vững, Diệp Phong rút ra bội kiếm, chắp tay nói, ta cũng thắng nổi Đặng Thanh, nhưng ta so với các ngươi đều muốn lớn tuổi 2 tuổi, xem như thắng mà không võ, bất quá ngươi đã cũng có thể thắng hắn, vậy ta liền không cho ngươi. Ngươi nhưng tuyệt đối đừng để cho ta, Tôn Uyển Đình vẫn chờ nhìn ta bị ngươi đánh nhừ từ đâu. Mời. Mạc Kinh Xuân rút kiếm, mời. Thanh âm rơi xuống một khắc này, hai cái dưới chân đều có động tác. Diệp Phong tức là Nhật Nguyệt Thần Giáo thánh tử, thực lực tất nhiên không kém. Mà Mạc Kinh Xuân hồi lâu không có cùng người giao thủ, vừa vặn thiếu một cái đối thủ, Diệp Phong tới cũng chính là thời điểm. Hai người rất nhanh chiến đấu ở cùng nhau. Ngắn ngủi mấy hơi thở, cũng đã đối chiêu 16. Ngươi vậy mà có thể vung ra kiếm cương. Làm sao? Cái này rất khó sao? Đặng Thanh thua ngươi, không ăn uổng, nhưng ta dù sao so ngươi lớn tuổi 2 tuổi, 2 năm này ta cũng không phải số uổng. Diệp Phong năm ngón tay đột nhiên một nắm, trường kiếm trong tay lập tức chấn động, chân tay hắn hướng mặt đất trùng điệp đập mạnh, cả người lại lần nữa ép hướng Mạc Kinh Xuân. Mạc Kinh Xuân hít sâu một hơi, dậm chân tiếp chiêu đồng thời, nhưng trong lòng ở trong tối nói, vì sao lão cha bọn hắn mỗi lần ra chiêu, trên thân khí thế đều sẽ tăng vọt? Chẳng lẽ đó chính là cái gọi là kiếm ý? Kiếm ý, hoàn toàn là chịu tượng đồ vật, cái này nên như thế nào luyện? Thật lâu, Mạc Kinh Xuân đột nhiên kịp phản ứng, chẳng lẽ kiếm ý chỉ là huy kiếm lúc tâm cảnh? Trong đầu hắn hiện ra Lý Thuần Dương tại Dương Thành nói với hắn những lời kia, liền nghĩ tới Trần Hải dạy hắn luyện chữ lúc nói những lời kia. Mạc Kinh Xuân tựa như là thể ngộ đến cái gì, khi hắn đem toàn bộ lực chú ý lại lần nữa thả lại đến luận bàn phía trên lúc, thân thể các phương diện đều giống như tăng lên tới một cái mới cấp bậc. Trên cổng thành, Mạc Vô Đạo nhìn đến đây, trực tiếp quay người rời đi, đồng thời miệng bên trong mặc niệm, 5, 4, 3, 2. Đưa Mạc Vô Đạo đếm tới một thời điểm, Mạc Kinh Xuân một kiếm chọn phi Diệp Phong bội kiếm trong tay, mũi kiếm treo tại hắn trong mi tâm ở giữa. Người thua. Chương 143, nhìn ta làm gì? Diệp Phong có chút ngốc kinh ngạc mà nhìn xem Trọng Phong kiếm mũi kiếm, hắn thậm chí còn không có ý thức được mình đã thua. Rõ ràng phía trước đều là có đến có về. Hắn làm sao? Tại đột nhiên liền mạnh lên nhiều như vậy. Mình thua. Mình vậy mà thua. Không chỉ có Diệp Phong không thể nào tiếp thu được kết quả này, liền ngay cả bên cạnh Tôn Uyển Đình thấy cảnh này, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng tất cả đều là chấn kinh. Nàng mặc dù cũng không thích Diệp Phong, nhưng hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Tôn Uyển Đình cũng là đem Diệp Phong một mực xem như huynh trưởng đến đối đãi, mà mình vị huynh trưởng này thiên phú, phụ thân thế nhưng là từ nhỏ khen đến lớn, không nói tại Nhật Nguyệt Thần Giáo, liền xem như tại toàn bộ Huy Châu thế hệ trẻ tuổi bên trong, mình vị huynh trưởng này thực lực cũng đều là riêng một mặt cờ, hắn làm sao lại bại bởi Mạc Kinh Xuân cái này vô sỉ hỗn đản. Mạc Kinh Xuân thu hồi Trọng Phong kiếm, hướng Diệp Phong nói ra, nhanh chóng mang nàng trở về đi, ta không thể tưởng tượng để nàng lưu tại phủ thành chủ ăn uống chùa. Nói xong, Mạc Kinh Xuân hướng trong thành đi đến. Mộ Dung song song thấy thế, hướng Tôn Uyển Đình cười nói, ngươi xem đi, ta để ngươi chớ coi thường tên kia, thế nào, thua à? Mộ Dung song song hừ hừ hai tiếng, đi theo Mạc Kinh Xuân. Trên đường trở về, Mạc Kinh Xuân cau mày, trong lòng một mực tại âm thầm tự nói, cho nên ta ý nghĩ là đúng, cái gọi là kiếm ý chính là xuất kiếm lúc tâm cảnh. Nếu như thanh kiếm so sánh người, kiếm cương chính là da, kiếm ý chính là hồn, cầm kiếm người chính là xương. Mạc Kinh Xuân suy nghĩ một đường. Mà Thái Bình Hồ bên cạnh, Diệp Phong ngây người hồi lâu đều chưa có lấy lại tinh thần đến, Tôn Uyển Đình gặp hắn thần hồn vô chủ, ngược lại nhỏ giọng an ủi hắn, Diệp Phong ca ca, phụ thân hắn là võ bảng thứ 2 Mạc Vô Đạo, ngươi thua cho hắn không cần khổ sở. Một lời nói, giống như kinh lôi tại Diệp Phong bên tai nổ vang. Hắn lúc này mới ý thức tới trận này luận bàn đã kết thúc. Diệp Phong lắc đầu hổ thẹn cười một tiếng, tinh khí thần rõ ràng nghệ bại rất nhiều, là ta tài nghệ không bằng người, thua chính là thua, xem ra ta không có cách nào vì ngươi chút giận. Tôn Uyển Đình trầm mặc không nói lời nào. Diệp Phong nói, cùng ta về Huy Châu đi, chờ ta một ngày kia đột phá đến nhất phẩm, lại đến Thái An thành tìm hắn, hy vọng khi đó ta có thể thắng hắn. Hôm nay không tâm tình. Tôn Uyển Đình xoay người nói, ngày mai lại đi thôi. Nói xong, nàng cất bước trở về Thái An thành. Diệp Phong có chút bất đắc dĩ, nhưng trận này luận bàn thua về sau tâm tình của hắn cũng không tốt lắm, cũng chỉ có thể vào thành tìm nhà rời chủ phụ rất gần khách sạn ở lại. Trạm vào tối, mặt trời chiều ngã về tây, Mạc Kinh Xuân chuẩn bị đi ra ngoài luyện kiếm. Trước khi đi, hắn tại cửa ra vào do dự một hồi, cuối cùng đi đến Mộ Dung Song Song cửa viện, nhìn thấy Mộ Dung Song Song ngồi ở trong sân đọc sách, hắn cố ý cho hai tên nha hoàn làm một cái im lặng động tác, sau đó thả chậm bước chân đi tới Mộ Dung Song Song sau lưng. Thừa dịp Mộ Dung Song Song không chú ý, Mạc Kinh Xuân đoạt lấy sách trong tay của nàng, lật đến trang địa về sau, tùy ý cười nhạo nói, "À, cái này không do ta viết hồng lâu sao, nhìn nghiêm túc như vậy à?" "Mạc Kinh Xuân, ngươi là lúc nào tiến đến?" "Có một hồi." "Ai bảo ngươi tiến đến?" "Nơi này là nhà ta, ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, đúng, do ta viết hồng lâu xem được không?" Mộ Dung Song Song ha ha gượng cười hai tiếng, châm chọc khiêu khích nói, "Ta chỉ là thực sự rảnh đến nhàm chán, mới nhìn ngươi viết sách nát giết thời gian." Lời này tại hai tên nha hoàng nghe tới hiển nhiên là trái lương tâm. Bởi vì Mộ Dung Song Song nhìn quyển sách này đã đến mất ăn mất ngủ trình độ, mà lại tính toán ra, hiện tại cũng đã là đang nhìn lần thứ hai. Nhưng làm nha hoàn, các nàng không dám nhiều lời. "Đi thôi, dẫn ngươi đi trên cổng thành nhìn trời chiều. Ngươi để cho ta đi ta liền đi a. Ngươi cho rằng ngươi là ai?" Mạc Kinh Xuân cắt một tiếng, cất bước nói, "Không đi dẹp đi, nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì, ta mang Tình Nhi cùng Đông Nhi đi." "Chờ một chút." "Thì thế nào?" "Ta đi." "Ngươi không phải mới vừa không đi sao?" "Ta hiện tại lại muốn đi." Hai tên nha hoàn nụ cười trên mặt đều nhanh nhịn không nổi. Mạc Kinh Xuân thưởng hắn một cái liếc mắt, phối hợp đi ra ngoài, miệng bên trong vẫn không quên chửi một câu, "Bệnh tâm thần." Mạc Kinh Xuân vừa mới đi ra viện tử, liền thấy Tôn Uyển Đình từ góc rẽ đi tới, hắn lập tức hỏi, "Ngươi cái kia Diệp Phong ca ca còn không có mang ngươi đi?" "Ta ngày mai liền đi, ngươi hài lòng?" Tôn Uyển Đình sắc mặt bình thản, không có phách lối khí diễm. Mạc Kinh Xuân cười nói, "Ngươi nếu là đem cái này hơn một tháng tiền ăn giao một chút, bản thiếu gia sẽ càng hài lòng." Tôn Uyển Đình không để ý tới hắn, bước chân như bay đi vào viện tử của mình. Mạc Kinh Xuân dẫn Mộ Dung Song Song ra khỏi phủ thành chủ. Trời chiều coi như không tệ, tựa như là một cái đại hỏa cầu treo ở không trung. Đứng tại trên cổng thành, trời chiều cơ hồ là cùng Thái Bình Hồ nước thành một tuyến. Mấy cái nhạn bắp từ trên mặt hồ lướt qua, đem hình tượng này phủ lên địa phong phú hơn có ý thơ. Mạc Kinh Xuân bắt đầu luyện kiếm, cẩn thận tỉ mỉ, hết sức chuyên chú. Mộ Dung song song nhìn sẽ trời chiều, ánh mắt không tự giác rơi vào Mạc Kinh Xuân trên thân, hắn làm không rõ ràng Mạc Kinh Xuân vì sao muốn mỗi ngày hành hạ như thế chính mình. Mộ Dung song song chính thất thần đâu? Mạc Kinh Xuân một bên xuất kiếm vừa nói, nhìn ta làm gì, nhìn trời chiều. Ai? Ai nhìn ngươi, lại nói. Trời chiều đều nhanh xuống núi. Dương Thành, lệ thuộc vào nghi ngờ Bắc phủ. Năm nay mùa xuân, Dương Thành tưởng xương tưởng huyện lệnh thăng nhiệm nghi ngờ Bắc phủ đồng tri, lát mình biến hóa từ một cái hạt vừng tiểu quan biến thành tổng lục phẩm quan viên, tuy nói chỉ là cái tư quan, nhưng sợ là sợ cả một đời canh giữ ở một chỗ, hiện tại đã có thể thăng quan, về sau hoạn lộ tự nhiên cũng rất có mong muốn. Tục ngữ nói quan mới đến đốt ba đống lửa, tưởng xương tự nhiên cũng không ngoại lệ. Vừa đến nghi ngờ Bắc phủ, hắn liền quyết đoán địa quản lên nốc lương, bắt trộm, tuần phòng những sự tình này. Mấy tháng qua, chưa ra nửa điểm chỗ sơ suất, nhưng đoạn thời gian gần nhất, hắn lại liên tiếp vài đêm đều ngủ không ngon giấc. Không chỉ là hắn, nghi ngờ thành Bắc bách tính cũng đều là lòng người bàng hoàng. Chuyện này đều muốn từ một tháng trước nói lên. Một tháng trước, trong ngực thành Bắc thành Đông, có một cái 6-7 tuổi tiểu cô nương vô ý rơi giếng mà chết. Tiểu cô nương này mãi mãi thương tâm quá độ, tại tiểu cô nương sau khi chết không lâu, liền lên treo cổ tự sát. Loại sự tình này kỳ thật thường xuyên có phát sinh. Cho nên tại lúc ấy, mọi người cũng chỉ đem việc này xem như trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện, cũng không có người đem cái này coi ra gì. Nhưng là, trước đó không lâu, gia đình kia sắc vách hàng xóm đột nhiên thất kinh địa chạy đến trong nha môn báo quan, nói mình nửa đêm hôm qua nghe được một cái tiểu cô nương tiếng ca. Mà kia tiếng ca chính là cái kia chết đi tiểu cô nương thanh âm. Chuyện quỷ quái, dân gian kỳ thật cũng thường xuyên phát sinh, nhưng đại bộ phận đều là mình dọa mình, cũng không có quỷ thăm dự. Chi phủ Lưu Đồng Chi hiểu việc này về sau, biết Tưởng Xương ban đầu ở Dương Thành sẽ làm qua cùng một chỗ dạng này bản án, liền đem việc này giao cho hắn để ý tới. Tưởng Xương lúc đầu cũng tưởng rằng cái kia báo quan người đem nhầm người khác thanh âm trở thành cái kia chết đi tiểu nữ hài thanh âm. Dù sao từ trong giếng vất thi thời điểm, hắn cũng ở tại chỗ, lúc ấy hết thảy đều rất bình thường, chính là cùng một chỗ tiểu cô nương tại bên giếng nước chơi không cẩn thận rơi vào trong giếng bản án. Cho nên Tưởng Xương vào lúc ban đêm liền dẫn người đi gia đình kia chung quanh ngồi chờ. Nửa đêm trước bình an vô sự, giờ tí thoáng qua một cái, ngay tại một đám quan sai đều mơ mơ màng màng muốn ngủ thời điểm, kia tiếng ca đột nhiên vang lên. Kia thanh âm không linh tựa như là có thể trực tiếp xuyên vào lòng người. Để lúc ấy ở đây một đám quan sai dọa đến chân đều mềm nhũn, có càng là trực tiếp nhanh chân liền chạy. Tưởng Xương đến bây giờ còn nhớ kỹ kia đồng dao ca từ hát là cái gì. Trứng gà đập đập. Bên trong ngồi người ca ca ra viếng mồ mả. Bên trong ngồi cái nãi mãi ra thắp hương. Bên trong ngồi cái cô nương ra đốt đèn, rơi vào trong giếng về không được. Chương 144, xài sư gia. Điểm đây ngọn nến trong phòng. Tưởng Xương cùng sư gia xài khiêm ngồi tại tứ phương bên cạnh bàn, sắc mặt đều có chút khó coi. Huyền kính ti người cần bao lâu mới có thể đến? Đại nhân, việc này báo cáo cho kinh thành, tối thiểu nhất cũng muốn thời gian nửa tháng, coi như hết thảy thuận lợi, trên đường còn muốn thời gian nửa tháng, mà lại ta nghe nói huyền kính ti nhân thủ cực thiếu, chỉ sợ rất khó đợi đến bọn hắn. Vậy chuyện này làm sao bây giờ? Chẳng lẽ vẫn dạng này treo lấy sao? Ta lao tâm lao lực lâu như vậy, chẳng lẽ cũng bởi vì chuyện này muốn để ta trước đó sở tác hết thảy đều thất bại trong gang tấc. Trong phòng lâm vào một trận ngắn ngủi yên tĩnh. Thật lâu, sư gia Sải Khiêm đột nhiên nói, không biết đại nhân còn nhớ hay không thỏa đáng sơ chúng ta tại Dương Thành làm món kia âm cưới bản án. Đương nhiên nhớ kỹ. Món kia bản án nếu không có Mạc công tử hỗ trợ, khả năng tình huống cũng sẽ cùng hiện tại không bằng. Tưởng Xương hai mắt tỏa sáng, ngươi nói là đi mời vị kia Mạc công tử đến, nhưng hắn đã sớm rời đi Dương Thành, Lý đại hiệp cũng không tại, chúng ta muốn đi đâu đi tìm hắn? Sải Khiêm cười nói, đại nhân chẳng lẽ còn không có đoán ra Mạc công tử thân phận sao? Lời này của ngươi là ý gì? Lý đại hiệp là bậc nào người, hắn như thế nào cùng người bình thường đồng hành? Đại nhân ngẫm lại, tại Dương Thành một vùng, có nhà ai người họ Mạc, lại đủ tư cách cùng Lý đại hiệp đồng hành. Tưởng Xương rơi vào trầm tư, một lát sau, hắn bỗng nhiên trợn to hai mắt nói, Thái An thành thành chủ Mạc Vô Đạo. Ngươi nói là vị kia Mạc công tử là Mạc Vô Đạo nhi tử? 89/10. Sai Khiêm cười nói, nếu như chúng ta có thể mời hắn đến giúp đỡ, cố gắng sẽ có chuyển cơ. Nhưng người ta dựa vào cái gì tới giúp chúng ta? Sai Khiêm cười nói, Dương Thành món kia bản án, Mạc công tử thế nhưng là thu thường ngân, huống chi, việc này việc quan hệ dân sinh. Giống bọn hắn loại này giang hồ nhân sĩ, giảng cứu chính là một cái hành hiệp trượng nghĩa, nếu như đại nhân không yên lòng, ta có thể tự mình đi một chuyến, bất quá cần đại nhân tìm Lưu Chi phủ muốn phong thư, dạng này, ta cũng tốt có chút niềm tin. Lưu đại nhân hiện tại cũng đang vì chuyện này phát sầu, để hắn viết một phong xin giúp đỡ tin không còn nói dưới, việc này không nên chậm trễ, ta hiện tại liền đi tìm hắn. Đại nhân, hiện tại thế nhưng là ban đêm. Tưởng Xương trong lòng trầm xuống, không hiểu lại nghĩ tới đêm hôm đó nghe được tiếng ca, hắn cắn răng nói, việc này nên sớm không nên chậm trễ, bổ đại nhân thân chính không sợ bóng nghiêng. Nói, Tưởng Xương khẽ cắn môi, dẫn theo một chiếc đèn lồng rời đi. Lúc rạng sáng, trời mới vừa tờ mờ sáng, một thất khoái mã từ nghi ngờ bắt xuất phát, dọc đường Hùng Châu ba cái huyện thành về sau, đã tới Thái An thành bên ngoài. Phủ thanh chủ cổng, Mạc Kinh Xuân hai tay ôm vào trong ngực, cười híp mắt nhìn xem Tôn Uyển Đình ngồi xuống trên lưng ngựa. Tạm biệt không được a. Mạc Kinh Xuân dương dương đắc ý địa phất phất tay. Tôn Uyển Đình sắc mặt bình thản nhìn thoáng qua Mạc Kinh Xuân, cuối cùng chép miệng nói ra, lần sau gặp mặt, ta sẽ còn giết ngươi. Ngươi bây giờ đều giết không được ta, càng đừng nói sau đó. Ngươi chờ đó cho ta, đừng bị những người khác giết. Yên tâm, không ai có thể giết ta, bản thiếu gia chí ít còn có thể sống thêm 100 năm. Tôn Uyển Đình phóng ngựa rời đi phủ thành chủ cổng, Diệp Phong không có lập tức theo sau, hắn nói với Mạc Kinh Xuân, thua ngươi là ta tài nghệ không bằng người, bất quá ta sẽ còn lại tới tìm ngươi luận bàn. Tùy thời phục bồi. Cáo tử. Đi thong thả. Diệp Phong cũng đi theo Tôn Uyển Đình, cùng nhau rời đi Thái An thành. Đi tới Thái Bình Hồ bên cạnh lúc, hai người cùng Sải Khiêm gặp thoáng qua. Diệp Phong ca ca.
Ừm.
Có phải hay không người đồng lứa bên trong, không người là đối thủ của hắn? Người ta quen biết bên trong hẳn không có. Nhưng ta tại Thái An thành ngây người sắp 2 tháng, cũng không nhìn thấy Mạc Vô Đạo chỉ giáo qua hắn. Diệp Phong nói, có người lúc bắt đầu dạy một lần là đủ rồi, tựa như tiểu trung tiên Trương Quân Liêu, hắn vẹn vẹn nhìn người so kiếm, liền có thể từ nhị phẩm cảnh giới trực tiếp đột phá đến nhất phẩm phía trên. Tôn Uyển Đình muốn nói lại thôi, hít thở sâu một hơi, vung đánh ngựa roi, trực tiếp hướng Huy Châu phương hướng đi. Tại hạ Sài Khiêm, là Hoài Bắc đồng chi tưởng đại nhân bên người sư gia, đến đây cầu kiến Mạc công tử. Sài Khiêm sau khi xuống ngựa, đứng tại cổng, cung cung kính kính đối hai vị canh cổng gã sai vặt nói: "Ngươi tìm chúng ta nhà thiếu gia?"
"Vâng."
"Ngươi mới vừa nói ngươi tên gì?" "Nếu như muốn thông bẩm, liền nói Dương Thành tưởng huyện lệnh bên cạnh sư gia Sài Khiêm tới chơi." Gã sai vặt nhẹ gật đầu, ứng thanh đi. Mạc Kinh Xuân vừa ngồi tại trong lương đình viết chữ đâu, nghe xong gã sai vặt, hắn nhíu mày nói: "Dương Thành sư gia, hắn tới tìm ta làm cái gì?" "Thiếu gia, muốn hay không để hắn đi a?"
"Được rồi."
Mạc Kinh Xuân để bút xuống nói, dẫn hắn đến đây đi.
Vâng.
Gã sai vặt vội vàng đi. Một chút thời gian, Sài Khiêm đi vào viện tử, hắn vẻ mặt tươi cười chắp tay nói, Mạc công tử, hồi lâu không thấy, anh từ vẫn như cũ à? Sài sư gia, ngọn gió nào thổi ngươi tới đây?
Đúng, làm sao ngươi biết ta tại Thái An thành?
Sài Khiêm cười nói, có thể cùng Lý Đại Hiệp đi cùng một chỗ người, tự nhiên không phải tục nhân, Dương Thành phụ cận, ta có thể muốn lấy được họ Mạc danh nhân cũng chỉ có lệnh tôn đại nhân. Sài sư gia quả nhiên rất là không đơn giản.
Đâu có đâu có.
Mạc Kinh Xuân ra hiệu Sài Khiêm ngồi xuống, lại để cho Tình Nhi cùng Đông Nhi bưng tới nước trà, lúc này mới bắt đầu hỏi, Sài sư gia không tại Dương Thành ở lại, chạy tới Thái An thành tìm ta, cần làm chuyện gì?
Sài Mỗ bây giờ đã không tại Dương Thành.
Không tại Dương Thành. Sài Khiêm gật đầu giải thích nói, đầu năm nay xuân, tưởng đại nhân thăng nhiệm nghi ngờ Bắc phủ đồng chi, Sài Mỗ liền hộ tống cùng đi.
Đây là lên chức a, chúc mừng chúc mừng.
Sài Khiêm nói, thực không dám giấu giếm, Sài Mỗ lần này tới cũng có chuyện muốn nhờ.
Ồ.
Mạc Kinh Xuân cười nói, chuyện gì? Sài Khiêm cẩn thận từng ly từng tí từ trong ngực lấy ra lá thư này, đưa cho Mạc Kinh Xuân nói, gần nhất nghi ngờ thành Bắc lại ra một cọc kỳ án, làm cho toàn bộ nghi ngờ thành Bắc bách tính lòng người bàng hoàng, đây là chi phủ Lưu đại nhân cùng tưởng đại nhân viết tin, mời Mạc công tử xem qua.
Mạc Kinh Xuân đưa tay tiếp nhận, sau khi xem xong, hỏi, cho nên nghi ngờ thành Bắc cũng náo quỷ?
Vâng. Sài sư gia là cảm thấy ta tại Dương Thành làm kia bản án rất đáng tin cậy, cho nên mới nghĩ đến ta.
Đúng vậy, lần trước ta là chó ngáp phải rồi.
Sài Khiêm cười nói, Mạc công tử quá khiêm nhường, Dương Thành kia vụ án nếu không có Mạc công tử tại, chỉ sợ không ai có thể tra ra chân tướng, hiện tại nghi ngờ thành Bắc bách tính người người lo lắng, chính là giữa ban ngày cũng không dám tùy tiện ra ngoài, việc này Mạc công tử nếu như không xuất mã, chỉ sợ không ai có thể giúp đỡ.
Gặp Mạc Kinh Xuân không nói gì,
Sài Khiêm đứng dậy chắp tay nói, vì nghi ngờ thành 30 vạn bách tính, còn xin Mạc công tử xuất thủ tương trợ. Vụ án này nếu là có thể giải quyết, Tưởng đại nhân, Lưu đại nhân, còn có nghi ngờ thành Bắc bách tính định sẽ không quên Mạc công tử phần ân tình này. Mạc Kinh Xuân biết Sài Khiêm đây là cầm cái gọi là bách tính ân tình tới dọa mình, bất quá đổi vị suy nghĩ một chút, Mạc Kinh Xuân cũng không có cảm thấy Sài Khiêm đã làm sai điều gì.
Tại vị mưu chính mà thôi.
Bất quá Mạc Kinh Xuân cũng không có tùy tiện đáp ứng hắn, mà là đứng dậy cười nói, Sài sư gia ngồi tạm một lát, ta đi một chút liền về. Nói, Mạc Kinh Xuân cầm lá thư này trực tiếp về phía sau viện tìm Mạc Vô Đạo đi.
Cha,
vào đi. Mạc Kinh Xuân vừa vào cửa, liền đem Sài Khiêm ý đồ đến nói ra, ngay sau đó liền hỏi, cha, ngươi cảm thấy ta hẳn là đi sao?
Ngươi bản ý đâu?
Nếu như không có tình huống nguy hiểm dưới, ta có thể đi. Dù sao đây cũng là tại làm chuyện tốt.
Mạc Vô Đạo cười nói, loại sự tình này có thể có cái gì nguy hiểm?
Nghi ngờ thành Bắc đang nháo quỷ a. Cái gọi là quỷ quái bất quá là mượn nhờ kia một sợi oán khí mà sống tạm bợ nhân gian tàn biết mà thôi, ngươi có biết vì sao võ phu chưa từng sẽ gặp phải quỷ?
Mạc Kinh Xuân lắc đầu.
Bởi vì quỷ quái chỉ cần bị nguyên khí chạm đến một chút, dù chỉ là một chút, đều sẽ trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt, cho nên quỷ quái không chỉ có không dám ở võ phu xuất hiện trước mặt, chính là tới gần cũng là không dám. Ngươi phải nhớ kỹ một câu, người sợ quỷ 3 phần, quỷ sợ người 7 phần, một người còn sống đều lật không nổi sóng gió gì, chết lại có thể thế nào?
Mạc Kinh Xuân thể hồ quán đỉnh.
Đúng vậy a. Người sống đều không có gì phải sợ, chết cũng đã chết rồi cái nào ta còn sợ cái cầu.
Chương 145, Huyền Kính Ti.
Mạc Kinh Xuân vừa về tới viện tử của mình, liền thấy Mộ Dung song song ngồi tại viện tử của mình bên trong hỏi lung tung này kia. Mạc Kinh Xuân đi lên phía trước nói, Sài sư gia, việc này ta tiếp, bất quá ta cũng không thể một chuyến tay không, muốn thật phá vụ án này, thường ngân dù sao cũng nên có a.
Đây là tự nhiên, đây là tự nhiên.
Sài Khiêm nghe được Mạc Kinh Xuân chịu hỗ trợ, mình trở về cũng có thể giao nộp, tự nhiên là liên tục gật đầu nói, thường ngân sẽ chỉ so Dương Thành thời điểm nhiều, không thể so với Dương Thành thời điểm ít.
Vậy chúng ta lúc nào xuất phát?
Cái kia,
chuyện quá khẩn cấp, có thể hay không hiện tại liền lên đường, như vậy, trước khi trời tối liền có thể đuổi tới Hoài Bắc thành.
Mạc Kinh Xuân nhẹ gật đầu, phân phó nói, Đông Nhi, ngươi đi chuẩn bị cho ta một thân thay giặt quần áo, Tình Nhi, đi phòng bếp nhìn xem có cái gì có thể để cho ta mang trên đường ăn đồ vật.
A,
hai tên nha hoàn ai cũng bận rộn đi.
Mộ Dung song song lúc này đột nhiên đứng lên nói, ta cũng muốn đi.
Mạc Kinh Xuân trên dưới nhìn nàng một cái, tức giận nói, ngươi đi cái rắm, ngươi biết Hoài Bắc thành đã xảy ra chuyện gì sao?
Náo quỷ a, Sài sư gia đã nói với ta.
Náo quỷ ngươi còn đi, ngươi không sợ a?
Mộ Dung song song hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang nói, ngươi cũng không sợ, bản công.
Tiểu thư sợ cái gì?
Không có ý tứ, bản thiếu gia không muốn mang ngươi cái này vướng víu ở bên người, ngươi cho ta hảo hảo ở tại trong phủ ở lại, cái nào đều không cần đi.
Mạc Kinh Xuân, ngươi cho rằng ta tại Thái An thành là đến ngồi tù sao?
ta. Mạc Kinh Xuân trong lúc nhất thời không phản bắt được. Mộ Dung song song đến Thái An Thành cũng có một đoạn thời gian dài như vậy, nàng ngoại trừ tại Thái An Thành đi dạo, đúng là một mực ở tại phủ thượng. Sai Khiêm thấy thế, thận trọng nói, đã một tiểu thư khăng khăng muốn đi, Mạc công tử không ngại liền chiều theo một chút, phá án thời điểm không mang tới một tiểu thư, chắc hẳn cũng không có vấn đề gì. Một tiểu thư? Không sai, chính là bản tiểu thư. Mạc Kinh Xuân nhìn thoáng qua Mộ Dung song song, thấy được nàng nháy mắt tựa như là tại cho mình truyền lại tín hiệu, Mạc Kinh Xuân lập tức vừa khóc cười không được. Mạc Kinh Xuân suy nghĩ một hồi, cuối cùng rốt cục đáp ứng đến, được, dẫn ngươi đi có thể, nhưng ra Thái An Thành, ngươi làm bất cứ chuyện gì trước đó cũng phải nghe lời của ta. Tốt. Lúc này Mộ Dung song song đã mất lý trí, nghe được có thể rời đi Thái An Thành đi đến địa phương khác nhìn xem, cao hứng đều quên mình nên đối phó với Mạc Kinh Xuân. Theo Sài Khiêm, cái này nhưng nhìn đi lên lại đẹp mắt lại quý khí một tiểu thư chính là Mạc Kinh Xuân tiểu tướng tốt, hai người chẳng qua là đang liếc mắt đưa tình thôi. Một khắc đồng hồ sau, ba con ngựa ra Thái An Thành, hướng Hoài Bắc Thành trực tiếp mà đi. Trời nắng ban ngày, Hoài Bắc Thành trên đường phố chính, liếc nhìn lại cũng chỉ có rải rác mười mấy người, từng nhà đại môn đóng chặt, cửa sổ cũng là đang đóng. Bầu không khí lộ ra đặc biệt quỷ dị. Đây là ban ngày, chờ mặt trời sắp xuống núi thời điểm, trên đường liền một người đều không thấy được. Yên lặng, ngay cả phong thanh đều có thể nghe được rõ ràng. Rất nhanh, ba con khoái mã xuất hiện liền phá vỡ cái này trên đường cái yên tĩnh. Lớn như vậy một cái Hoài Bắc Thành, trên đường cái một người cũng không nhìn thấy, thế này thì quá mức rồi. Mạc Kinh Xuân cười nói, không có cách nào. Sài Khiêm giải thích nói, sự kiện kia vừa ra về sau, trong thành liền lên lời đồn, bách tính ngươi biên một câu ta biên một câu, đến cuối cùng chuyện này liền trở nên mười phần đáng sợ, thật thật giả giả lẫn vào cùng một chỗ, đừng nói là bọn hắn, liền ngay cả trong nha môn quan sai hiện tại cũng không có mấy cái dám đảm đương kém. Chắc không được ngươi gấp gáp như vậy. Mộ Dung song song nhìn thấy trên đường cái không có mưa ai, liên tưởng đến Sài Khiêm trước đó nói với hắn những lời kia, nàng mới đầu coi là đều là biên ra, nhưng nhìn thấy loại cảnh tượng này, trong nội tâm nàng cũng bắt đầu sợ hãi, không tự chủ được liền hướng Mạc Kinh Xuân gần sát một điểm. Mạc Kinh Xuân phát giác được cử động của nàng về sau, quay đầu cười nói, để ngươi chớ cùng đến, làm sao? Hiện tại liền sợ rồi. Ai sợ? Ta mới không sợ đâu. Mạc Kinh Xuân cười cười, không tiếp tục nói móc nàng. Sai Khiêm nói, lập tức liền muốn trời tối, ta mang Mạc công tử đi trước lội phủ nhà gặp qua Tưởng đại nhân. Ừm. Ba con ngựa dừng ở phủ nhà cổng. Sai sư ra trước hết để cho hai người còn tại phủ nhà nội đương kém người dẫn Mạc Kinh Xuân cùng Mộ Dung song song tiến vào phủ nhà, mình thì chạy đi tìm nhà mình Tưởng đại nhân. Nhưng Sai Khiêm đi đến Tưởng Sương trong nhà, lại căn bản không thấy được hắn, mảnh sau khi nghe ngóng mới biết được, nguyên lai là kinh thành bên kia đã phái hai cái huyền kính ti người tới, Tưởng Sương ngay tại phủ nha nội viện cùng Lưu Đồng cùng một châu nên đón kia hai cái huyền kính ti người. Sai Khiêm nghe được tin tức này, rõ ràng có chút không vui. Làm sao huyền kính ti người không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác tại mình mời tới Mạc Kinh Xuân thời điểm tới, vụ án này nếu là phá, công lao xem như ai. Việc đã đến nước này, Sai Khiêm cũng không có biện pháp, chỉ có thể lại đi phủ nha đi. Sai Khiêm đi đến nội viện, nhìn thấy Lưu Đồng cùng Tưởng Sương ngay tại chiêu đãi một nam một nữ hai cái thanh niên, liền cất bước tiến lên nhỏ giọng hô một tiếng, đại nhân. Tưởng Sương nghe vậy, liền vội vàng đứng lên nói, Sai sư gia, ngươi nhanh như vậy liền trở lại rồi. Thế nào, người mời đến sao? Không có mời đến cũng không có việc gì, huyền kính ti người đã tới. Sai Khiêm sắc mặt cổ quái nói, người, ta mời tới. Mời tới. Tưởng Sương rất là ngoài ý muốn, hắn coi là Mạc Kinh Xuân nếu như là Mạc vô đạo nhi tử, hẳn là rất khó mời được, không nghĩ tới Sai Khiêm vậy mà thật đem người cho mời tới. Lưu Đồng nghe nói như thế, cười nói, đã người đều tới, vậy liền cùng nhau mời đi theo đi, nhiều cái người nói không chừng có thể sớm một chút giải quyết việc này. Kia hai cái mặc giống nhau nhan sắc quần áo người, niên kỷ cũng không lớn. Nữ tên là Tề Mai, 23-24 bộ dáng đã trên trung đẳng, dáng người cũng không tệ. Nam tên là Giải Đông, 20 tuổi ra mặt dáng vẻ. Hai người trên lưng đều phối thêm đao, mà lại trên chuôi đao đều có mãng văn đồ án. Huyền Kính Ti, Mạc Nghệ. Đây đều là Mộ Dung Vân Ca đăng cơ sau thiết lập bộ môn. Khác biệt chính là, Huyền Kính Ti ở ngoài sáng, phụ trách xử lý đại chu cảnh nội một chút xử lý không được vụ án, mà Mạc Nghệ từ một nơi bí mật gần đó, phụ trách tìm hiểu tình báo. Nghe được Lưu Đồng cùng Tưởng Sương hai người đối thoại, Giải Đông cau mày nói, các ngươi vì chuyện này mời được người khác tới hỗ trợ. Tưởng Sương vội vàng giải thích nói, chúng ta người đi kinh thành đưa tin đến một lần liền muốn một tháng, mà việc này lại ảnh hưởng quá lớn, chúng ta chỉ có thể lần cận lại mời một người. Để người kia trở về đi, vụ án này ta cùng tỷ ta liền có thể giải quyết. Cái này, người vừa mời đến, cũng làm người ta trở về, cái này khiến Tưởng Sương cùng Sài Khiêm đều có chút xuống đài không được. Tế Mai tiến lên phía trước nói, chúng ta làm tốt chuyện của chúng ta là được, người kia là hai vị đại nhân mời tới, vừa mời đến cũng làm người ta trở về, ngươi để hai vị đại nhân như thế nào tự xử? Lưu Đồng liên tục xưng là. Tưởng Sương cũng vội vàng nói, nhanh đi mời Mạc công tử đến đây đi. Vâng. Sài Khiêm vội vàng rời đi. Rất nhanh, Mạc Kinh Xuân liền theo Sài Khiêm đi tới nội viện, nhìn thấy Tưởng Sương cùng Lưu Đồng, Mạc Kinh Xuân cũng không như thế nào, nhìn thấy Tề Mai hòa Giải Đông thời điểm, hắn nhíu mày nói, hai người bọn họ là ai? Sài Khiêm có chút thẹn thùng địa nói ra, bọn hắn là Huyền Kính Ti người. Huyền Kính Ti? Mạc Kinh Xuân rất chưa từng gặp qua thị trường mà hỏi, Huyền Kính Ti là làm gì? Chương 146, tra án. Cái này đều niên đại gì? Lại còn có người không biết Huyền Kính Ti là làm cái gì? Giải Đông trầm giọng nói, bắt thường nhân bắt không được người, cầm thường nhân cầm không đến tặc, giết thường nhân giết không được quỷ, thẩm thường nhân thẩm không được án. Đây chính là Huyền Kính Ti chức trách. Mạc Kinh Xuân lập tức nhìn về phía sư gia Sài Khiêm, hắn không vui nói, như là đã có người tới hỗ trợ, vì sao còn cứ gọi ta tới? Sài Khiêm lập tức túi đầu không người giải thích nói, Sài Mộ rời đi Hoài Bắc Thành thời điểm, Huyền Kính Ti hai vị đại nhân còn không có tới.
Tưởng Sương cũng nói, Mạc công tử đã tới, không bằng lưu lại cùng một chỗ hỗ trợ đi, nhiều cái nhiều người một phần lực lượng, nói không chừng còn có thể càng nhanh giải quyết việc này, nếu là như vậy, bản quan chắc chắn ghi khắc phần ân tình này. Thế mai, Giải Đông đều không nói chuyện. Bất quá Giải Đông gia hỏa này tựa hồ có chút xem thường Mạc Kinh Xuân dáng vẻ. Cái này cũng không thể trách hắn. Huyền Kính Ti người mặc dù không có đứng đắn chức quan mang theo, nhưng bọn hắn lại đều có thể lên đạt thiên tính, tầm mắt tự nhiên muốn so với người bình thường cao một chút. Mạc Kinh Xuân ngồi xuống, nói, thừa dịp trước khi trời tối, nói một chút bản án đi. Đám người nhao nhao ngồi xuống. Việc này đã từ Tưởng Sương toàn quyền phụ trách, hiện tại tự nhiên cũng là từ hắn tới giảng thuật, bất quá từ khi đêm hôm đó nghe được kia tiếng ca về sau, vụ án này liền không có lại tra được. Tưởng Sương không tốn bao lâu thời gian liền đem tự mình biết nói hết ra. Tế Mai nghe xong, trực tiếp hỏi, tiểu cô nương mãi mãi xác định là treo ngược tự sát sao? Tưởng Sương ngây ra một lúc, trả lời, ta dẫn người tiến đến nhà bọn hắn thời điểm, lão nhân toàn thân trên dưới chỉ có chỗ cổ có vết dây hằn, cơ bản có thể bài trừ hắn giết. Gia đình kia bên trong còn có thứ gì người? Liên tiểu cô nương cha mẹ, còn có con của bọn hắn. Trầm mặc một trận, Mạc Kinh Xuân đột nhiên hỏi, ban đầu là gia đình kia sắt vách hàng xóm báo án. Vâng. Đêm hôm đó, các ngươi cũng thanh thanh sở sở tại gia đình kia chúng quanh nghe được kia cái gọi là quỷ dị tiếng ca. Vâng. Tiểu cô nương kia cha mẹ vì sao không báo án? Việc này bọn hắn không biết sao? Hay là nói bọn hắn không có nghe được tiếng ca? Lại hoặc là nghe được kia tiếng ca, nhưng lại giả bộ như không nghe thấy. Mạc Kinh Xuân duy nhất một lần ném ra có nhiều vấn đề. Thường Sương cũng không biết nên trả lời như thế nào. Mà Mạc Kinh Xuân còn tại đặt câu hỏi, tiểu cô nương rơi giếng thời điểm, cha mẹ của hắn ở nơi nào? Tiểu cô nương mãi mãi treo ngược tự sát thời điểm, cha mẹ của hắn lại tại nơi nào? Bọn hắn nhưng có cái gì cửu ra? Cha nàng nương tính cách như thế nào? Nhìn thấy Tưởng Sương một mặt kinh ngạc, Mạc Kinh Xuân buồn bực nói, chẳng lẽ những sự tình này các ngươi một kiện đều không có cha? Tưởng Sương một câu nói không nên lời. Mà Lưu Đồng nghe được Mạc Kinh Xuân những lời này, lại đối Mạc Kinh Xuân ấn tượng chuyển tốt rất nhiều, hắn đứng dậy chắp tay nói, trước mắt trong nha môn còn có 8 cái quan sai có thể cung cấp 3 vị điều khiển, việc này bản quan liền xin nhờ 3 vị. Mạc Kinh Xuân còn chưa kịp đáp lời, Tề Mai liền phân phó nói, để cho người ta dẫn đường đi, ta muốn đi gia đình kia bên trong nhìn xem. Chi phủ Lưu Đồng vội vàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái cho bên người hai người kia gặp Tề Mai, Giải Đông, Mạc Kinh Xuân ba người đều không phải là người bình thường, lúc này lực lượng cũng đủ, vội vàng dẫn bọn hắn đi ra ngoài. Mạc Kinh Xuân, ngươi muốn đi đâu rồi? Đi xảy ra chuyện người kia trong nhà nhìn xem, ngươi để xài sư ra an bài cho ngươi cái địa phương ở lại. Không, ta cũng muốn đi. Được a, ngươi muốn đi có thể, nhưng đợi một lát gặp được quỷ, ta cũng mặc kệ ngươi. Ai sợ ai a? Mộ Dung song song đuổi theo. Giải Đông cùng Tề Mai mặc dù thường trú kinh thành, nhưng nếu không sai sự tình cơ bản cũng là cả ngày tu luyện, lấy địa vị của bọn hắn căn bản tiếp xúc không đến Mộ Dung song song, mặc dù tự nhiên nhận không ra nàng. Nhìn thấy Mạc Kinh Xuân đi ra ngoài còn mang cái cô nương ở bên người, Giải Đông nhếch miệng, có chút xem thường. Lúc này, Dạ Hát Phong cao, trên đường cái một người cũng không nhìn thấy. Cửa sổ đại môn đóng chặt, ngoại trừ trên trời ánh trăng bên ngoài, cũng chỉ có 8 cái quan sai trong tay đèn lồng lóe lên ánh lửa, nhưng hỏa quang kia lại hiện đem cái này đem phủ lên địa càng quỷ dị hơn. Phong thanh dị dạo, lanh lanh thanh thanh. Mộ Dung song song vô ý thức ngồi tại Mạc Kinh Xuân bên cạnh thân, nhìn thấy tất cả mọi người không nói lời nào, biểu lộ cũng bắt đầu có chút bối rối. Đám kia quan sai dẫn theo đèn lồng đi ở phía trước, thỉnh thoảng địa liền sẽ về sau nhìn một chút, gặp Mạc Kinh Xuân ba người bọn hắn tại, lúc này mới có đảm lượng hướng thành Đông gia đình kia đi vào trong đi. Hai vị đại nhân, Mạc công tử, chúng ta đến. Đi vào một đầu trong ngõ nhỏ, 8 vị quan sai chỉ vào trước mặt cũ nát đại môn nói, để ngươi ở bên trong mở cửa, ta muốn hỏi bọn hắn một vài vấn đề. Thế Mai phân phó nói. 8 tên quan sai hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là trong đó một vị tư lịch già nhất, cũng là lớn tuổi nhất một vị quan sai dẫn theo đèn lồng đi tới cổng. Thùng thùng, tiếng đập cửa bỗng dưng vang lên, một số người tâm cũng đi theo tiếng gõ cửa này gấp. Nửa ngày, không người trả lời. Già quan sai tiếp tục gõ cửa, đồng thời nhỏ giọng hô, có ai không? Chúng ta là trong nha môn người. Nói xong lời này, trong phòng giống như vang lên thứ gì ngã xuống đất thanh âm. Một lát sau, tiếng bước chân rốt cục vang lên. Cụ nát cửa gỗ chậm rãi mở ra đồng thời, cũng phát ra một tiếng cực kỳ chói tai gỗ tiếng ma sát. Một cái đầu từ trong khe cửa ló ra. Tại đèn lồng chiếu rọi, gương mặt này có chút trắng bệnh, tóc cũng có chút lộn xộn, bất quá có thể nhìn ra được là một trương nữ nhân mặt. Gia quan sai dọa đến lui về phía sau mấy bước. Mộ Dung song song càng là trực tiếp liền kéo lại Mạc Kinh Xuân quần áo, trốn đến Mạc Kinh Xuân sau lưng. Nữ nhân ngữ tốc rất nhanh mà hỏi thăm, đã trễ thế như vậy, mấy vị đại nhân còn muốn tới tra án sao? Gia quan sai sửa sang suy nghĩ, ra vẻ chấn định nói, ba vị này đều là Lưu đại nhân mời tới người, tới làm án này, bọn hắn có lời muốn hỏi các ngươi, mau mở cửa ra. Nữ nhân lúc này mới đem cửa kéo ra, nàng nhìn qua chừng 30 tuổi, tướng mạo tại dân chúng bên trong xem như khá là đẹp đẽ, chỉ là hiện tại trạng thái tinh thần không tốt lắm, trong cặp mắt vằn vện tia máu, giống như là mấy đêm đều không có ngủ. Thế Mai dẫn đầu đi vào. Giải Đông rõ ràng liền không có Tề Mai làm việc lão luyện, hắn chậm chạp một chút, mới đi vào theo. Mạc Kinh Xuân quay đầu cười nói, lúc này biết sợ. Mộ Dung song song nhỏ giọng nói, ta một người ở lại, sẽ càng sợ. Sợ ngươi còn tới. Mộ Dung song song vung lên nắm tay nhỏ đập một cái Mạc Kinh Xuân phía sau lưng, cũng không nói chuyện. Gia quan sai nói, Mạc công tử, chúng ta có thể trở về sao? Cho ta cái đèn lồng, các ngươi về đi. Đa tạ Mạc công tử. Mạc Kinh Xuân tiếp nhận đèn lồng, cười nói, đi trên đường nếu như cảm giác sợ, liền vỗ một cái đầu của mình cùng bả vai, đầu người bên trên có một đám lửa, trên bờ vai có hai ngọn đèn, điểm về sau cho dù có quỷ cũng sẽ không tìm ngươi. Vân vân vân. 8 tên quan sai rất nhanh liền đập lên đầu của mình cùng bả vai, có chút cẩn thận địa đi trở về. Trang diện này có vẻ hơi buồn cười. Mộ Dung song song hỏi, ngươi nói là sự thật hay là giả?
Đương nhiên là giả.
Giả ngươi còn nói.
Dạng này bọn hắn liền sẽ không sợ hãi.
Mạc Kinh Xuân cất bước hướng bên trong đi vào, Mộ Dung song song cũng cùng sau lưng Mạc Kinh Xuân.
Phòng không tính lớn.
Phía trước nhất bày biện một chương điều án hai bên hai thanh cũ nát ghế bành, treo trên tường một chút nấm cụ, cái ghế tất cả đều là mình dùng gỗ làm, cao thấp rộng hẹp đều có. Trong phòng ngoại trừ vừa rồi nữ nhân bên ngoài, còn có một cái cao lớn thô kệch trung niên nam nhân.
Giếng nước tại bên nào?
Thế Mai trực tiếp hỏi.
Nữ nhân chỉ vào đằng sau một cánh cửa nói ra, đằng sau có cái tiểu viện tử, tiểu hoa xảy ra chuyện về sau, kia giếng nước chúng ta liền không có dùng nữa.
Thế Mai đẩy cửa ra, nhìn bên ngoài một mảnh đen kịt, liền vừa nhìn về phía Mạc Kinh Xuân trong tay kia ngọn đèn lồng, Mạc Kinh Xuân trực tiếp đưa cho nàng, cũng đi theo nàng đi tới trong viện.
Giải Đông tiến lên phía trước nói, bên giếng nước bên cạnh có tiểu hài dấu chân, xem ra tiểu cô nương là ngoài ý muốn rơi giếng.
Nữ nhân đứng tại cổng, nhỏ giọng khóc nức nở nói, đều tại ta ngày đó không có mang tiểu hoa cùng đi trong đất,
bằng không cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy.
Giải Đông thấy thế, lại an ủi, người chết không thể phục sinh, phu nhân cũng đừng lại khó qua.
Mạc Kinh Xuân lại hỏi, cho nên các ngươi ngày đó đều trong đất làm việc?
Vâng.
Lão nhân kia thời điểm chết đâu?
Cũng trong đất.
Có thể cho ta nói một chút ngày đó tình huống sao?
Ngày nào?
Lão nhân cùng tiểu cô nương phân biệt ngộ hại ngày đó.
Nữ nhân một bên nghẹn ngào vừa nói, chúng ta ngày đó sáng sớm liền đi trong đất làm việc, chờ chúng ta từ trong đất trở về thời điểm, tiểu hoa đã không thấy tăm hơi, ta tưởng rằng nàng ham chơi, liền để nam nhân ta đi bên ngoài tìm, kết quả tìm một vòng, đều không tìm được người, khi đó đúng lúc là giữa trưa, ta trong nhà nấu đồ ăn, đi trong giếng múc nước thời điểm, liền
phát hiện.
Ô ô ô.
Nữ nhân khóc giống lên.
Mạc Kinh Xuân hỏi, lão nhân chết ngày đó cũng giống như nhau sao?
Vâng.
Ta nghe nói các ngươi còn có một đứa con trai, cái kia hai ngày đều đang làm cái gì?
Hắn ở bên ngoài chơi.
Con của ngươi so với các ngươi nữ nhi lớn hơn vài tuổi.
Lớn hơn một tuổi.
Huynh muội hai người niên kỷ không sai biệt nhiều, tấn đạo lý tới nói, bọn hắn không phải hẳn là sẽ cùng một chỗ chơi sao?
Nữ nhân sửng sốt một chút.
Nhưng chính là lần này, lại làm cho Mạc Kinh Xuân con ngươi nhắm lại.
Hắn?
Bọn hắn?
Ta cùng nhà ta nam nhân đều là hai cưới, bọn hắn cũng không phải là thân huynh muội, cho nên quan hệ không có tốt như vậy, có lẽ là bởi vì tính cách nguyên nhân, bọn hắn cũng không thường thường cùng một chỗ chơi.
Mạc Kinh Xuân nhẹ gật đầu, không tiếp tục hỏi tiếp.
Tế Mai đem đèn lồng đưa cho Giải Đông, lại trở lại trong phòng hỏi, bọn hắn nói tiếng ca, các ngươi nghe thấy qua sao?
Nữ nhân lắc đầu, lại giải thích nói, có thể là chúng ta ngủ được quá chết, cũng không nghe được bọn hắn nói tới tiếng ca.
Nhưng bây giờ toàn thành người đều đang nói kia tiếng ca là các ngươi nữ nhi hát, có phải hay không là nghe lầm?
Tế Mai đang muốn đáp lời.
Mạc Kinh Xuân nói, khả năng đi, đã trễ thế như vậy, chúng ta liền không nhiều quấy rầy, cáo tử.
Ba vị đại nhân đi thong thả.
Mạc Kinh Xuân dẫn Mộ Dung song song rời đi phòng.
Tế Mai cùng Giải Đông cũng chỉ có thể cùng đi theo ra ngoài.
Mạc công tử, ta còn có vấn đề không hỏi xong.
Thế Mai không vui nói.
Mạc Kinh Xuân nói, ta biết, nhưng ngươi hỏi lại xuống dưới, nàng phòng bị tâm sẽ càng nặng.
Lời này của ngươi là có ý gì?
Nàng đang nói láo.
Chương 147, điểm đáng ngờ.
Nói dối.
Thế Mai đi ra vài chục bước về sau, hạ thấp giọng hỏi, chỗ nào nói dối?
Mạc Kinh Xuân cũng không trả lời ngay, trong đầu vẫn còn nhớ mới vừa rồi cùng nữ nhân đối thoại lúc chi tiết.
Giải Đông gặp Mạc Kinh Xuân lại không nói, hừ hừ hai tiếng cười nói, Mai tỷ, ngươi đừng nghe hắn nói mò, hắn có thể nhìn ra cái gì đến a, ta cảm thấy không có vấn đề gì. Đây chính là một cọc lại bình thường phổ thông bản án, chờ chúng ta tìm tới kia tiếng ca nơi phát ra, đem tiểu quỷ kia diệt chính là.
Mạc Kinh Xuân hỏi, nếu như chiếu như lời ngươi nói, tiểu cô nương kia là ngoại ý muốn rơi giếng mà chết, nàng tại sao lại biến thành quỷ?
Ngươi chẳng lẽ ngay cả quỷ là cái gì biến thành cũng không biết sao?
Giải Đông xác thực không biết.
Lúc trước hắn cũng không có xử lý qua tương tự bản án, Tế Mai dẫn hắn tới, cũng chỉ là nghĩ để điểm hắn.
Tế Mai nói, thế gian quỷ quái đều do oán khí tạo ra, oán khí chính là còn sống thời điểm bản khí. Nói cách khác, một cái nhân sinh trước gặp phải không công bằng sự tình càng nhiều, sau khi chết liền càng có khả năng hóa thành lệ quỷ.
Thì ra là thế.
Mạc Kinh Xuân nói, trước tiên nói một chút xem người phát hiện.
Tế Mai nói, bên cạnh giếng có dấu chân không giả, nhưng dấu chân quá sâu, mà tiểu cô nương kia như thế nào chỉ có 6-7 tuổi, không có khả năng trên mặt đất lưu lại sâu như vậy dấu chân.
Đầu thứ nhất điểm đáng ngờ.
Mặt khác, trong phòng nam nhân giống như đối với chúng ta có ý, nhìn qua giống như rất không muốn chúng ta tại nhà hắn ở lại.
Đầu thứ hai.
Về phần cái khác, ta tạm thời còn không có phát hiện.
Mạc Kinh Xuân nói, thứ ba. Nữ nhân kia nói tại con gái nàng cùng bà chết ngày ấy, nàng cùng trượng phu đều trong đất làm việc, nhưng không biết các ngươi chú ý tới không có, tay của nàng không có chút nào thô ráp, thay lời khác tới nói, nàng căn bản cũng không giống như là một cái sẽ thường xuyên xuống đất làm việc người, cho nên nàng đang nói láo.
Thế Mai biểu lộ có chút biến hóa.
Giải Đông thì là một mặt ngây ngốc nhìn xem Mạc Kinh Xuân.
Thứ tư, tại ta hỏi nàng vì sao con cái của nàng sẽ không ở cùng nhau chơi đùa thời điểm, nàng do dự, hiển nhiên bản ý của nàng là không muốn nói cho ta tình huống chân thật, phía sau lấy cớ đều là nàng biên ra, trong này khả năng cũng có văn chương.
Căn cứ phía trên này bốn đầu, không khó suy đoán ra, vụ án này không phải ngoài ý muốn, mà là một cọc thiết kế rất tinh diệu án mạng.
Mạc Song Song dắt lấy Mạc Kinh Xuân góc áo, nàng nhỏ giọng nói, cái kia, ta có thể nói câu nói sao?
Nói,
ta cảm thấy nữ nhân kia khóc cũng rất giả dối, bình thường tới nói, một người nếu như rất thương tâm, đang khóc thời điểm tiếng khóc là sẽ không dễ dàng như vậy dừng lại, nhưng mới rồi nàng nói chuyện với các ngươi thời điểm, tiếng khóc lại đứt quãng, đáp lời thời điểm tiếng nức nở liền không có, sau khi nói xong tiếng nức nở lại bắt đầu.
Mộ Dung Song Song một câu,
để Mạc Kinh Xuân cùng Tề Mai đồng thời phản ứng lại.
Mạc Kinh Xuân vẫn thật không nghĩ tới Mộ Dung Song Song vậy mà có thể phát giác được điểm này, cũng thế, mẹ nàng dù sao cũng là Mộ Dung Vân ca,
như vậy một cái sẽ thủ đoạn chơi nữ nhân, sinh ra tới nữ nhi làm sao có thể chỉ là một cái ương ngạnh công chúa?
Có thể a, bản thiếu gia xem nhẹ ngươi a.
Mộ Dung song song hừ hừ hai tiếng, lần đầu tiên không có cùng hắn mạnh miệng.
Giải Đông hậu chi hậu giác, hắn hỏi, vậy chúng ta bước kế tiếp hẳn là làm gì?
Chờ. Mạc Kinh Xuân cùng Tề Mai chăm miệng một lời, lộ ra ăn ý mười phần.
Chờ.
Giải Đông gãi đầu một cái, hỏi, chờ cái gì?
Tề Mai nói, chờ kia thủ đồng giao tiếng ca vang lên.
Gặp Giải Đông vẫn là một mặt không hiểu, Mạc Kinh Xuân bổ sung một câu, hỏi người sống nói không bằng đến hỏi người chết lời nói, hy vọng tiểu cô nương kia oan hồn có thể nói cho chúng ta biết chân tướng sự tình.
Nói xong câu đó, Mạc Kinh Xuân có thể rõ ràng cảm giác Mộ Dung song song lại đi mình tới gần một điểm, đều nhanh áp vào trên người mình tới.
Cửa ngõ,
bốn người hoặc đứng hoặc ngồi xổm, đều trầm mặc.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua,
mặt trăng cũng từ đầu cảnh bò lên trên đỉnh đầu.
Giờ tí,
đợi thêm một canh giờ chính là trong vòng một ngày âm khí thịnh nhất thời điểm.
Hy vọng chúng ta buổi tối hôm nay không có uổng phí chờ.
Mùa thu,
trong đêm có chút hàn ý,
từng đợt gió thổi tiến cửa ngõ, liền ngay cả Mạc Kinh Xuân đều cảm thấy có chút lạnh, chớ nói chi là bên cạnh Mộ Dung song song.
Ngay tại Mạc Kinh Xuân định đem trên người mình áo choàng cởi ra cho Mộ Dung song song thời điểm,
một cơn gió rét thổi tới,
trên mặt đất cái kia đèn lồng bên trong ánh lửa trong lúc đó dập tắt.
Cảm nhận được Mộ Dung song song bắt lại mình tay, Mạc Kinh Xuân nhỏ giọng nói, đừng sợ.
Một mảnh mờ tối
vang lên bên tai mọi người kia không linh, sâu kín đồng dao âm thanh,
trứng gà đập đập.
Bên trong ngồi người ca ca,
ca ca ra viếng mộ mả.
Bên trong ngồi cái
nãi nãi ra thắp hương.
Bên trong ngồi cái
cô nương ra đốt đèn,
rơi vào trong giếng về không được.
Nghe được tiếng ca,
Giải Đông không tự giác địa nuốt ngụm nước bọt.
Hắn mặc dù biết quỷ kỳ thật không có gì phải sợ, nhưng dù sao cũng là lần thứ nhất gặp được loại sự tình này, trong lòng của hắn kỳ thật có chút chột dạ.
Thật sự có tiếng ca.
Mai tỷ, chúng ta bây giờ làm cái gì?
Đi tìm nàng.
Nói.
Tế Mai thuận tiếng ca phương hướng hướng ngõ nhỏ chỗ sâu đi đến.
Giải Đông vội vàng đi theo.
Mạc Kinh Xuân muốn đi, nhưng tay lại bị Mộ Dung song song nắm thật chặt.
Ta để ngươi đừng đến, nhất định phải đi theo, hiện tại biết sợ a.
Mạc Kinh Xuân, ngươi có thể hay không đừng đi qua a?
Không thể, ngươi theo sát ta liền sẽ không có việc.
A.
Mạc Kinh Xuân kéo một cái tay của nàng, đi theo Tề Mai cùng Giải Đông.
Mộ Dung song song phía sau lưng phát lạnh, nhưng bị Mạc Kinh Xuân nắm tay, nàng ngược lại không đến nỗi dọa ngất quá khứ.
Tề Mai đứng góc tường ra hiệu người phía sau dừng lại.
Sau đó, chậm rãi thăm dò nhìn về phía chật hẹp trong ngõ nhỏ.
Chỉ gặp tại chật hẹp ngõ nhỏ cuối cùng, có một người mặc quần áo màu xám cho tiểu cô nương, ngồi xổm trên mặt đất, trong tay chứa một hòn đá, hướng không trung bước, sau đó bắt lấy đất này bên trên tảng đá, trong miệng nàng còn tại hừ phát bài hát kia.
Trứng gà đập đập.
Bên trong ngồi người ca ca
ra viếng mộ mả.
Bên trong ngồi cái nãi mãi
ra thắp hương.
Dán tại trên xà nhà về không được.
Tế Mai nhìn ra ngoài một hồi, quay đầu nói ra, ta trước một người quá khứ, các ngươi chờ ở tại đây, một đám người quá khứ có thể sẽ dọa chạy nàng.
Ừm.
Tế Mai đem trên lưng đao cũng cho lấy xuống, sau đó chậm rãi hướng chật hẹp trong ngõ nhỏ đi đến.
Cái này trong ngõ nhỏ nhiều nhất chỉ cho phép một người đi vào.
Tế Mai vừa mới đi vào,
Mạc Kinh Xuân cùng Giải Đông liền không nhìn thấy tình huống bên trong.
Rất nhanh,
trong ngõ nhỏ truyền đến Tề Mai thanh âm, đừng sợ, tỷ tỷ là tới giúp ngươi.
Lời này vừa mới nói xong,
Tề Mai liền lại từ trong ngõ nhỏ đi ra.
Mai tỷ, thế nào?
Hù chạy.
Tề Mai thở dài nói, xem ra muốn từ trong miệng nàng đạt được cái gì đầu mối hữu dụng là rất không có khả năng.
Cái này cũng tại Mạc Kinh Xuân trong dự liệu.
Chết tiểu cô nương kia bất quá 6-7 tuổi, khi còn sống nói không chừng đều sợ người xa lạ, huống chi hiện tại đã chết.
Vụ án này chúng ta được bản thân tra, chỉ cần tra ra chân tướng, bình thường tới nói oán khí liền sẽ hóa giải, đến lúc đó nàng hẳn là liền sẽ không lại xuất hiện.
Vậy chúng ta nên từ chỗ nào một điểm vào tay?
Thế Mai còn chưa nghĩ ra, không biết trả lời như thế nào.
Mạc Kinh Xuân nói, ngày mai hừng đông về sau, hỏi trước một chút gia đình kia phụ cận hàng xóm, xem bọn hắn người một nhà bình thường là tình huống như thế nào, không có gì phát hiện, liền mở quan tài nghiệm thi đi, mới trôi qua một tháng, thi thể sẽ không có biến hóa gì.
Mở quan tài nghiệm thi.
Giải Đông mở to hai mắt nhìn.
Mạc Kinh Xuân cười nói, à, Huyền Kính Ti không phải bắt thường nhân bắt không được người, cầm thường nhân cầm không đến tặc, giết thường nhân giết không được quỷ, thẩm thường nhân thẩm không được cán nhà, làm sao? Mở quan tài nghiệm thi ngươi cũng chưa thấy qua sao?
Nói thật giống như ngươi gặp qua đồng dạng.
Ta đương nhiên gặp qua.
Ngậy.
Giải Đông á khẩu không trả lời được.
Tế Mai lúc này nói ra, vậy chúng ta chia binh hai đường, ngươi đi thăm viếng phụ cận người, ta ngày mai để Giải Đông quấn lấy đôi phu phụ kia, ta nghĩ biện pháp từ con của bọn họ miệng bên trong hỏi ra ý đồ.
Có thể.
Vậy tối nay chỉ tới đây thôi.
Bốn người sóng vai trở về nha môn.
Một đêm vô sự.
Hôm sau,
chi phủ Lưu Đồng liền để kia tám cái còn tại nha môn đang trực quan sai, khiến một khối đồng la đi trên đường, một bên gõ cái chiêng, một bên hô to, Huyền Kính Ti hai vị đại nhân đi tới Hoài Bắc thành. Quỷ quái thời điểm không cần lo lắng,
cũng đừng nói,
cái này thao tác thật đúng là làm ra tác dụng.
Nghe được thanh âm bách tính nhao nhao đẩy ra cửa sổ, gan lớn một điểm, đã top 5 top 3 điệu tập hợp một chỗ nghị luận, cả tòa Hoài Bắc thành nhìn qua rốt cục không còn giống một tòa tử thành.
Kỳ thật bách tính sở dĩ như thế sợ hãi, cũng là nhìn thấy chuyện này không ai có thể quản, bây giờ đã có thể quản người đến Hoài Bắc thành, mọi người trong lòng tự nhiên sẽ an tâm một chút.
Phủ nha nội viện,
trong đại sảnh,
Tế Mai, Giải Đông, Mạc Kinh Xuân, Mộ Dung song song ngồi tại trên một cái bàn ăn đồ ăn sáng.
Hôm nay ngươi thì không nên đi, đàng hoàng ở lại đây.
Nha.
Mộ Dung song song đáp ứng.
Mạc Kinh Xuân tùy tiện ăn chút gì khỏa bụng về sau, cầm lên trọng phong kiếm liền trực tiếp ra cửa. Tề Mai thấy thế, đồ vật cũng chưa ăn xong, liền đi theo ra ngoài.
Mai tỷ, chờ ta một chút ta.
Giải Đông vội vội vàng vàng đi theo ra ngoài, hắn mặc dù tuổi tác so Mạc Kinh Xuân lớn hơn vài tuổi, nhưng bởi vì 14-15 tuổi thời điểm ngay tại Huyền Kính Ti tu hành, bình thường cũng liền cùng đồng hương Tề Mai đi tương đối gần, không chút cùng người bên ngoài tiếp xúc qua, làm việc vẫn còn có chút non nớt. Tề Mai đuổi kịp Mạc Kinh Xuân về sau, trực tiếp hỏi, ngươi cảm thấy ta nên hỏi con của bọn họ vấn đề gì? Mạc Kinh Xuân nói, ta sợ nàng đã sớm dặn dò tốt. Ngươi nói là nữ nhân kia?
Ừm.
Mạc Kinh Xuân nhắc nhở, ngươi đừng vừa lên đến liền hỏi nhiều như vậy, có thể mua chút tiểu hài thích ăn đồ vật, trước em hay nói, một chút xíu từ trong miệng hắn khiêu ra điểm vật hữu dụng, mà lại vấn đề tận lực chuyển.
Được.
Ba người đi ra phủ nha thời điểm, lại không nghĩ rằng phủ nha cổng đã vây quanh không ít bách tính. Dân chúng nhìn thấy Tề Mai cùng Giải Đông mặc thống nhất kiểu dáng quần áo, trên lưng cũng đều phối thêm kiếm, càng thêm tin tưởng bọn họ là đến giúp đỡ trừ quỷ. Xin hỏi mấy vị là Huyền Kính Ti đại nhân sao? Giải Đông tiến lên phía trước nói, vâng. Nghe được khẳng định trả lời chắc chắn, thanh âm lập tức liền ồn ào rất nhiều. Giải Đông đè ép tay, bày ra một bộ lao luyện dáng vẻ nói ra, mọi người không cần lo lắng, việc này chúng ta Huyền Kính Ti sẽ mau chóng giải quyết, các ngươi nên làm gì liền làm gì, có chúng ta ở trong thành, tất cả mọi người không có việc gì.
Đa tạ đại nhân.
Đa tạ đại nhân. Mạc Kinh Xuân tại Tề Mai bên thai nhỏ giọng nói ra, quản tốt hắn, bằng không ta sợ ta sẽ nhịn không được đánh hắn. Tề Mai yên lặng không nói. Mạc Kinh Xuân trực tiếp lách qua Giải Đông, hướng gia đình kia đi, Tề Mai cũng đi, Giải Đông hậu chi hậu giác, nhìn thấy hai người đều nhanh đi ra hơn 100 bước, mới vội vàng nhanh chân đuổi theo. Tin tức rất nhanh tản ra ngoài. Hoài Bắc thành người trên đường phố càng ngày càng nhiều. Nhưng trong ngõ nhỏ, gia đình kia nhưng như cũng là đại môn đóng chặt. Hai vợ chồng có chút hốt hoảng ngồi trong nhà. Nhớ tới đêm qua sự tình, nữ nhân uống một hớp, ánh mắt mười phần u ám điệu nói ra, chết còn muốn giày vò. Nàng nếu là dám ở trước mặt ta xuất hiện, lao đường.
Thùng thùng.
Lời còn chưa dứt, ngoài cửa lại vang lên tiếng đập cửa. Chương 148, mở quan tài nghiệp thi. Có người ở đây sao? Nha môn trả án. Mạc Kinh Xuân đứng tại gia đình kia sắt vách hàng xóm miệng, gõ hai lần cửa hô. Không bao lâu, cửa gỗ được mở ra. Trong phòng chỉ có hai vị lão nhân, cộng thêm một cái cầm trong tay máy xay gió, còn mang theo nước muối tiểu Nam Hải. Mạc Kinh Xuân nói ngay vào điểm chính, ta là chi phủ Lưu đại nhân mời đến phá án người, muốn hỏi các ngươi một số việc, có được hay không?
Huyền Kính Ti người
cũng không biết lao nhân là lúc nào đạt được tin tức, nghe nói như thế, trực tiếp lại hỏi. Mạc Kinh Xuân mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng vì hai vị lao nhân an tâm, chỉ có thể nhẹ gật đầu. Đi vào phòng. Tóc trắng phơ lão phụ nhân rời cái ghế cho Mạc Kinh Xuân ngồi, Mạc Kinh Xuân sau khi nói tiếng cảm ơn, liền nói ra, hai vị lao nhân già chớ khẩn trương, ta chỉ là tùy tiện hỏi các ngươi một vài vấn đề, các ngươi thành thật trả lời là được. Hai vị lao nhân cùng nhau gật đầu. Nửa đêm nghe được đồng dao âm thanh sự tỉnh, sớm nhất là các ngươi báo án a. Lão gia tử có chút cẩn thận gật gật đầu, phía sau hắn lại bổ thêm một câu, hôm qua, đêm qua chúng ta lại nghe thấy.
Ta biết.
Mạc Kinh Xuân cười nói, ta cũng nghe đến, cái này các ngươi không cần sợ hãi, không có chuyện gì, ta hôm nay tới chính là muốn tìm các ngươi hỏi một chút sát vách kia người một nhà tình huống.
Đại nhân muốn biết cái gì?
Bọn hắn một nhà là lúc nào ở chỗ này?
Có chừng 5 năm đi.
Lão gia tử nói xong, nhìn thoáng qua lão phụ nhân, tựa hồ là muốn lấy được nàng khẳng định, lão phụ nhân cũng gật đầu nói, vâng, có 5 năm.
Ta nghe nói bọn hắn là tái hôn.
A, ý của ta là, bọn hắn trước đó đều có gia đình của mình.
Không sai.
Lão gia tử trả lời, cái kia Triệu Cương trước đó lao bà bị chết, liền lưu lại một cái tiểu nữ nhi, về phần Triệu Cương vợ hắn chúng ta cũng không biết nàng là nơi nào tới, bất quá bọn hắn chuyển tới thời điểm, liền có hai đứa bé, nghĩ đến Triệu Cương vợ hắn cũng là tài giá.
Vậy bọn hắn vợ chồng làm người thế nào?
Ý của ta là bọn hắn bình thường cùng phụ cận người đi gần sao?
Lão gia tử lắc đầu nói, Triệu Cương hắn tính cách táo bạo, ai cũng cùng hắn đều chỗ không đến, vợ hắn lại là cái nhanh mồm nhanh miệng nữ nhân, trên cơ bản không ai nguyện ý cùng bọn hắn nhà kết giao.
Tiểu cô nương kia khi còn sống thế nào?
Ngươi
nói là cái kia?
Chết tại trong giếng tiểu hoa.
Ừm.
Nàng rất nghe lời, chính là không thế nào thích nói chuyện, rất ít đi ra ngoài, nhưng nàng rất hiểu chuyện, mỗi lần đều cùng nàng mãi mãi cùng đi trong đất làm việc.
Mạc Kinh Xuân cao mày nói, nàng một cái 6-7 tuổi tiểu cô nương cùng nàng mãi mãi thường xuyên đi trong đất làm việc.
Ừm.
Mạc Kinh Xuân đang muốn tiếp tục hỏi tiếp. Cái kia lưu nước mũi tiểu Nam Hải đột nhiên chen miệng nói, ra ra cả người, tiểu hoa nàng căn bản cũng không nghe lời.
Nghe con, chớ nói nhảm.
Mạc Kinh Xuân nghe vậy, vội vàng cúi người, cười hỏi, tiểu hoa vì cái gì không nghe lời a?
Bởi vì cha mẹ của nàng luôn đánh nàng, mãi mãi nói, chỉ có không nghe lời hài tử mới có thể bị đánh.
Làm sao ngươi biết cha mẹ của nàng luôn đánh nàng?
Ta nhìn thấy trên người nàng đã thương, trên tay cùng trên đùi đều là.
Mạc Kinh Xuân trong lòng ẩn ẩn có chút bất an.
Lão phụ nhân lúc này cũng nói, Triệu Cương tính tình không tốt, có đôi khi là sẽ đánh hài tử, nhưng phần lớn thời gian đều là đóng kín cửa đánh. Tiểu Hoa nha đầu kia ăn đòn cũng không khóc không hô, cho nên chúng ta sát vách hàng xóm cũng không biết, bất quá liền xem như biết, chúng ta cũng không dám quản.
Mạc Kinh Xuân lại hỏi con xin nói, vậy ngươi có thấy hay không qua Tiểu Hoa ca ca bị đánh?
Con xin hít mũi một cái, lắc đầu.
Căn cứ Mạc Kinh Xuân hiện tại nắm giữ đến tin tức, hắn cơ bản đoán được chuyện mạch lạc.
Mạc Kinh Xuân tiếp tục hỏi, hai vị lão nhân gia, vừa rồi các ngươi nói cái kia tiểu hoa khi còn sống sẽ cùng mụ nội nó cùng đi trong đất làm việc, kia cha nàng nương sẽ cùng đi sao?
Lão gia tử cùng lão phụ nhân liếc nhau, nói ra, đi ngược lại là đi qua, chính là đĩa ít.
Dạng này à?
Mạc Kinh Xuân trầm tư một trận, đang muốn đứng dậy cáo lui.
Lão phụ nhân đột nhiên nói, tiểu hoa chết đêm hôm đó, ta giống như nghe được Triệu Cương nàng dâu cùng tiểu hoa mãi mãi cãi nhau thanh âm, mà lại nhao nhao rất kịch liệt.
Các ngươi nghe được bọn hắn tại lăn tăn cái gì sao?
Hai vị lão nhân cùng nhau lắc đầu.
Mạc Kinh Xuân thở dài, đứng lên nói, vậy trước tiên dạng này, tại hạ cáo từ trước.
Đại nhân đi thong thả.
Mạc Kinh Xuân đi ra khỏi phòng, lại tại trong ngõ nhỏ tìm ba gia đình nghe ngóng Triệu Cương chuyện trong nhà, đạt được tin tức đều không khác mấy.
Triệu Cương, tính khí nóng nảy.
Hồ Ngọc Hà, thích chiếm tiện nghi, bụng dạ hẹp hòi.
Tiểu Hoa, thông minh hiểu chuyện, tính cách hướng nội.
Tiểu Hoa nãi nãi, trầm mặc ít nói, khi còn sống thường xuyên xuống đất làm việc, sẽ còn mang Tiểu Hoa cùng đi. Về phần Tiểu Hoa vị kia cùng cha khác mẹ ca ca, hàng xóm láng giềng đánh giá đều là nghịch ngợm gây sự, đơn giản chính là đứa bé vương.
Đem những này tin tức đêm qua điểm đáng ngờ tập hợp một chút.
Mạc Kinh Xuân cơ bản đoán được đầu đuôi sự tình, hiện tại chỉ cần chứng cứ đến chứng thực đây hết thảy.
Mạc Kinh Xuân trở lại nha môn, chờ không bao lâu, Tề Mai cùng Giải Đông liền cũng quay về rồi.
Thế nào?
Hỏi ra cái gì sao?
Tề Mai gật đầu, ngồi xuống, nhỏ giọng nói, Tiểu Hoa ở nhà thường xuyên bị đánh, thậm chí có thể nói là gặp ngược đãi, mặt khác Tiểu Hoa cái kia cùng cha khác mẹ ca ca tại Tiểu Hoa chết ngày đó không phải mình muốn ra ngoài chơi, mà là mẹ hắn cho hắn mấy văn tiền, để chính hắn đi trên đường mua đường ăn.
Mạc Kinh Xuân gật đầu nói, cùng ta được đến tin tức không sai biệt lắm, vậy chúng ta cơ bản có thể hoài nghi, hung thủ đại khái suất là Tiểu Hoa mẹ, chuẩn xác điểm tới nói là nàng mẹ kế.
Tề Mai gật đầu đồng ý.
Giải Đông ngồi xuống hỏi, thế nhưng là sự tình đã qua nhiều ngày như vậy, chúng ta nên đi cái nào tìm chứng cứ?
Mở quan tài nghiệm thi.
Nghiệm thi có thể nghiệm ra cái gì đến?
Mà lại chết đối người lúc này thi thể đoán chừng đều đã mục nát.
Mạc Kinh Xuân nói, nghiệm lão nhân.
Lão nhân.
Giải Đông nói, dựa theo chúng ta đạt được tin tức đến xem, lão nhân hẳn là tại cháu gái của mình sau khi chết, thương tâm quá độ, mới lên treo cổ tự sát.
Bắt đầu ta cũng nghĩ như vậy, nhưng ta hôm nay thăm dò được, Tiểu Hoa chết đêm hôm đó, Triệu Cương nàng dâu cũng chính là Hồ Ngọc Hà cùng Tiểu Hoa mãi mãi cãi nhau.
Tề Mai ánh mắt lạnh lẽo, hỏi, cho nên ngươi hoài nghi Tiểu Hoa mãi mãi cũng không phải là tự sát?
Giải Đông nghe được câu này, cả người đều dọa phát sợ.
Cái này,
đây không có khả năng a.
Dù sao Đại Chu Vương triều kế thừa cựu triều lấy hiếu trị thiên hạ truyền thống, như Tiểu Hoa mãi mãi thật sự là bị bọn hắn hại chết, kia theo luật pháp, thí mẫu người nhưng là muốn bị lăng trì xử tử.
Đương nhiên còn không thể xác định, nhưng việc đã đến nước này, chúng ta chỉ có thể thử thời vận.
Giải Đông,
làm gì?
Đi gọi Lưu đại nhân tới, nói với bọn hắn chúng ta muốn mở quan tài nghiệm thi.
Tề Mai nói câu nói này thời điểm, Mộ Dung song song vừa vặn từ bên ngoài đi tới, nghe được mở quan tài nghiệm thi bốn chữ thời điểm, nụ cười trên mặt lập tức liền không có.
Mạc Kinh Xuân cố ý hỏi, "Mộ
cô nương, chúng ta chờ một lúc muốn đi mở quan tài nghiệm thi, ngươi có đi hay không a?"
"Đồ đần mới đi."
"Ha ha."
Mạc Kinh Xuân cười nói, "Nếu như vận khí tốt, vụ án này gần nhất 2 ngày liền có thể phá, hiện tại Hoài Bắc thành cũng khôi phục được trước đó dáng vẻ, ngươi tốt nhất 2 ngày này thời gian nhiều dạo chơi, bằng không ngươi lại phải trở về đàng hoàng ở tại quá."
Trong nhà,
Mộ Dung song song dậm chân tiến lên, mở ra mình tay nhỏ.
"Làm gì?"
"Đưa tiền."
"Ta không phải đã cho ngươi sao?"
"Sử dụng hết."
"Ngươi thật đúng là cái bại gia nữ."
Mạc Kinh Xuân từ trong ngực móc ra một thanh bạc, đặt ở nàng lòng bàn tay, vẫn không quên dặn dò, "Dùng ít đi chút ta."
Mộ Dung song song chép miệng nói, "Thật nhỏ mọn.
Không muốn lại đi, trả lại cho ta."
Mộ Dung song song lập tức rút về tay nhỏ, "Người đi mà nằm mơ à?"
"Hừ."
Mộ Dung song song cất bước liền đi.
Chi phủ Lưu Đồng, còn có thủ hạ Tưởng Sương, Sài Khiêm mang theo một đám quan sai chạy tới, Lưu Đồng vội vàng hỏi, "Mấy vị, tra ra cái gì tới?"
"Bản án có kỳ quặc, lão nhân cùng tiểu cô nương chết khả năng không phải ngoài ý muốn, Lưu đại nhân an bài một ít nhân thủ, cùng chúng ta đi mở quan tài nghiệm thi đi."
"Mở quan tài nghiệm thi không có vấn đề, nghiệm xong thi về sau, vụ án này liền có thể phá sao?"
Lưu Đồng làm chi phủ, không chỉ có muốn cân nhắc bản án bản thân, còn muốn cân nhắc rất nhiều ảnh hưởng, một khi mở quan tài nghiệm thi, chuyện này thế tất sẽ truyền càng xa, nếu là bản án còn một mực treo lấy, hắn chiến tích liền khó coi.
Thế Mai cũng không dám cam đoan.
Lúc này,
Mạc Kinh Xuân lại đứng lên nói, "Trong vòng 2 ngày, vụ án này liền có thể cáo phá."
"2 ngày?"
"Ừm."
Lưu Đồng nghe được khẳng định trả lời chắc chắn, rất nhanh liền hạ lệnh, "Người tới, mang Tề đại nhân, Giải đại nhân, còn có vị này Mạc công tử, đi mở quan tài nghiệm thi."
"Rõ."
"Nhớ kỹ mang tên Ngô Tắc cùng nhau tiến đến."
Cứ như vậy,
Mạc Kinh Xuân, Tề Mai, Giải Đông ba người mang theo một đám quan sai trùng trùng điệp điệp địa hướng mồ mả đi đến, bởi vì là giữa ban ngày, trên đường trật tự cũng dần dần khôi phục bình thường, đám quan sai cũng là còn không sợ. Ngay tại một đám người đổi tới mồ mả thời điểm, Triệu Cương cùng vợ hắn Hồ Ngọc Hà không biết là từ đâu đạt được tin tức, lúc này vậy mà đã tại trước mộ phần quỷ.
Mạc Kinh Xuân thấy cảnh này, đôi mắt lần nữa nhắm lại, hắn nhỏ giọng nói, nếu như nữ nhân này là sớm có dự liệu lời nói, kia nàng lòng dạ thật là không là bình thường sâu.
Tề Mai tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc lên.
"Đại nhân, các ngươi đây là?"
"Tránh ra, chúng ta muốn mở quan tài nghiệp thi."
"Mở quan tài nghiệp thi?"
Hồ Ngọc Hà nghe được bốn chữ này, đầu tiên là sững sờ, sau đó thương tâm gần chết địa khóc lớn lên, nương vừa mới nhập thổ vi ăn, các ngươi hiện tại liền muốn dạy vò nàng lão nhân ra, để nàng ở dưới cựu tuyển như thế nào nghỉ ngơi a?
Triệu Cương đứng lên, cầm trong tay Hàn Quốc, lớn tiếng nói, ta muốn nhìn ai dám động đến mẹ ta mộ phần.
Hắn điệu bộ này,
một đám quan sai trông thấy, thật đúng là không dám lên trước.
Mạc Kinh Xuân đưa ánh mắt nhìn về phía Giải Đông, cười nói, còn thất thần làm gì, đến ngươi biểu diễn thời gian.
Giải Đông không hiểu ra sao.
Tế Mai nói, bọn hắn càng là như thế, liền càng nói rõ trong lòng bọn họ có quỷ, đi đem hắn bắt giữ.
Giải Đông lúc này mới hiểu ý, Giải Đông tuy nói là người mới, nhưng cũng có từ thất phẩm thực lực, đối với một người bình thường tự nhiên không đáng kể. Hắn rút đao ra, một mặt
kiêu ngạo mà đi tới.
Chương 149, độc nhất là lòng dạ đàn bà.
Vẹn vẹn 2 chiêu,
Triệu Cương liền bị Giải Đông một cước cho đạp đến trên mặt đất, ngã chó đập cước.
Thế Mai vội nói, thất thần làm cái gì, mở quan tài nghiệp thi.
Hồ Ngọc Hà thấy thế, cũng chạy lên trước trực tiếp ghé vào nấm mồ bên trên, khóc gọi là một cái tê tâm liệt phế, bất quá nàng hiện tại tiếng khóc tại Tề Mai xem ra đã lộ ra quá mức hư giả.
Đem người kéo ra. Già quan sai vội vàng dẫn người đem Hồ Ngọc Hà cưỡng ép kéo sang một bên, dù sao chỉ là một nữ nhân, lại thế nào khóc lóc om sòm cũng vô dụng, kéo ra Hồ Ngọc Hà về sau, còn lại một đám quan sai rất nhanh cầm thuẫn sắt cùng cái xẻng đem nấm mộ cho đào mở. Một chút thời gian, quan tài liền lộ tại bên ngoài. Mạc công tử, hai vị đại nhân, các ngươi sang đây xem một cái đi. Nhìn thấy một đám quan sai sắc mặt cũng không quá đẹp mắt, Ninh Lang cùng Tề Mai, Giải Đồng ba người đều đi tới. Khá lắm. Thi thể liền dùng một chương chiếu rơm vòng quanh, này lại đều đã có côn trùng tại chiếu rơm phía trên nhuyễn động. Mẹ. Giải Đồng suýt chút nữa thì đem điểm tâm đều cho phun ra. Mạc Kinh Xuân nắm lỗ mũi, nói ra, ngay cả cái quan tài đều không nỡ cùng lao nhân dùng, xem ra suy đoán của chúng ta 89 phần 10 là đúng. Tề Mai nói, nỗ tác ở đâu? Tiểu nhân ở. Nghiệm thi. Một cái giữ lại chòm râu dê trung niên nam nhân đi lên trước, hỏi, không biết đại nhân muốn cho tiểu nhân nghiệm nơi nào? Mạc Kinh Xuân nói, ta nhớ được tưởng đại nhân cùng ta nói qua, lúc ấy tại vị này lão nhân ra trên thi thể cũng không có phát hiện cái khác vết thương, ngươi nắm căn ngân châm nghiệm một chút thi thể có hay không trúng qua độc. Mạc Kinh Xuân nói xong lời này, Hồ Ngọc Hà biểu lộ trực tiếp trở nên hoảng sợ. Nỗ tác gật đầu, từ hộp đồ nghề của mình bên trong lấy ra một cây thật dài ngân châm, sau đó tiến lên tìm đúng vị trí về sau, liền đem ngân châm cắm vào thi thể dạ dày. Sau một lát, Nỗ tác đem ngân châm cho rút ra, chỉ gặp không có vào thi thể nửa phần dưới, triệt để biến thành màu đen. Nỗ tác kích động nói, không chỉ có trúng độc, vẫn là kịch độc. Đúng lúc này, ngã trên mặt đất Triệu Cương mắt thấy sự tình bại lộ, đột nhiên từ dưới đất đứng dậy, hắn một thanh cơ lấy trên đất quốc trực tiếp hướng Giải Đồng trên nót gõ đi. Cẩn thận. Mạc Kinh Xuân nghe được sau lưng tiếng xé gió, vội vàng một tay lấy Triệu Cương đẩy ra, sau đó một cái nghiêng người tránh thoát Triệu Cương trong tay quốc, sau đó một kế cổ tay chặt đem Triệu Cương trực tiếp nện ngất đi. Thế Mai cũng vội vàng tiến lên đỡ Giải Đồng. Giải Đồng nhìn về phía sau lưng ngã trên mặt đất Triệu Cương cùng trên đất quốc, cuối cùng lòng vẫn còn sợ hãi nhìn thoáng qua Mạc Kinh Xuân, khó được nói ra đạt tạ hai chữ. Giải Đồng nhưng không có luyện qua cái gì hộ thể công pháp, cái này một quốc nếu là thật nện xuống đến, hắn coi như không chết chỉ sợ cũng phải tổn thất nửa cái mạng. Mạc Kinh Xuân phân phó nói, đem hai người bọn họ bắt về, còn lại bốn người đem người trên chôn đi, chôn xong nhớ kỹ đốt điểm giấy, lao nhân số khổ. Gia quan sai gật đầu, vội vàng dẫn người đem Triệu Cương cùng Hồ Ngọc Hà hai người áp tại nha môn. Còn lại bốn cái quan sai gặp Mạc Kinh Xuân chỉ dùng ngắn như vậy thời gian liền phát hiện trọng yếu như vậy manh mối, lúc này đã sùng bái đầu rạp xuống đất, vội vàng dựa theo Mạc Kinh Xuân lại đem thi thể cho vùi lấp. Tế Mai cúi đầu nhìn thoáng qua Giải Đồng nắm chặt mình tay, biểu lộ có chút bất đắc dĩ nói ra, ngươi còn không có ý định nắm tay buông ra sao? Giải Đồng cúi đầu nhìn thoáng qua, vội vàng rút mở tay, hắn gãi gãi cái hốt nói, Mai tỷ, cái kia, ta không phải cố ý. Mạc Kinh Xuân thấy cảnh này, ý vị âm thanh dài cười cười. Mạc công tử, Tề đại nhân, Tạ đại nhân, thời gian ngắn như vậy đã tìm được như thế mấu chốt manh mối, thật sự là hậu sinh khả úy a. Nha môn cổng, Lưu Đồng nhìn thấy ba người trở về, vẻ mặt tươi cười tiến lên nghênh đón. Mạc Kinh Xuân trả lời, chỉ là bắt được người, bọn hắn đã có thể sớm dự báo đến chúng ta sẽ đi nghiệp thì, đã nói lên bọn hắn sẽ không như thế đơn giản liền cung khai. Ngậy. Lưu Đồng cười nói, dù sao cũng so không có bắt được người mới tốt, như vậy, chí ít bản quan có thể cho Hoài Bắc thành bách tính một câu trả lời thỏa đáng. Mạc Kinh Xuân không có lại nói cái gì. Thế Mai hỏi, Lưu đại nhân, người được đưa tới đi nơi nào? Tường đại nhân ngay tại thẩm vấn, ba vị có thể đi dự tính. Ừm. Lưu Đồng kỳ thật cũng không thèm để ý hung thủ là ai, chỉ cần có thể để hắn tại bách tính trước mặt đem cái này bản án giải thích rõ ràng là được. Hắn thổi phồng hai câu về sau, liền đi bận biểu gián tiếp bố cáo sự tình đi. Mạc Kinh Xuân, Tế Mai, Giải Đông ba người không hẹn mà cùng đi tới trong nhà giam. Triệu Cương cùng Hồ Ngọc Hà bị giam tại hai cái khác biệt nhà tù bên trong, một cái tưởng xương đang thẩm vấn, một cái khác thì từ ngục đầu đang thẩm vấn. Hồ Ngọc Hà, bản quan cảnh cáo ngươi, lại không từ thực giao phó, bản quan cần phải đối ngươi không khách khí. Đại nhân, dân phụ không rõ mình rốt cuộc muốn giao phó cái gì. A, giao phó cái gì? Đương nhiên là giao phó ngươi hạ độc hại chết ngươi bà sự tình. Đại nhân, ngươi cũng đừng ngậm máu phun người a. Một trong lao ngục tốt nhỏ giọng đối ba người nói ra, nữ nhân này cường trảo tới thời điểm còn hoảng hoảng trương trương, bây giờ lại rất tỉnh táo, xem ra nàng đã làm tốt chuẩn bị. Giải Đông nói, hung thủ không phải nàng, còn có thể là ai? Đến lúc này, chẳng lẽ lại nàng còn muốn rảo biện hay sao? Lão nhân đúng là chúng độc chết, nhưng là cũng không thể nói rõ là nàng hạ độc, nếu như nàng thề thốt phủ nhận, thật đúng là không tốt định tội của nàng. Vậy làm sao bây giờ? Mạc Kinh Xuân nói, loại kia độc dược nơi phát ra cũng không nhiều, đi tiệm thuốc điều tra thêm nhìn, nói không chừng có phát hiện, chỉ cần có người có thể chứng minh nàng hay là nàng nam nhân mua qua độc dược, kia nàng lại rảo biện liền vô dụng. Giải Đông nói, tốt, việc này ta đi thăm dò. Nói xong, Giải Đông liền đi. Mạc Kinh Xuân cười nói, hắn lần này làm sao tích cực như vậy? Bởi vì ngươi cứu được hắn một mạng. A. Lúc này, Tưởng Sương cũng chú ý tới Mạc Kinh Xuân một đoàn người đến đây, hắn thẩm vấn nửa ngày một chút cũng không hỏi ra đến, lúc này cũng chỉ có thể từ phòng giam bên trong đi tới, vẻ mặt đau khổ nói ra, cái này điêu phụ quá kín miệng, thẩm lâu như vậy, một câu đều hỏi không ra tới. Tường đại nhân, không nếu như để cho chúng ta thử một chút ta. Mời. Tưởng Sương đang lo không ai hỗ trợ, Mạc Kinh Xuân đã chủ động nói ra, hắn cao hứng còn không kịp. Mạc Kinh Xuân cùng Tề Mai đi vào nhà tù. Hồ Ngọc Hà một đôi mắt âm lãnh mà nhìn xem hai người, ở trong mắt nàng, nếu không phải trước mặt hai người kia lại thêm Giải Đồng xuất hiện, mình cũng sẽ không rơi xuống hiện tại này tấm hoàn cảnh. Xem ra ngươi là không có ý định chiêu rồi. Ta không có làm qua sự tình, dựa vào cái gì muốn chiêu? Ngươi tự tin như vậy mình không có lộ ra một tia chân ngựa. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Ngươi không cần nghe hiểu, ta đến chỉ là muốn nói cho ngươi, chuyện này tại Hoài Bắc thành ảnh hưởng thực sự quá lớn, chi phủ Lưu đại nhân nóng lòng đem án này hoàn tất, ngươi hôm nay không khai có lẽ không ai sẽ đối với ngươi làm cái gì, nhưng là về sau liền chưa chừng sẽ không có người đối với các ngươi tiến hành nghiêm hình bức cung.
Hồ Ngọc Hà lập tức nói, các ngươi nếu là dám nghiêm hình bức cung, chờ ta ra ngoài nhất định phải đem chuyện này nói ra, làm cho tất cả mọi người đều biết. Ha ha ha. Nàng lời còn chưa nói hết, Mạc Kinh Xuân liền ngửa đầu cười to nói, ra ngoài. Ngươi sẽ không phải cho là mình còn có thể từ cái này phòng giam bên trong đi ra ngoài a? Hồ Ngọc Hà có chút luống cuống, các ngươi không có chứng cứ, chẳng lẽ lại còn có thể một mực giam giữ ta? Không có chứng cứ, chúng ta có thể chế tạo ra chứng cứ a? Mạc Kinh Xuân phối hợp nói ra, dù sao bây giờ tại ngươi bà thể nội đã phát hiện độc dược, đến lúc đó chúng ta chỉ cần đem một bao sử dụng qua độc dược giấu vào trong nhà người, lại để cho người tìm ra đến, cái này chẳng phải nhân tăng cũng lấy được nha. Ngươi đây là vu oan vu hãm. Mạc Kinh Xuân tiến lên hai bước, tiếu dung cao chặt, hắn lạnh lùng nhìn về Hồ Ngọc Hà nói ra, vu oan vu hãm lại như thế nào? Ngươi có thể thiết kế ra đây hết thảy, ta liền không có hy vọng xa vừa đi lại với nhau trong miệng ngươi thẩm ra cái gì, dù sao đến lúc đó chứng cứ vô cùng xác thực, các ngươi đầu người rơi xuống đất việc này liền kết thúc. Hồ Ngọc Hà càng hốt hoảng. Nàng biết quan phủ người thật có thể làm ra loại sự tình này, như thế nào đi nữa, nàng cũng chỉ là người bình thường. Tế Mai lúc này lại bồi thêm một câu nói, nếu như ta không có nhớ lầm, hai người bọn họ tội danh hẳn là lăng trì xử tử. Lăng trì xử tử nhiều nhất có thể cắt nhiều ít đao tới? Nhiều nhất 3600 đao. Xách, đây không phải là đến cắt 2-3 ngày. Ừm. Hán trượng phu cao lớn thu kịch hẳn là có thể chống đỡ 3000 đao, nàng hẳn là ngay cả 1000 đao đều sống không qua. Tế Mai lắc đầu nói, cái này cũng không nhất định, tay nghề tốt sư phó nghe nói cắt lấy thịt mỏng như cánh ve, trừ phi phạm nhân cắn lưỡi tự vận, bằng không 2000 đao vẫn là có thể cắt đến. Ta còn không có nhìn qua lăng trì xử tử hiện trường, qua mấy ngày thực sự xem thật kỹ một chút. Mạc Kinh Xuân nhún vai cười một tiếng, nói, đi thôi, chuyện của chúng ta rút xong, còn lại giao cho bọn hắn đi. Đúng, Giải Đông đi đâu rồi? Ngươi không phải để hắn đi mua độc dược sao? A, ta quên. Hai người kẻ sướng người họa. Không chỉ có Hồ Ngọc Hà biểu lộ cứng ngắc lại, liền ngay cả Tưởng Sương đều nghe mộng. Thế Mai là huyền kính tinh người, am hiểu thẩm vẫn còn chưa tính. Làm sao ngươi cũng chuyên nghiệp như vậy? Chẳng lẽ lại Thái An thành cũng có tòa nhà giam hay sao? Ngay tại Mạc Kinh Xuân đi ra nhà tù thời điểm, Hồ Ngọc Hà đột nhiên như điên la to đều, các ngươi không thể dạng này, các ngươi không thể dạng này, thả ta ra ngoài, mau thả ta ra ngoài. Trân Quý hôm nay cuối cùng này một đêm đi. Chớ đi, chớ đi, van cầu ngươi đừng đi, Tiểu Hoa là ta giết, nhưng bà không phải ta giết, là Triệu Cương hạ độc, không quan hệ với ta. Vợ chồng vốn là chim cùng rừng, đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay. Lời này quả nhiên không giả. Mạc Kinh Xuân đều không nghĩ tới nàng vậy mà nhận tội nhanh như vậy, hắn còn tưởng rằng muốn kéo tới ngày mai đâu. Tường đại nhân, còn không mau đi vào ghi khẩu cung. Vâng vâng vâng. Tưởng Sương lần nữa mang người đi vào. Hồ Ngọc Hà lúc này tinh thần đã có chút hỏng mất, hắn hiện tại chỉ muốn đem thí mẫu tội đẩy lên Triệu Cương trên người, như vậy cũng không cần lăng trì xử tử. Mạc Kinh Xuân cùng Tề Mai đứng tại nhà giam bên ngoài nghe Hồ Ngọc Hà lời khai, hai người càng nghe sắc mặt càng nặng nề. Nguyên lai, từ khi Hồ Ngọc Hà gả cho Triệu Cương về sau, Triệu Tiểu Hoa liền không tiếp tục vượt qua một ngày ngày tốt lành, không chỉ có Hồ Ngọc Hà thỉnh thoảng liền đánh chửi hắn, liền ngay cả Triệu Cương cũng sẽ hỗ trợ, cũng chính vì vậy, mới đưa đến Triệu Tiểu Hoa tính cách dần dần trở nên hướng nội, rất ít nói chuyện, bởi vì nàng biết mình hơi chút nói nhầm, liền sẽ chịu một trận đánh đập. Về phần Triệu Tiểu Hoa mãi mãi càng là cùng khổ mệnh, Triệu Cương không chỉ có không hiếu kính nàng, thậm chí đem trong đất sống cũng tất cả đều giao cho nàng đến làm, mình thì cùng nàng dâu ở nhà cả ngày thoải mái nhàn nhã. Ngày đó Triệu Tiểu Hoa đúng là tại bên cạnh giếng trượt chân, nhưng cũng không có rơi vào trong giếng, mà là nửa người trên còn ghé vào bên ngoài, mà lúc đó, Hồ Ngọc Hà ngay tại bên giếng nước vừa nhìn, nàng không chỉ có không có kéo nàng đi lên, cuối cùng còn đem nàng đẩy vào trong giếng. Mà nàng đẩy Triệu Tiểu Hoa hạ giếng lý do, cũng mẹn mẹn bởi vì nàng cảm thấy trong nhà thêm một người, liền muốn nhiều một phần lương thực, dù sao Triệu Tiểu Hoa không phải thân sinh, chết cũng liền chết rồi. Vì trốn tránh trách nhiệm, Hồ Ngọc Hà liền sắp hiện ra trận ngụy trang thành Tiểu Hoa ngoài ý muốn rơi giếng dáng vẻ, bởi vì cao siêu diễn kỹ, cũng lừa qua lúc ấy đi hiện trường một đám con sai. Nhưng Triệu Tiểu Hoa mãi mãi lại ngoài ý muốn nghe được là vợ chồng bọn họ hai hại chết Tiểu Hoa, nàng vào lúc ban đêm liền cùng Hồ Ngọc Hà đại xảo một khung, Triệu Cương không chỉ có không giúp nàng, ngược lại còn uy hiếp mẹ của mình. Hồ Ngọc Hà sợ mình bà sớm muộn có một ngày sẽ đem chuyện này nói ra, liền cùng Triệu Cương thương lượng hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Nhưng căn cứ Hồ Ngọc Hà lời khai, hạ độc người là Triệu Cương, đem lão nhân treo ở trên xà nhà người cũng là Triệu Cương. Đây là thật hay giả còn khó nói. Bất quá nghe đến đó, Mạc Kinh Xuân bên trong ánh mắt bên trong liền đã có sát khí. Thật sự là xuất sinh. Ta hôm nay xem như thấy được cái gì gọi là độc nhất là lòng dạ đàn bà. Chương 150, tiếp sau không tới. Bản án đến nơi này, cũng coi là tra ra manh mối. Tối hôm đó, Hoài Bắc thành đông tây nam bắc cửa thành phụ cận, còn có trong thành một mặt tường bên trên, liền đều lắp lên báo cáo. Một mực chờ đợi kết quả bách tính lập tức liền đem báo cáo tường vây chật như nêm tối, tuy nói bọn hắn đại bộ phận cũng không nhận ra chữ, nhưng tự nhiên sẽ có đọc qua sách người hỗ trợ đem báo cáo nội dung niệm đi ra. Đương dân chúng trong thành nghe được là Hồ Ngọc Hà cùng Triệu Cương đôi cậu nam nữ này hại chết mình thân nữ nhi và mẹ ruột lúc, trong lúc nhất thời, dân chúng lập tức liền tổ chức lên một nhóm trùng trùng điệp điệp đội ngũ chạy tới nha môn, tại nha môn cổng cao giọng hô to, yêu cầu lập tức xử tử đôi cậu nam nữ này. Mạc Kinh Xuân nghe phía bên ngoài thanh âm, cũng cùng đi theo ra, khi hắn nhìn thấy bên ngoài vây quanh hơn ngàn bất tính, giơ nắm đấm, cắn răng nghiến lợi hô hào muốn xử tử Triệu Cương cùng Hồ Ngọc Hà đôi cậu nam nữ kia thời điểm, nhiều hứng thu ôm tay tại trước ngực, muốn nhìn một chút Lưu Đồng sẽ như thế nào xử trí. Lưu Đồng đi lên trước, một cái tay vuốt râu, một cái tay trên không trung hướng xuống lắc lắc, dân chúng lập tức liền an tĩnh lại. Xem ra Lưu Đồng tại Hoài Bắc thành vẫn là có nhất định hy vọng. Các vị phụ lao hương thân, ta rất hiểu các ngươi tâm tình, việc này chân tướng bản quan đã phái người điều tra rõ, Hồ Ngọc Hà, Triệu Cương vợ chồng vi phạm luân thường, tội ác tày trời, bản quan lần nữa tuyên bố, hai ngày về sau,
Triệu thị vợ chồng sẽ tại ngoài cửa Đông Lăng Trì xử tử, gian đe. Lưu đại nhân anh minh, Lưu đại nhân anh minh. Dân chúng núi thở, Lưu Đồng nghe vậy, trên mặt cũng lộ ra vui sướng thiếu dung. Đợi thanh âm dừng lại, ở tại ngõ hẻm kia bên trong một gia đình hỏi, đại nhân, đại án này đã thẩm kết, kia, oan hồn có phải hay không cũng sẽ biến mất? Đám người nghe vậy, lần nữa đưa ánh mắt đặt ở Lưu Đồng trên thân. Ngậy. Lưu Đồng đưa ánh mắt rời về phía Tề Mai, Mạc Kinh Xuân hai người, kết quả Mạc Kinh Xuân nháy mắt cho Tề Mai lại nháy mắt cho Mạc Kinh Xuân, hai người cũng không nguyện ý tiến lên lộ diện, cuối cùng vẫn là Giải Đông dậm chân tiến lên phía trước nói, mọi người yên tâm, tối nay qua đi kia oan hồn liền sẽ rời đi nhân gian. Lưu Đồng bận bịu phụ hòa nói, Huyền Kính Ti người lớn nói chuyện giữ lời, các vị phụ lao hương thân có thể an tâm. Dân chúng lúc này mới yên tâm rời đi. Trong đêm, ba người đứng tại đầu ngõ, lặng lặng chờ đợi. Giải Đông chủ động hỏi, Mai tỷ, việc này đã không sai biệt lắm làm xong, chúng ta lúc nào trở lại kinh thành a? Chờ Triệu thị vợ chồng xử tử sau liền trở về. Mạc huynh, ngươi đây. Mạc Kinh Xuân không nghĩ tới Giải Đông sẽ hỏi mình, hắn trả lời, ngày mai. Vội vã như vậy, sự tình đều đã xong xuôi, còn lưu tại cái này làm cái gì? Cũng thế, tựa hồ là cảm thấy dạng này chờ đợi quá nhàm chán, Giải Đông đổi đề tài tiếp tục hỏi, Mạc huynh là cùng vị tiền bối nào học kiếm? Mạc Kinh Xuân cười nói, dạy ta rất nhiều người, nhưng không có cố định sư phụ. Mạc huynh là Hùng Châu dân bản xứ. Ừm. Họ Mạc tại Hùng Châu là thế gia vọng tộc sao? Làm sao hỏi như vậy? Võ bảng thứ hai Mạc Vô Đạo ngươi nghe nói qua không? Hắn cũng họ Mạc, đồng thời chỗ Thái An thành cách nơi này địa không xa. Mạc Kinh Xuân cười nói, hắn là cha ta. Cha? Nguyên bản có chút bối rối địa Giải Đông đột nhiên trừng lớn hai mắt, hắn ngạc nhiên nói, cha ngươi là Mạc Vô Đạo. Mạc huynh không phải tại lừa gạt ta. Hắn không có gạt người. Tề Mai đột nhiên chen miệng nói, ta đã sớm đoán được hắn đến từ Thái An thành. Giải Đông nhìn về phía Tề Mai, một mặt không hiểu. Tề Mai tiếp tục nói, mặc dù ta chưa từng gặp qua công chúa điện hạ, nhưng ta may mắn gặp mặt bệ hạ một mặt, một tiểu thư dáng dấp rất giống bệ hạ, mà lại kinh thành phò mã sự tình ta cũng có chỗ nghe thấy, nếu như ta không có đoán sai, vị kia một tiểu thư chính là công chúa điện hạ a. Giải Đông hồn đều muốn dọa không có. Mạc Kinh Xuân một chút ngoài ý muốn nói, có thể a, ngươi đây đều có thể nhìn ra. Giải Đông sững sờ nói, Mai tỷ, đã ngươi đã sớm biết một tiểu thư là công chúa điện hạ, vì sao không? Ngươi không nhìn ra bọn hắn là cố ý giấu giếm thân phận sao? Ta làm gì bại lộ công chúa điện hạ hành tung? Ê. Linh Lang vô vô Giải Đông bả vai, cười nói, về sau nhiều cùng ngươi Mai tỷ học tập lấy một chút, ngươi phải nhớ kỹ, đi ra ngoài bên ngoài, có thể dịu ngươi một thanh xem như huynh đệ, có thể dịu ngươi mấy cái chính là ngươi Mai tỷ. Ừm. Làm sao nghe vào là lạ. Tế Mai nghe vậy, thường Giải Đông cùng Mạc Kinh Xuân một cái lạnh lùng bạch nhãn về sau, tiếp tục đứng không nhúc nhích. Có phải hay không oán khí đã tản? Kia tiểu hoa về sau hẳn là sẽ không xuất hiện a. Cũng có khả năng, để phòng vạn nhất thôi. Ba người chính ngươi một câu ta một câu ngồi chém gió đây, kia Du Dương, không linh tiếng ca lại một lần vang lên, Tế Mai đang muốn đi, Mạc Kinh Xuân tiến lên ngăn lại nàng nói, lần này đổi ta tới. Tế Mai nói, thực sự không được, liền cưỡng ép đưa nàng đi thôi. Mạc Kinh Xuân không có trả lời, vội vàng đón kia đồng dao âm thanh đi vào cái kia chỉ cho phép tiến vào một người trong hẻm nhỏ. Ngõ nhỏ cuối cùng, Triệu Tiểu Hoa còn ngồi xổm trên mặt đất chơi lấy trên đất tảng đá. Khả năng này là nàng khi còn sống duy nhất có thể chơi trò chơi. Mạc Kinh Xuân vừa mới đi vào, Triệu Tiểu Hoa liền ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Kinh Xuân, Mạc Kinh Xuân vội nói, ngươi đừng sợ, ca ca chỉ là muốn nói với ngươi mấy câu mà thôi. Mạc Kinh Xuân nói xong, từ trong ngực xuất ra hôm nay ban ngày từ Mộ Dung song song trong tay cướp mấy quả kẹo mạch nha, hướng Triệu Tiểu Hoa chậm rãi đi tới. Triệu Tiểu Hoa liền ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn xem Mạc Kinh Xuân. Có thể là bởi vì nàng khi còn sống là ngâm nước mà chết nguyên nhân, làn da của nàng lộ ra đặc biệt tái nhợt, là loại kiết như giấy trắng đồng dạng bạch, không có một tia huyết sắc, nếu là bình thường người, thật có thể sẽ bị hù dọa. Nhưng cũng may, Mạc Kinh Xuân cũng không phải là lần thứ nhất gặp được quỷ. Mạc Kinh Xuân dần dần đi lên trước, đứng cách hắn xa nửa mét vị trí đem đường đặt ở trên đất một đống cục đá bên cạnh, một bên hạ giọng nhỏ giọng nói, cha mẹ ngươi đều đã đạt được vốn có báo ứng, về sau ngươi cũng đừng trở về, kiếp sau ném cái tốt thai, đừng có lại gặp gỡ người xấu. Triệu Tiểu Hoa lại chỉ là cúi đầu nhìn xem trên đất kia mấy quả dùng giấy dầu bao lấy đường, trong ấn tượng của nàng, còn là lần đầu tiên có người cho mình được ăn. Mặc dù mình cái kia cùng cha khác mẹ ca ca, cách mỗi mấy ngày liền sẽ có đường ăn, nhưng một cái cũng sẽ không cho nàng. Có lẽ là nghĩ đến trước kia tao ngộ. Triệu Tiểu Hoa nước mắt không đứt rời rơi trên mặt đất, nhìn qua đặc biệt đáng thương. Mạc Kinh Xuân cũng không biết phải an ủi như thế nào nàng. Một hồi lâu sau, tiểu cô nương từ dưới đất đứng lên. Mạc Kinh Xuân cũng là lúc này mới nhìn đến trên người nàng những cái kia vết thương. Trên tay, trên đùi, tất cả đều là các loại tử sắc vết sẹo, có vẫn là ứ tổn thương. Mạc Kinh Xuân rất khó tưởng tượng, một cái 6-7 tuổi tiểu cô nương tại đứng trước cha mẹ mình vô tận ngược đãi lúc, trong lòng nên loại nào tuyệt vọng. Cảm ơn ca ca. Triệu Tiểu Hoa rụt rè e sợ ngữ điệu nói ra, nhân gian rất tốt, nhưng tiểu hoa kiếp sau không muốn tới. Nói xong, tiểu cô nương liền hóa thành vô số điểm sáng tiêu tán tại giữa thiên địa. Ai? Mạc Kinh Xuân khe khẽ thở dài, một mặt tiếc rẻ từ ngõ hẻm bên trong đi ra. Thế Mai cùng Giải Đông đồng thời hỏi, thế nào? Đã đi. Mạc Kinh Xuân phối hợp hướng nha môn đi đến, miệng bên trong vừa nói, hẳn là sẽ không trở lại, ta nhớ nàng đối người ở giữa khẳng định rất thất vọng đi. Bày ra như thế một cái cha, cũng là khổ tám đời. Một đêm vô sự. Sáng ngày hôm sau, Sài Khiêm đem trước đáp ứng thưởng ngân đưa tới, sắc thực so Dương Thành thời điểm nhiều, khoảng chừng 50 lượng. Mặc dù số tiền này đối Mạc Kinh Xuân khả năng không tính rất nhiều, nhưng thịt mũi cũng là thịt, Mạc Kinh Xuân thản nhiên nhận lấy. Sài Khiêm cười nói, kia Triệu Cương thật sự là mạnh miệng, ngày hôm qua Hồ Thị đều đã chiêu, hắn lại còn không tin, cứng rắn nói lao nhân chết cùng mình không có quan hệ. Sau đó thì sao? Về sau tưởng đại nhân đem kia Hồ Thị khẩu cung cho hắn nhìn, hắn mới tin. Mạc Kinh Xuân nói, kia Hồ Thị nói, hắn toàn bộ thừa nhận.
Ừm, không chỉ có thừa nhận, hắn còn muốn đem tất cả chịu tội hướng trên người mình ôm.
Mạc Kinh Xuân lắc đầu nói, Hồ Thị tuy nói tâm địa ác độc, nhưng nàng dù sao cũng là nữ tử, chỉ dựa vào nàng một người căn bản không có khả năng tạo nên lão nhân treo ngược tự sát giả tượng, cái này Triệu Cương khẳng định tham dự, nhưng ta nghĩ chủ mưu hẳn là sẽ không là hắn.
Đúng vậy a.
Sai Khiêm cười nói, bất quá đã không quan trọng, vì lắng lại sự phẫn nộ của dân chúng, Lưu đại nhân đã quyết định đối hai người đều thực hành lăng trì, đây cũng là thiện hữu thiện báo ác hữu ác báo, không phải không báo thời điểm chưa tới.
Mạc Kinh Xuân đứng lên nói, đã như vậy, vậy ta liền không ở lâu, thay ta cùng Lưu đại nhân cùng Tưởng đại nhân cáo biệt, ta đi trước một lần.
Mạc công tử hiện tại liền đi.
Ừm.
Thế nhưng là, Huyền Kính Ti hai người kia sẽ còn ở trong thành ở thêm mấy ngày, yên tâm, Hoài Bắc thành sẽ không lại xảy ra chuyện.
Sai Khiêm chắp tay nói, việc này đa tạ Mạc công tử.
Mạc Kinh Xuân gật đầu cười một tiếng, cất bước đi tới Mộ Dung song song chỗ ở cửa gian phòng, hắn rỗi ra gõ cửa một cái.
Ai vậy?
Ta.
Làm gì?
Hồi Thái An thành.
Mộ Dung song song mở cửa, có chút không vui nói, hôm nay liền đi.
Nếu như ngươi không muốn trở về, có thể không quay về.
Ngươi cho rằng ta không dám sao?
Mạc Kinh Xuân nhún vai, thờ ơ nói, ta ngay tại phủ nha cổng chờ ngươi một khắc đồng hồ, ngươi nếu không đến, ta chỉ có một người đi.
Hỗn đản.
Mộ Dung song song vội vàng về đến phòng, hai ba lần thu thập xong hành lý về sau, vội vàng hướng phủ nha cổng đi đến.
Chờ Mộ Dung song song đi vào phủ nha cổng thời điểm, Tề Mai cùng Giải Đông hai người cũng đều tại, bất quá hôm nay hai người bọn họ nhìn Mộ Dung song song ánh mắt có chút kỳ quái.
Mộ Dung song song chở mình lên ngựa, hỏi, bọn hắn cùng đi với chúng ta?
Không phải, chỉ là đưa chúng ta ra khỏi thành.
Mộ Dung song song không cần phải nhiều lời nữa, bốn người bốn con ngựa, ra khỏi thành về sau, Giải Đông dẫn đầu hướng Mạc Kinh Xuân chắp tay nói, Mạc huynh, ân cứu mạng tại hạ suốt đời khó quên, ngày khác nếu có cái gì cần hỗ trợ, mau chóng đi kinh thành tìm ta.
Tề Mai nhìn thẳng ngốc đồng dạng nhìn xem Giải Đông, tựa như là muốn nói, ngươi là kẻ ngu sao?
Người ta phụ thân là võ bảng thứ hai Mạc Vô Đạo, nàng dâu là công chúa điện hạ, sẽ có chuyện gì cần tiểu tử ngươi hỗ trợ.
Giải Đông nói xong, cùng Tề Mai đồng thời xuống ngựa, hai người quỳ một chân xuống đất, hướng Mộ Dung song song hành lễ nói, bái kiến công chúa điện hạ.
Mộ Dung song song đưa ánh mắt nhìn về phía Mạc Kinh Xuân.
Mạc Kinh Xuân nhún vai nói, là chính bọn hắn đoán được, dù sao cũng là mẹ ngươi trong tay người.
Mộ Dung song song lúc này mới đối bọn họ nói, đều đứng lên đi, việc này chớ có ngoại chuyện.
Tuân mệnh.
Mạc Kinh Xuân, chúng ta về đi.
Ừm.
Chương 151, Tiến Chi Bảng.
Từ Hoài Bắc thành về Thái An thành, phải đi qua tới gần chữ Châu phía Tây Dư Phong thành cùng Hương thành.
Mạc Kinh Xuân cùng Mộ Dung song song không có tại Dư Phong thành dừng lại, mãi cho đến vào lúc giữa trưa, Mộ Dung song song mới tại Hương trước thành ngừng lại, nàng xoa bụng, hướng Mạc Kinh Xuân nói, ta đói, tiên tiến thành ăn một chút gì.
Bất chi bất giác,
Mộ Dung song song tại Mạc Kinh Xuân trước mặt đã không cần bản công chúa ba chữ này tự xưng. Từ Hoài Bắc thành lúc đi ra, Mạc Kinh Xuân cũng không có ăn cái gì, đuổi đến cho tới trưa con đường, bụng cũng có chút đói bụng, liền cùng Mộ Dung song song cùng một chỗ cưỡi ngựa tiến vào thành. Hương thành so với Hoài Bắc thành tới nói vậy cần phải ít hơn nhiều, toàn bộ thành nội cũng chỉ có 1.5 vạn người. Bất quá bởi vì tới gần chữ Châu, trong thành ngoại lai nhân khẩu ngược lại là thật nhiều.
Ăn cái gì?
Mạc Kinh Xuân quay đầu hỏi.
Mạc Kinh Xuân dẫn Mộ Dung song song đi tới một nhà tiểu lâu cổng, để gã sai vật đem ngựa dắt đi nuôi ngựa liệu, hai người đi vào trong đại sảnh, chọn lấy trương rác rơi cái bàn ngồi xuống. Trên vai hất lên một đầu khăn lau điếm tiểu nhị đi lên trước, cười mị mị nói, hai vị khách quan ăn chút gì? Các ngươi trong tiệm có cái gì chiêu bài sao?
Đồ ăn vẫn là mặt.
Mặt.
Đó chính là dê canh mì sốt.
Đến hai bát, ta kêu một bát không thả hành thái, đặt giấm.
Đúng vậy, khách quan chờ một lát, mặt lập tức tới ngay.
Trong đại sảnh tổng cộng bày 12 phó cái bàn, lúc này chính là giờ cơm thời điểm, khách nhân tương đối nhiều, có 8 bàn đã ngồi đầy người. Trong đại sảnh ầm ĩ khắp trốn. Quả nhiên không đến bao lâu, điếm tiểu nhị liền bưng hai bát mì đi lên.
Mộ Dung song song đã sớm không có công chúa giá đỡ, nhìn thấy phía trên bát mì ăn mặn làm phối hợp cải canh, nàng cầm lấy đũa liền bắt đầu ăn.
Mạc Kinh Xuân cũng đi theo không nhanh không chậm bắt đầu ăn.
Lúc này, ngoài cửa lại đi tới bốn cái eo bên trong đội kiếm thanh niên, bốn người ngay tại Mạc Kinh Xuân cùng Mộ Dung song song cái bàn sau lưng thượng tọa xuống tới, bọn hắn muốn thịt rượu về sau, liền cùng trong đại sảnh khách nhân khác đồng dạng cao đàm quát luận.
Tôn huynh, Lam huynh, các ngươi nghe nói mới võ bảng cùng mới Yên Chi bảng chuyện sao?
Đương nhiên, cách lần trước võ bảng cùng Yên Chi bảng tuyên bố đã qua 5 năm, trong núi lớn núi Thất Tinh lâu mỗi 5 năm bình một lần bảng danh sách, đây là mọi người đều biết sự tình.
Ta còn nghe nói lần này không chỉ có muốn bình mới võ bảng cùng mới Yên Chi bảng, còn muốn bình thiên tài bảng.
Thiên tài bảng?
Không sai, chỉ có 20 tuổi trở xuống người mới có bình chọn tư cách, nghe nói có thể lên bảng người mỗi cái đều là nhân trung lắm vượng, thay lời khác tới nói, đều là võ bảng người kế tục.
Nhưng Thất Tinh lâu làm sao biết ai mạnh ai yếu?
Không biết, bọn hắn khả năng có bọn hắn một bộ tiêu chuẩn đi.
Võ bảng đoán chừng không cần nhìn, gần 5 năm giống như không có gì người mới có tư cách lên bảng. Ta nhìn còn cùng 5 năm trước, nhiều lắm là đằng sau mấy người đổi một chút trình tự.
Ha ha, vậy khẳng định cũng không phải Yên Chi bảng.
Yên Chi bảng còn có mấy cái người cũ tại trên bảng danh sách.
Nghe nói liền hai cái, một cái là Giang Châu Lưu Khê Liễu Vận Nhi, một cái khác chính là đồng dạng trên võ bảng nữ kiếm tiên Tống Chi Nam.
A, liền hai người còn tại trên bảng sao?
Chữ Châu vị kia Hoa Khôi cũng rơi bảng.
Nữ nhân cả một đời chẳng phải kêu 7-8 năm xem được không?
Yên Chi bảng 5 năm bình một lần, cái nào một lần không phải thay máu?
Trần Minh, không ngại nói một chút cái khác 8 cái mới lên bảng nữ tử đều là người nào?
Trước hết để cho ta vớt vớt ta.
Nghe đến đó, Mạc Kinh Xuân cũng thả chậm lắm điều mì sợi tốc độ, hắn nhiều hứng thú nghe đằng sau một bàn người tiếng nói chuyện.
Mộ Dung song song đương nhiên cũng nghe thấy, nàng chơ chén nhìn thoáng qua Mạc Kinh Xuân về sau, túi đầu tiếp tục ăn.
Đầu tiên đứng đầu bảng chính là nữ kiếm tiên Tống Chi Nam, tuy nói nàng tuổi tác cũng không nhỏ, nhưng nàng 30 tuổi trước đó liền tu hành đến nhất phẩm phía trên, cho nên dung nhan so sánh cái khác nữ tử tới nói già yếu tốc độ sẽ chậm rất nhiều, mà lại khí chất cao lạnh, cho nên nàng đương đứng đầu bảng, không ai có dị nghị. Tiếp theo chính là Đại Chu công chúa Mộ Dung Song Song, người bình thường cũng không biết dung mạo của nàng cái dạng gì, nàng trở thành mới Yên Chi bảng tên thứ 2 hoặc nhiều hoặc ít bởi vì cùng với nàng thân phận có chút nguyên nhân, dù sao cũng là công chúa nhà. Mạc Kinh Xuân nghe nói như thế, cố nén cười, tiếp tục nghe. Mộ Dung Song Song thật giống như không nghe thấy, tiếp tục ăn lấy trong chén mì sợi. Thứ 3 là Ma giáo giáo chủ Tôn Tiêu nữ nhi Tôn Uyển Đình. Thứ 4 là Quỳnh Châu Vương Dược Tiên dưỡng nữ Vương Cận. Thứ 5 chính là Liễu Vận Nhi, thứ 6 cũng là Giang Châu một vị hoa khôi, ta không nhớ rõ danh tự. Thứ 7 cùng thứ 8 giống như cũng đều là Đăng Châu, một cái là vị thành Tiết gia, một cái khác tựa như là một người bình thường nhà nữ tử, danh tự ta cũng nhớ không rõ. Thứ 9 là Bắc Tắc Châu Vương gia kiếm chủng Vương Sơ Nhất, nghe nói dung mạo của nàng kỳ thật lên không được Yên Chi bảng, bất quá nghe nói khí chất rất tốt. Thứ 10 là Chữ Châu một vị hoa khôi. Đáng tiếc ta một cái đều chưa thấy qua. Ha ha. Tô Minh, ngươi thế nào, làm sao nhìn qua một mực dầu dĩ không vui? Ta giống như vừa rồi trên đường tới liền gặp được trong đó một vị. Ba vị đồng bạn vội vàng truy vấn, ai? Người kia lắc đầu nói, bọn hắn từ Đăng Châu hướng Trung Châu phương hướng đi, ta nghe được bọn hắn cũng đang đàm luận Yên Chi bảng sự tình, mà lại ta cưỡi ngựa trải qua xe ngựa thời điểm, nhìn thấy trong xe ngựa cột một nữ tử kia miệng bên trong cũng bị lấp đồ vật, nhìn qua hẳn là bị bắt cóc. Bắt cóc? Ngươi tại sao không đi cứu nàng a? Bọn hắn có hơn 10 người, mỗi cái đều là võ phu, ta một người làm sao cứu a? Đăng Châu có hai vị nữ tử lên Yên Chi bảng, buộc nhân thân của nàng phần khẳng định không tầm thường, cũng không biết là ai gặp tai vạ. Nghe đến đó, Mạc Kinh Xuân trong nháy mắt để đũa xuống, đứng dậy đi đến đằng sau bên cạnh bàn, rút ra bên hông trọng phong kiếm đặt ở cái kia họ Tô thanh niên trên cổ, chất vấn, đám người kia hướng bên kia đi. Ngươi muốn làm gì? Trả lời ta. Mạc Kinh Xuân giống to một tiếng, đem toàn bộ trong tiểu lâu người đều dọa sợ. Mới vừa rồi còn ồn ào quán rượu lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Họ Tô thanh niên vội vàng nói, ta mới vừa nói, bọn hắn hướng Trung Châu đi, nếu như ngươi muốn đi truy, cố gắng có thể tại Đăng Châu cùng Trung Châu đường ranh giới bên trên chặn đứng bọn hắn. Mạc Kinh Xuân thu kiếm vào vỏ, hướng Mộ Dung Song Song nói, chúng ta đi. Nhìn thấy Mạc Kinh Xuân đột nhiên giống như là biến thành người khác, Mộ Dung Song Song cũng không nói gì thêm, trực tiếp đi theo hắn cùng rời đi quán rượu. Người này là thằng điên a, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng hắn muốn đối ta động thủ đâu. Hắn như vậy sốt ruột làm gì đi, chẳng lẽ lại hắn cùng cái kia bị trói nữ tử nhận biết? Nhưng bên cạnh hắn không phải đã có một cái đẹp như tiên nữ cô nương sao? Ai, thật sự là úng lụt chết hạn hạt chết. Đừng để ý tới hắn, uống rượu, mắc mớ gì đến chúng ta? Mạc Kinh Xuân, ngươi có phải hay không hoài nghi bị trói người là Tiết Gia Gia? Vâng. Mạc Kinh Xuân cưỡi lên ngựa về sau, liền một đường hướng Trung Châu phương hướng phi nước đại, Mộ Dung Song Song cũng chỉ có thể toàn lực đi theo. Nàng trong cung liền nghe từng tới mình mẫu hậu nói qua Đăng Châu Tiết gia có thể là Mạc Kinh Xuân một đầu uy hiếp, hiện tại xem ra cũng coi là nghiệm chứng thuyết pháp này. Mạc Kinh Xuân thích người chính là Tiết gia gia. Ngoài dự liệu địa sự tình, Mộ Dung Song Song cũng không có bỏ đá xuống giếng, nàng nói, bọn hắn không phải đã nói rồi sao? Đăng Châu hết thảy có hai vị nữ tử trên Yên Chi bảng, Tiết gia gia đã xuất thân danh môn, bình thường tới nói không phải là nàng, rất có thể là mặt khác cái kia lên Yên Chi bảng nữ tử. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, Tiết gia trang lão trang chủ là cha ta ân nhân cứu mạng, nàng tôn nữ Tiết gia gia cùng ta quen biết, bây giờ coi như chỉ có một thành sát suất là nàng bị trói, ta cũng muốn đi nhìn xem. Mạc Kinh Xuân một đường chưa nghỉ, xuyên qua Hùng Châu về sau, lại rất nhanh hướng Trung Châu tinh thành chạy tới. Tinh thành cơ hồ là Đăng Châu vãng lai Trung Châu khu vực cần phải đi qua, nếu như có thể gặp phải, chỉ có khả năng ở nơi đó có thể chặn đứng bọn hắn. Dạ hát phong cao, suốt cả đêm Mạc Kinh Xuân đều đang đuổi đường. Ngày kế tiếp, trời tờ mờ sáng thời điểm, Mạc Kinh Xuân rốt cục xa thấy được tinh thành thành lâu. Mà lúc này, vừa vặn một cặp nhân mã hộ tống một chiếc xe ngựa cũng tại hướng tinh thành đi đến. Mộ Dung Song Song, ngươi ở phía xa chờ ta. Tốt. Mạc Kinh Xuân vung đánh ngựa roi, hướng đội nhân mã kia mau chóng đuổi theo. Chương 152, Trung Châu Tiêu gia. Nương theo lấy một tiếng khoái mã tê minh thanh vang lên. Mạc Kinh Xuân đi tới xe ngựa phía trước, hắn quét mắt một chút vây quanh ở xe ngựa người chung quanh, sắc mặt lạnh lùng hỏi, trong xe ngựa là người phương nào? Người cầm đầu, cao lớn thô kệch, cái đầu có gần cao hơn 2m, bàng đại eo thô, một mặt râu quai nón, xem xét chính là không dễ chọc tồn tại. Hắn trên dưới đánh giá một chút Mạc Kinh Xuân, ồn ào nói, tiểu tử, trong xe ngựa là người phương nào có quan hệ gì tới ngươi? Nhanh cút ngay cho ta. Cùng Hương Thành quán rượu cái kia họ Tô thanh niên nói, đám người này cộng lại có hơn 10, đồng thời từng cái đều là võ phu, đều có vũ khí, mà lại mặc trên người quần áo kiểu dáng cũng kém không nhiều. Lúc này ỷ vào người đông thế mạnh, từng cái ánh mắt tràn ngập uy hiếp mà nhìn xem Mạc Kinh Xuân. Mạc Kinh Xuân nơi nào sẽ bị bọn hắn cho uy hiếp được, hắn trực tiếp rút ra trọng phong kiếm, ngựa khí càng thêm lạnh như băng nói ra, ta hỏi lại một lần cuối cùng, trong xe ngựa là người phương nào? Nhìn thấy Mạc Kinh Xuân cặp kia tràn ngập sát khí con người, cầm đầu đại hán dâu quay nón trầm giọng nói, chúng ta là Trung Châu người Tiêu gia, trong xe ngựa là nhà chúng ta thiếu gia Trọng Kim cưới tới nàng dâu, ngươi động thủ trước đó tốt nhất ngẫm lại mình có thể hay không còn sống rời đi nơi này, suy nghĩ lại một chút coi như ngươi có thể đào tẩu, Tiêu gia có bỏ qua cho ngươi hay không? Tiêu gia có thể hay không buông tha ta không biết, nhưng các ngươi nếu là không để trong xe ngựa người xuống tới, ta sẽ không bỏ qua các ngươi. Tiểu tử, ta nhìn ngươi là muốn chết. Đại hán dâu quay nón rốt cục nhịn không được, hắn nhìn Mạc Kinh Xuân tuổi còn trẻ, liền trực tiếp rút đao hướng hắn bổ tới. Mạc Kinh Xuân thuận thế tung người xuống ngựa, không có chút gì do dự, trực tiếp xuất kiếm. Đại chiến hết sức căng thẳng. Hơn 10 tên Tiêu gia võ phu lập tức hướng Mạc Kinh Xuân xông tới, còn không chờ bọn hắn tới gần Mạc Kinh Xuân, cầm đầu đại hán dâu quay nón liền bị Ninh Lang một kiếm cắt vỡ yết hầu.
Tông lục phẩm cùng bát phẩm võ phu ở giữa chênh lệch không phải một chút xíu. Những người khác thấy cảnh này, tất cả đều có chút kiêng kỵ đều lui về phía sau. Bọn hắn mặc dù là Tiêu gia nuôi võ phu, nhưng cũng không tới muốn vì Tiêu gia bán mạng tình trạng. Mạc Kinh Xuân nhìn thấy bọn hắn không dám động, dẫn theo kiếm chậm rãi bước hướng xe ngựa đi đến. "Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai, dám đắc tội Trung Châu Tiêu gia, ngươi chẳng lẽ không muốn sống?" "Ta gọi Mạc Kinh Xuân, trở về nói cho các ngươi biết gia chủ muốn báo thủ đi Hùng Châu tìm ta." "Hùng Châu Mạc Kinh Xuân, tốt tốt tốt, ngươi chờ đó cho ta. Các huynh đệ, chúng ta đi." Một đám người Tiêu gia võ phu lập tức lên ngựa đào tẩu, chỉ để lại một chiếc xe ngựa trống rỗng dừng ở ngoài cửa thành. Mạc Kinh Xuân đi đến trước xe ngựa, đem Trọng Phong kiếm thu hồi vỏ kiếm, sau đó một tay lôi kéo trên xe ngựa rèm, đem ngăn tại phía ngoài rèm trực tiếp kéo ra. Trong xe, một cái quần áo mộc mạc nữ tử lệ rơi đầy mặt ngồi ở bên trong, nàng hai tay hai chân đều bị dùng dây gai cột, hốc mắt đều khóc có chút sưng đỏ. "Không phải Tiết gia gia?" Mạc Kinh Xuân thở dài một hơi đồng thời, cũng hướng trong xe nữ tử nói ra, "Không sao, ta hiện tại cứu ngươi ra." Nữ tử hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhẹ gật đầu. Mạc Kinh Xuân tiến vào toa xe thay hắn mở trói, lúc này, xa xa Mộ Dung Song Song cũng cưỡi ngựa chạy tới. Nhìn thấy Mạc Kinh Xuân nắm một nữ tử đi xuống xe ngựa, Mộ Dung Song Song trực tiếp hỏi, "Là ngươi lo lắng người kia sao?" Mạc Kinh Xuân lắc đầu. "Đa tạ công tử ân cứu mạng." Quần áo mộc mạc nữ tử đang muốn quỳ xuống, Mạc Kinh Xuân vội vàng đỡ nàng. Mộ Dung Song Song cười nói, dáng dấp sắc thực thật đẹp mắt, "Mạc Kinh Xuân, nếu không ngươi cũng thu." "Nói bậy bạ gì đó?" A Mộ Dung Song Song khẽ miệng giơ lên, không lên tiếng nữa. Mạc Kinh Xuân quay người đối nữ tử này nói ra, "Người đã đi, ngươi về nhà đi, về sau cẩn thận một chút." "Công tử." Tại Mạc Kinh Xuân chuẩn bị thời điểm ra đi, nữ tử đột nhiên lại hô một tiếng. "Ừm." Nữ tử chậm rãi quỳ trên mặt đất, nàng nước mắt rơi như mưa nói, "Cầu công tử mang ta cùng đi đi, cha ta đã bán đứng ta đã không có nhà." Mạc Kinh Xuân chau mày, "Không phải bắt cóc sao? Tại sao lại biến thành bán nữ nhi?" Mạc Kinh Xuân hỏi, "Đến cùng tình huống như thế nào? Ngươi không phải bị bọn hắn bắt cóc sao?" Nữ tử lắc đầu, nghẹn ngào địa nói về thân thế của mình. Nguyên lai nàng là Đăng Châu đồng tuyển nhân sĩ, mẹ của mình sớm chết bệnh, mà nguyên bản trung thực cha phía trước mấy năm lại say mê đánh bạc, thường thường trắng đêm chưa về. Gia cảnh nàng nguyên bản coi như không tệ, nhưng từ khi cha nàng say mê đánh bạc về sau, gia cảnh liền mỗi ngày một dưới. Đến năm nay, cha nàng đã ấn xong trong nhà tất cả có thể thua đồ vật, mà nàng từ nhỏ là 10 dặm 8 thôn giàu người, 2 năm trước đi trong nhà nàng cầu hôn người đều nhanh đạp phá cửa hạm, mà không biết thế nào, lần này son phấn bình, gia cảnh phổ thông, không có chút nào đối cảnh nàng vậy mà cũng bị bình lên bảng. Khi tin tức kia bị Trung Châu Tiêu gia đại thiếu gia Tiêu Vũ biết về sau, liền lập tức liền phái người đi Đăng Châu tìm nàng, vốn chỉ là muốn nhìn một chút nàng có phải là thật hay không có trong truyền thuyết như vậy tiểu gia bích ngọc, thiên sinh lệ chất. Nhưng bọn này Tiêu gia võ phu đi đến đồng tuyển về sau, thấy được nàng lúc, tất cả đều kinh động như gặp thiên nhân, bọn họ cũng đều biết thiếu gia nhà mình tốt cái này một ngụm, mà trùng hợp cha nàng trước mấy ngày thua sạch gia sản, tại trải qua tiếp xúc phía dưới, cuối cùng cha nàng vậy mà chỉ cần 100 lượng bạc liền đem mình nữ nhi bán, hay là hắn tự mình tại trong đêm đem nữ nhi của mình tay chân trói lại, đưa lên lập tức xe. Nàng khóc một đường, trong lòng mất hết can đảm, nàng vốn chỉ muốn vừa xuống xe ngựa tìm cơ hội tìm chết, nhưng hết lần này tới lần khác nửa đường lại giết ra cái Mạc Kinh Xuân, đem nàng giải cứu ra. Trên đời này, nếu không có bối cảnh, dáng dấp đẹp mắt cũng là một loại sai lầm. Nàng tự biết một cái nhược nữ tử không nơi an thân, thế là chỉ có thể xin giúp đỡ Mạc Kinh Xuân, nàng nức nở nói, "Cầu công tử dẫn ta đi đi, để cho ta làm cái gì đều có thể." Mạc Kinh Xuân trầm mặc. Hắn chính suy tư nên như thế nào an trí nàng lúc, Mộ Dung Song Song lại nói, "Mạc Kinh Xuân, ngươi chẳng cái gì chẳng à, một đại mỹ nữ đưa đến trước mặt ngươi, ngươi liền vụng trộm vui đi. Bản thiếu gia nếu như là cái háo sắc người, đã sớm cho ngươi phá qua." Mộ Dung Song Song trừng to mắt, khiếp sợ nhìn xem Mạc Kinh Xuân, cuối cùng vẫn là từ trong miệng nàng toát ra kia quen thuộc một câu, "Mạc Kinh Xuân, người tên hỗn đản, tên gọi là gì?" Mạc Kinh Xuân hỏi. "Công tử gọi ta Quý Nhi liền tốt, biết cưỡi ngựa sao?" Quý Nhi lắc đầu. Mạc Kinh Xuân lại hướng Mộ Dung Song Song phân phó nói, "Ngươi mang nàng cùng một chỗ trở về. Đây là ngươi sự tình, ta mới mặc kệ." "Tốt, vậy sau này ngươi cũng đừng nghĩ từ ta cái này lấy đi một lượng bạc." "Ngươi..." Mộ Dung Song Song vẫn là thỏa hiệp, nàng hướng Quý Nhi tức giận nói, "Nhanh lên, ta đều muốn vây chết." Quý Nhi cúi đầu đi tới, được sự giúp đỡ của Mộ Dung Song Song ngồi lên lập tức, cứ như vậy, ba người hướng Hùng Châu tiến đến. Một con ngựa bên trên là Mạc Kinh Xuân, một cái khác con ngựa bên trên ngồi hai vị mới bên trên Yên Chi bảng nữ tử. Trung Châu Tiêu gia là đủ để sắp xếp tiến trước ba thế lực một trong. Tiêu gia gia chủ Tiêu Vân Hải, 5 năm trước đã đột phá đến nhất phẩm phía trên, đặt ở toàn bộ Đại Chu cảnh nội cũng coi như được là võ đạo một đường đỉnh cao nhất một nhóm nhỏ người một trong. Tiêu gia sở dĩ có thể có thực lực như thế, dựa vào là cũng không chỉ là Tiêu Vân Hải một người. Tiêu gia không chỉ có nuôi dưỡng rất nhiều Tiêu gia hậu bối, còn nuôi rất nhiều giang hồ võ phu tại phủ thượng, tuy nói chỉ là một cái gia tộc, nhưng nhân số cộng lại tuyệt không kém hơn một cái nhị lưu giang hồ thế lực. Giờ này khắc này, Tiêu gia một cái xa hoa trong viện, 10 cái Tiêu gia võ phu ngay tại mồm năm miệng 10 hồi báo đoạn đường này đến nay tình huống. Tiêu Vũ nghe vậy, lập tức nổi trận lôi đình, hắn cả giận nói, "Các ngươi nói là lập tức tới ngay Trung Châu, kết quả người lại bị người khác cho cướp đi." "Rõ." "Bọn hắn có bao nhiêu người?" "Liên một cái." "Một cái? Các ngươi nhiều người như vậy chẳng lẽ lại tại sao phải sợ hắn một cái?" "Thiếu gia, hắn một điểm đạo lý cũng không nói, một kiếm liền đem hổ ca cổ cắt đứt, chúng ta chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn." "Người kia là ai?" "Hắn nói hắn gọi Mạc Kinh Xuân, là Hùng Châu nhân sĩ, nhìn hắn kia thân thủ, tại Hùng Châu khẳng định cũng có danh thanh, chỉ cần đi Hùng Châu, hẳn là có thể thăm dò được hắn." "Mạc Kinh Xuân?" Tiêu Vũ ngưng lông mày nói, danh tự này giống như ở nơi nào nghe nói qua. "Mặc kệ, dám đoạt bản thiếu gia đồ vật, bản thiếu gia muốn để hắn thấy hối hận hai chữ viết như thế nào, đi cho ta chuẩn bị ngựa.
Vâng, thiếu gia, để chúng ta cùng ngươi cùng nhau đi đi, coi như là cho chúng ta lấy công chuộc tội cơ hội.
Được.
Thiếu gia, việc này muốn cùng lão gia nói một tiếng sao?
Không cần, cha ta hắn như vậy nhiều chuyện, liền không phiền hắn, còn nữa đi nói Hùng Châu cũng liền một ngày đường trình, nhiều nhất ba ngày liền có thể trở về.
Nha.
Tiêu Vũ mang theo một bầy chó chân rất nhanh liền rời đi Tiêu gia, trực tiếp hướng Hùng Châu đi.
Ngày kế tiếp rạng sáng,
mờ tối,
Tiêu Vũ rốt cuộc nói, phía trước có tòa thành, tiên tiến thành tìm khách sạn nghỉ ngơi một hồi.
Thiếu gia, đây là địa phương nào a? Làm sao ngoài thành như thế hoang vu?
Ngậy, giống như gọi quá cái gì thành.
Hùng Châu chi địa vốn là cằn cỗi, quản hắn là địa phương nào, tiên tiến thành lại nói.
Chương 153, xét nhà.
Lao ra, không xong, thiếu gia lại từ bên ngoài mang về một vị cô nương.
Cái gì?
Mạc Vô Đạo đẩy cửa đi ra ngoài, sắc mặt cực kỳ không vui nói ra, vừa đưa tiễn một cái, lại mang về một cái, lần này lại là ai?
Lão quản gia đương nhiên không biết nữ tử kia là người phương nào, hắn trả lời, nhìn tuổi tác hẳn là cùng thiếu gia không sai biệt lắm, cô nương kia nhìn qua rất linh xảo, tướng mạo không thể so với vài ngày trước vị kia tôn cô nương trên lệnh.
Mạc Vô Đạo vạn bất đắc dĩ thở dài, hắn cũng không muốn lại đi hỏi, thì thầm một câu theo hắn a, liền yên lặng trở về phòng tu hành.
Quản gia thấy thế, cũng đồng dạng lo lắng địa thở dài nói, còn chưa kịp quan liền mang về nhiều như vậy cô nương, về sau thành chủ này phủ nên có bao nhiêu vị thiếu phu nhân a.
Mạc Kinh Xuân đợi nửa ngày, đều không đợi được vang lên bên tai hệ thống thanh âm nhắc nhở, là hắn biết làm chuyện giống vậy không cách nào lại để cho mình lao cha sinh khí. Dứt khoát hắn cũng không có ôm quá lớn kỳ vọng, đến một lần đuổi đến hai ngày con đường, Mạc Kinh Xuân để Tình Nhi cùng Đông Nhi cho Quý Nhi an bài một cái chỗ ở về sau, liền trở lại gian phòng của mình nằm ngáy ho ho.
Tỉnh lại lúc sau đã là buổi chiều giờ thân.
Tình Nhi cùng Đông Nhi ngồi tại viện tử đình nghỉ mắt dưới, đều bưng lấy quyển sách kia trải mới mở bán hồng lâu bên trong sách chăm chú nhìn xem, hai cái cô nàng nhìn quá mức mê mẩn, ngay cả Mạc Kinh Xuân đi đến sau lưng, hai người đều không có phát giác được.
Cô nương kia các ngươi cho an bài ở nơi nào?
A. Hai cái cô nàng đồng thời giật nảy mình, thấy là Mạc Kinh Xuân đứng ở phía sau. Hai cái cô nàng mới thở phào một hơi, cười nói, thiếu gia, ngươi làm sao từ trong nhà ra, một điểm thanh âm cũng không có à.
Mạc Kinh Xuân đại thủ đắp lên Đông Nhi trên đầu dùng sức xoa nắn nói, là chính ngươi không nghe thấy, còn trách thiếu gia ta à.
Tình Nhi cười nói, nàng liền ở tại chúng ta trong phòng, thiếu gia, lần này vị cô nương này là ai à.
Mạc Kinh Xuân ngồi xuống, đem chuyện đại khái trải qua nói cho hai người nghe, Tình Nhi cùng Đông Nhi nghe xong, cũng đều mặt lộ vẻ vẻ tiếc hận.
Bị mình cha ruột bán đi, nàng thật là đủ đáng thương.
Ai nói không phải đâu.
Mạc Kinh Xuân bất đắc dĩ cười nói, phàm là nàng xuất thân tốt điểm, cũng sẽ không luân lạc tới hiện tại cái này hoàn cảnh.
Kia thiếu gia dự định làm sao an trí nàng a?
Còn chưa nghĩ ra.
Mạc Kinh Xuân phối hợp nói ra, đưa nàng về nhà khẳng định là không thể thực hiện được, nam nhân chỉ cần dính vào cược, trên cơ bản liền không thể phân thân, đưa nàng trở về không khác là đưa nàng lại thúc đẩy biển lửa, có thể để nàng lưu tại phụ thượng, ta cũng không biết nên để nàng làm gì, nàng thế nhưng là lên Yên Chi bảng nữ tử, để nàng lưu tại phụ thượng làm cái nha hoàn cũng quá ủy khuất nàng.
Mạc Kinh Xuân vừa nói xong, bên cạnh cửa liền bị đẩy ra, Quý Nhi đứng tại cổng, lắc đầu nói ra, không ủy khuất, chỉ cần công tử để cho ta lưu lại, ta làm cái gì đều được.
Tại bị mang đến Trung Châu trên đường, bản danh tại Quỷ Quỷ Nhi liền đối người ở giữa đã mất đi bất cứ hy vọng nào, Mạc Kinh Xuân trời xui đất khiến cứu nàng, không chỉ có thành nhân cứu mạng của nàng, cũng coi là một lần nữa cho nàng một tia hy vọng người.
Ngươi bây giờ đã lên Yên Chi bảng, để ngươi làm tên nha hoàn đi theo bên cạnh ta, nếu như đi ra cũng không tránh khỏi quá chiêu diêu.
Quỷ Nhi nghe nói như thế, nàng đột nhiên đi vào gian phòng, rất nhanh nàng đi đến đi tới cửa, cầm trong tay một thanh cái kéo, giơ tay lên liền muốn đối với mình mặt lấy xuống đi.
Mạc Kinh Xuân liền vội vàng đứng lên, dưới tình thế cấp bách, tỷ phù đoạn kiếm trong nháy mắt từ trong tay háo chui ra, lấy cực nhanh tốc độ bắn về phía Quỷ Nhi cây kéo trong tay.
Bay một tiếng, Quỷ Nhi cây kéo trong tay liền bị đoạn kiếm đánh rớt.
Mạc Kinh Xuân thở dài một hơi, đi lên trước đem lơ lửng giữa không trung tỷ phù đoạn kiếm thu hồi bỏ vào trong tay áo, lớn tiếng quát lớn, ngươi muốn làm gì, ta có nói không cho ngươi lưu lại sao?
Quỷ Nhi mắt đỏ không nói lời nào.
Nàng chỉ cho rằng Mạc Kinh Xuân sở dĩ như thế khó xử, đều là bởi vì chính mình tướng mạo, nàng liền muốn hủy đi dung mạo của mình, để cho mình có thể lưu lại.
Chỉ thế thôi.
Mạc Kinh Xuân chỉ vào một nhà vốn là dùng để thu nạp chăn mền, quần áo chờ tạp vật phòng bên cạnh phân phó nói, Tình Nhi, Đông Nhi, các ngươi đem bên trái phòng bên cạnh cho nàng thu thập một chút, lại để cho quản gia cho bên trong thêm cái giường, để nàng vào ở đi.
Tốt.
Đa tạ công tử.
Quý Nhi làm bộ lại phải lạy hạ.
Ta thật sự là phụ ngươi, ngươi làm sao động một chút lại phải quỳ, ở ta nơi này không có quy củ nhiều như vậy.
Mạc Kinh Xuân đỡ lấy nàng, chỉ vào Tình Nhi cùng Đông Nhi nói, ngươi nhìn các nàng cũng là nha hoàn, có giống như ngươi sao?
Đã ngươi muốn lưu lại, vậy liền thủ ta cái này quy củ.
Vâng, công.
Thiếu gia.
Tiêu Vũ lúc tỉnh lại liền đã đến ban đêm.
Tại khách sạn dưới lầu tùy tiện ăn chút gì, Tiêu Vũ liền mang theo hai cái thủ hạ đắc lực suy nghĩ biện pháp nghe ngóng có quan hệ Mạc Kinh Xuân tin tức.
Thái An thành trên đường phố,
giờ phút này người hay là có không ít.
Tiêu Vũ nhìn xem trên đường cảnh tượng, cười nói, nguyên lai coi là đó là cái hoang vắng thành nhỏ, không nghĩ tới người nơi này vẫn là thật nhiều.
Thiếu gia, chúng ta bây giờ đi đâu bên trong nghe ngóng tin tức a?
Nói nhảm, đương nhiên là người ở nơi nào nhiều liền đi nơi đó nghe ngóng.
Nhưng lúc này người ở nơi nào sẽ thêm đâu?
Tiêu Vũ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép địa cho hắn một cước, mắng, ngu xuẩn, ban đêm đương nhiên là trong thanh lâu người nhiều nhất.
Chó săn cười hắc hắc, mắt lộ tinh quang.
Thái An thành cũng chỉ có một nhà thanh lâu, đó chính là Tụ Xuân lâu.
Mà lại vị trí rất dễ thấy, vào thành người trên cơ bản đều có thể nhìn thấy.
Mạc Kinh Xuân may mắn tới qua một lần, nhưng coi như hắn chỉ ghé qua một lần, cũng vẫn như cũ cho Tụ Xuân lâu lão bản đồng thời cũng là già o bảo Vương Quế Hoa lưu lại ấn tượng khắc sâu.
Đại gia,
Mời vào bên trong, Tiêu Vũ ba người bị hai cái cửa miệng đón khách cô nương dẫn tới Tụ Xuân lâu bên trong. Tiêu Vũ nhìn thấy cảnh tượng bên trong coi như bình tĩnh, hai bên chó săn lại là một mặt kích động, bọn hắn cũng không giống như Tiêu Vũ, lưu tại Tiêu phủ một tháng cũng liền mấy lượng bạc lệ tiền, nếu là đi Thanh lâu, đoán chừng mấy đêm rồi bên trên liền có thể xài hết. Tiêu Vũ cười nói, không nghĩ tới chỗ này Thanh lâu, bên trong cô nương chất lượng lại còn không tệ, đây cũng thật là bản thiếu gia ngoài ý muốn. Lầu hai Vương Quế Hoa nhìn thấy mặc cẩm phục khí chất không tầm thường Tiêu Vũ mang theo hai người thủ hạ đi đến, ý thức được Tiêu Vũ có thể là vị nhân vật có tiền về sau, Vương Quế Hoa rất mau tới đến dưới lầu, tự mình chiêu đãi nói, ba vị gia, đều là lần đầu tiên tới chúng ta cái này à? Tiêu Vũ thật đúng là bùi hoa lão thủ, mà lại tuyệt không kén ăn, nàng đưa tay ôm lấy Vương Quế Hoa bả vai, cười mị mị nói ra, có phải hay không lần thứ nhất có quan hệ gì, trên người có bạc không được sao? Vương Quế Hoa con ngươi đảo một vòng, vội vàng cười nói, vậy công tử buổi tối hôm nay muốn làm sao chơi à? Không nóng nảy, trước cho bản thiếu gia cầm bình rượu ngon tới, mặt khác, gọi mấy cái có thể lên mắt cô nương đi theo ta, bản thiếu gia có là bạc, liền nhìn các ngươi cái này cô nương có bản lãnh hay không cầm đi. Nói xong đồng thời, Tiêu Vũ không khách khí chút nào hướng Vương Quế Hoa trên mông nhẹ nhàng vỗ. Vậy liền mời vị gia này chờ một lát, rượu ngon cùng các cô nương lập tức tới ngay. Vương Quế Hoa cất bước liền đi, nàng là đánh chết cũng không nghĩ tới, Tiêu Vũ lại còn sẽ chiếm nàng tiện nghi. Thế này sao lại là Thanh lâu khách quen, rõ ràng chính là đem Thanh lâu chủ nhà chủ. Tiêu Vũ vẫn thật không nghĩ tới Tụ Xuân lâu cấp bậc vậy mà tuyệt không thấp, hắn vốn cho là Hùng Châu loại này đất nghèo, không có gì đáng giá đi địa phương, hiện tại đến xem, hắn đã bỏ đi cái ý nghĩ này, chí ít trong tòa thành này Tụ Xuân lâu vẫn là cái rất không tệ địa phương. Ba lượng chén rượu xuống dưới, Tiêu Vũ cũng có chút nhẹ nhàng. Hắn lôi kéo Tả Hữu hai vị cô nương lên lầu, dày vò đến nửa đêm, mới rốt cục nhớ tới chính sự, hắn một bên khoác lên y phục vừa nói, hai người các ngươi có biết hay không Hùng Châu có cái gọi Mạc Kinh Xuân người? Mạc Kinh Xuân? Ngươi nói là Mạc thiếu gia? Các ngươi biết? Đương nhiên, hắn còn tới qua chúng ta Tụ Xuân lâu đâu. Ngươi nói là hắn ngay tại trong tòa thành này? Đúng vậy a. Hắn ở đây. Cửa thành không xa kia lớn nhất tòa nhà chính là. A, đây là tự nhiên chui tới cửa. Tiêu Vũ mặt lộ vẻ âm tàn tiêu dung, hắn rất nhanh xuống lầu, đem hai cái đã sớm xong việc, còn đắm chìm trong ôn nhu hương bên trong chó săn gọi đi. Trở lại ngoài khách sạn, lại để cho hai người đem còn lại hơn 10 người đều từ trong khách sạn kêu lên. Thiếu gia, đã trễ thế như vậy, chúng ta muốn đi làm gì a? Xét nhà. Chương 154, so cha đúng không? Khuya khoắt. Tiêu Vũ dẫn một đám người khí thế hung hăng đi vào phủ thành chủ cổng, bởi vì sắc trời quá tối, bọn hắn cũng thấy không rõ phủ thành chủ bảng hiệu bên trên mấy cái kia chữ. Dù sao Tụ Xuân lâu kia nữ biểu tử nói, Mạc Kinh Xuân liền ở tại trong thành này lớn nhất trong nhà, Tiêu Vũ cũng mặc kệ Mạc Kinh Xuân tại trong thành này có nhiều thế lực, trong lòng hắn, Hùng Châu chính là cái man hoang chi địa, lại có thế lực cũng không thể nào là Trung Châu Tiêu gia đối thủ. Tiêu Vân Hải tuy là Tiêu gia gia chủ, nhưng dưới gối cũng chỉ có hắn như thế một đứa con trai, từ nhỏ tại chúng tinh phùng nguyệt bên trong lớn lên, Tiêu Vũ cho dù thiên phú không kém, nhưng tính cách lại cực kỳ cao ngạo, hơn nữa còn có một cái khuyết điểm chí mạng, đó chính là hào sắc. Với hắn mà nói, thật vất vả tới tay một cái yên chi bảng bên trên nữ tử, vậy mà tại cửa nhà mình bị người khác đoạt đi, cơn giận này hắn sao có thể nhịn được. Tiêu Vũ bước nhanh đến phía trước, một cước đạp ra đại môn. 21 tuổi, thất phẩm thực lực, mặc dù không cao lắm, nhưng cũng tuyệt không tính thấp. Đại môn dù sao cũng là dùng gỗ làm, Tiêu Vũ một cước xuống dưới, chốt cửa trực tiếp bị đá đoạn, hai phiến đại môn trong khoảnh khắc liền mở ra. Ầm vang một tiếng, phủ thành chủ hạ nhân toàn bộ đều bị đánh thức. Gian phòng dưới mặt đất mật thất bên trong, Mạc Vô Đạo ngồi tại chính giữa, hắn mở ra con ngươi, mày nhăn lại, sắc mặt có chút không vui. Ý thức được phủ thượng xảy ra chuyện, phủ thành chủ bọn hạ nhân nhao nhao đốt đèn lồng hướng phía trước viện đi. Mà Tiêu Vũ liền mang theo một bầy chó chân đứng tại viện tử chính giữa chờ lấy, một bộ vênh vang đắc ý dáng vẻ. Lão quản gia vội vã giảm đến, nhìn thấy trên mặt đất gãy mất chốt cửa, còn có rộng mở đại môn, hắn tiến lên hỏi, ngươi là người phương nào? Biết nơi này là địa phương nào sao? Lão quản gia mặc dù đã nhanh 50 tuổi, nhưng bởi vì nhà mình lao ra là võ bảng thứ hai, hắn nói chuyện cũng lực lượng mười phần, căn bản cũng không sợ hắn. Tiêu Vũ hừ lạnh một tiếng nói, để Mạc Kinh Xuân cút ngay cho ta ra. Đến, lại là thiếu gia gây sự tình. Từ khi thiếu gia bắt đầu luyện võ về sau, phủ thành chủ thật giống như không có thái bình qua. Lão quản gia đang muốn về phía sau viện bẩm báo Mạc Vô Đạo lúc, Mạc Kinh Xuân tại ba tên nha hoàn dẫn theo đèn lồng chen trúc dưới, đi vào tiền viện, bọn hạ nhân nhao nhao tránh ra đường. Đúng, chính là hắn. Thiếu gia, chính là hắn cướp đi chúng ta người. Lũ chó săn lập tức xác nhận. Tiêu Vũ đương nhiên biết là Mạc Kinh Xuân, giờ phút này sự chú ý của hắn cũng tất cả đều đặt ở Mạc Kinh Xuân sau lưng Tình Nhi, Đông Nhi còn có Quỷ Nhi ba người trên thân, một đôi mắt vừa đi vừa về chuyển động, ánh mắt có vẻ hơi hèn mọn. Ngoan ngoan, gia hỏa này vận khí thật tốt. Bên người lại có ba cái như thế hoạt sắc sinh hương đại mỹ nhân. Tiêu Vũ ngay tại ý dâm đem Mạc Kinh Xuân đánh nằm bẹp dừng lại về sau, đem ba vị này đại mỹ nhân mang về Trung Châu hạnh phúc hình tượng. Là tên hỗn đản nào khuya khoắt không ngủ được, muốn tạo phản a? Đột nhiên, một đạo thanh âm thanh thúy từ nơi không xa truyền đến. Rất nhanh, Mộ Dung Song Song liền lại xuất hiện ở trong viện, nàng nhìn thoáng qua Mạc Kinh Xuân, lại liếc mắt nhìn cổng Tiêu Vũ bọn người, tựa hồ là đoán được chuyện gì xảy ra, nàng nói lầm bầm, "Mạc Kinh Xuân, ngươi nhanh lên à, ta còn muốn đi ngủ đâu." Cái này. Gia hỏa này rốt cuộc là ai? Lại vậy mà bên người còn có một vị như thế nghiêng nước nghiêng thành tuyệt thế mỹ nữ. Cái gì cầu thí yên chi bảng? Bản thiếu gia liền biết Thất Tinh lâu đám người kia không đáng tin cậy. Không nghĩ tới Hùng Châu loại địa phương này, vậy mà mỹ nữ so Trung Châu còn nhiều hơn. Mạc Kinh Xuân cất bước tiến lên, buồn cười nói, các ngươi thật đúng là dám tìm tới. Thật sự là không biết sống chết ta. Tiêu Vũ tại Trung Châu ương ngạnh nhiều năm như vậy, không biết sống chết câu nói này, từ trước đến nay đều là hắn nói với người khác, không nghĩ tới hôm nay bị người khác nói ra đến. Tiêu Vũ trả lời, dám ở bản thiếu gia trong tay cướp người, ta nhìn ngươi mới là không biết sống chết. Lớn Mậu, A Bình, các ngươi đều lên cho ta. Bọn này chó săn tựa hồ là cảm thấy có Tiêu Vũ tại, Mạc Kinh Xuân cũng không dám đối bọn hắn như thế nào. Thế nhưng là Mạc Kinh Xuân một chút cũng không nói nhảm, rút kiếm liền hướng bọn họ đi tới. Hắn biết đối phó ngu như vậy bức, nói chuyện không bằng độc thủ. Lũ chó săn chỉ có thể nên chiến. Tiền viện bên trong lập tức kiếm quang nổi lên bốn phía. Từ khi suy nghĩ ra kiếm cương về sau, Mạc Kinh Xuân thực chiến thực lực cũng tăng nhiều, ngay cả Huy Châu cùng cảnh giới Diệp Phong đều không phải là đối thủ của hắn, huống chi là này một đám tiểu lâu lâu. Tại đối phương đều tìm đến tình huống trong nhà mình dưới, Mạc Kinh Xuân đương nhiên sẽ không lưu thủ. Nhưng hắn tựa như là cố ý đem người bức lui đến phủ thành chủ bên ngoài, sau đó lại xuất kiếm đem bọn hắn giết chết. Vẹn vẹn một chút thời gian, Tiêu Vũ liền thành quang can tư lệnh, hắn nhìn xem một chỗ đổ máu thi thể, cả người đều có chút không có kịp phản ứng, trong lòng của hắn lần thứ nhất xuất hiện sợ hãi, nhìn thấy Mạc Kinh Xuân dẫn theo mang máu kiếm hướng hắn đi tới, Tiêu Vũ thanh âm run rẩy nói, ngươi muốn làm gì? Ta thế nhưng là Trung Châu người Tiêu gia. Ngươi dẫn người nửa đêm canh ba xâm nhập nhà ta, còn hỏi ta muốn làm gì? Tiêu Vũ nuốt nước miếng một cái, nói ra, ngươi nếu là dám đụng đến ta, cha ta sẽ không bỏ qua ngươi. Cha ngươi? Mạc Kinh Xuân trên mặt cười một tiếng, nhiều hứng thú nhìn xem Tiêu Vũ nói, so cha đúng không? Ngươi ngẩng đầu nhìn một chút trên cửa chính tấm biển. Tiêu Vũ quả nhiên ngẩng đầu. Lúc này, mặt trăng đã từ trong tầng mây lộ ra. Tại ánh trăng chiếu xuống, đã có thể thấy rõ tấm biển bên trên chữ. Phủ thành chủ ba chữ to sôi nổi ở trước mắt. Tiêu Vũ sửng sốt một chút, sau một lát, bên hai tựa hồ vang lên tiệm điện phích lịch. Thành chủ. Tại cựu triều, vừa phòng thành chủ tướng mới có thể bị gọi vì thành chủ. Mà đại chu nữ đế sau khi lên ngôi, trong quân chế độ liền cải cách qua một lần, hiện tại đã không có người sẽ bị xưng là thành chủ, mà toàn bộ đại chu cảnh nội, chỉ có một vị thành chủ, đó chính là Thái An thành thành chủ Mạc Vô Đạo. Mạc Vô Đạo. Mạc Kinh Xuân. Lúc này, Tiêu Vũ trong đầu lại nghĩ tới đầu hạ thời tiết từ kinh thành truyền ra cái kia có cái phò mã tin tức. Hắn con ngươi bỗng nhiên trợ to, hít sâu một hơi, có chút tê dại ra đầu. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ mình vậy mà xông lầm đến Thái An thành, hơn nữa còn tìm là Mạc Vô Đạo chi tử Mạc Kinh Xuân phiền phức. Tiêu Vũ tự biết không phải là đối thủ của Mạc Kinh Xuân, vào lúc này, lại có chút run rẩy địa nói ra, "Ta không biết ngươi. Ngươi là Mạc Vô Đạo nhi tử, kia Yên Chi bảng thứ 8 nữ tử ta đưa cho ngươi. Cái gì gọi là ngươi đưa tiễn ta, nàng là của ngươi sao? Ngươi sẽ không phải cho là ngươi tự tiện xông vào nhà ta, còn có thể bình yên vô sự rời đi nơi này đi." Tiêu Vũ trong lòng run lên, "Vậy ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi cứ nói đi." Mạc Kinh Xuân đi mau đến Tiêu Vũ trước mặt lúc, Tiêu Vũ vậy mà xuất động rút đao trước một bước hướng Mạc Kinh Xuân công tới, Mạc Kinh Xuân mỉm cười, hời hợt tránh thoát hắn bổ ngang về sau, lấy cực nhanh tốc độ giơ chân lên đạp hướng về phía Tiêu Vũ phần bụng. Phốc. Tiêu Vũ trực tiếp bị đạp đến trên mặt đất, liền trong tay bội đao đều rơi trên mặt đất, hắn chính đứng dậy muốn chạy trốn thời điểm, Mạc Kinh Xuân một cước giẫm tại hắn trên thân. Ngay tại Mạc Kinh Xuân muốn rơi kiếm thời điểm, lão quản gia vội vội vàng vàng từ trong phủ đi tới, nói ra, "Thiếu gia, lão gia nói không sai biệt lắm là được rồi, về ngủ sớm một chút đi." "Biết." Mạc Kinh Xuân buông ra chân, đang chuẩn bị đi về. Nhưng Tiêu Vũ lúc này lại đầy mắt nộ khí mà nhìn xem hắn. "Nhìn cái gì vậy, ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao?" Mạc Kinh Xuân một cước đem hắn đá bay, sau đó nhặt lên trên mặt đất cái kia thanh bội đao, hướng Tiêu Vũ giữa hai chân vị trí quăng ra. "A!" Tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt vang vọng Thái An thành cả con đường. Tiêu Vũ dưới đụng quần không ngừng nhỏ máu, đời này sợ là cũng sẽ không lại đi thanh lâu. Lão quản gia thấy cảnh này, cũng chỉ có thể thở dài. Mạc Kinh Xuân đi vào viện tử về sau, liền để cho người ta đóng cửa lại, mình thì về đến phòng bên trong như cái người không việc gì đồng dạng nằm xuống. Chương 155, thiên tài bảng thứ 2. Tiêu Vũ là bị người nhắc về Trung Châu. Đương Tiêu Vũ trở lại Tiêu gia thời điểm, đã không có nhân dạng, mặt tái nhợt bên trên không có chút nào nửa điểm tinh khí thần, trên quần tất cả đều là vết máu, cả người thoi thoát. Đương người Tiêu gia biết được tin tức này lúc, tất cả đều như bị điên tiến đến Tiêu phủ. Trong phòng, kín người hết chỗ. Tiêu Vân Hải phu nhân cùng mẫu thân, còn có một đám Tiêu gia thân tín tất cả đều chen ở bên trong. Tiêu Vũ mẫu thân Triệu thị chỉ như vậy một cái nhi tử bà bối, bây giờ lại thoi thoát, ngay cả mệnh căn tử đều bị người cho đập nát, về sau sợ là muốn đoạn tử tuyệt tôn, Triệu thị quỳ gối trước giường, nước mắt như nước mưa chút xuống. Tiêu Vân Hải đứng tại trước giường, sắc mặt xanh xám mà nhìn xem trên giường Tiêu Vũ, chờ đến đại phu hào xong mạch về sau, Tiêu Vân Hải trầm giọng hỏi, "Thế nào? Mệnh xem như bảo vệ." Đại phu đứng dậy lắc đầu nói, "Nhưng đổ máu quá nhiều, tinh nguyên bị hao tổn, đoán chừng về sau rất khó tại võ đạo phương diện tiến hơn một bước." "Ô ô ô ô." Nghe được câu này, Tiêu Vũ mẫu thân khóc càng thương tâm. "Đại ca, đến cùng là ai hạ thủ, lại đụng đến bọn ta người của Tiêu gia?" Tiêu Vân Hải nhị đệ Tiêu Vân Thừa hỏi. Tiêu Vân Hải thở dài một hơi, lộ ra phá lệ bất đắc dĩ, người trong phòng thấy thế, vội vàng truy vấn, "Đại ca, ngươi ngược lại là nói một câu a?" Tiêu Vân Hải trầm giọng nói, "Tiểu Vũ là từ Hùng Châu hướng Giang Châu đi một cái thương đội đưa tới." "Hùng Châu? Hùng Châu Thái An thành?" "Thái An thành?" Người trong phòng nghe được ba chữ này, vừa mới còn ma quyền sát trưởng một đám người, lúc này cả đám đều không dám nói thêm nữa. Tiêu Vân Thừa chau mày nói, "Tiểu Vũ làm sao lại chọc Thái An thành?" Hôm đó, Tiêu Vũ cùng một bầy chó chân trong sân thương lượng đi Hùng Châu thời điểm, trong viện bọn nha hoàn liền nghe đến đối thoại của bọn họ, sự tình phát sinh về sau, Tiêu Vân Hải trước tiên liền đem các nàng đều tới hỏi rõ. Biết được chân tướng, Tiêu Vân Hải khí ngay cả lời đều nói không nên lời, phàm là chuyện này là cái Thái An thành vô lý. Hắn còn có thể đi Thái An thành đòi hỏi cái thuyết pháp, nhưng chuyện này lại là con của mình bởi vì một nữ tử chủ động dẫn người chạy tới Thái An thành tìm phiền toái, vô luận tìm ai nói rõ lý lẽ, chỉ sợ chính mình cũng không phải là có lý một phương. Tiêu Vân Hải chỉ hận mình không có để ý dạy tốt chính mình nhi tử. Tại mọi người truy vấn dưới, Tiêu Vân Hải cũng chỉ có thể đem tự mình biết sự tình nói ra. Nghe được là Tiêu Vũ vì một nữ tử dẫn người đi Hùng Châu lúc, Tiêu gia đám người cũng đều trầm mặc. Đừng nói việc này không chiếm lý, coi như chiếm lý, chỉ sợ Tiêu gia cũng không thể cầm Thái An thành như thế nào, huống chi việc này từ trước mắt tình huống đến xem, Tiêu gia căn bản không chiếm lý. Mạc Vô Đạo những năm này tuy nói một mực là võ bảng thứ hai, nhưng chưa hề đi tìm người khác phiền phức, có thể để cho hắn xuất thủ, bọn hắn chắc hẳn Tiêu Vũ khẳng định là tại Hùng Châu làm quá phận. Triệu thị nhìn thấy một đám nam nhân đều không nói lời nào, nàng khóc kéo lại Tiêu Vân Hải quần áo, khóc ròng ròng nói, hai tử đều bị đánh thành dạng này, ngươi liền định tính như vậy sao? Tiêu Vân Hải sắc mặt tâm trầm, vẫn như cũ giữ im lặng. Triệu thị không ngừng dùng tay vớt Tiêu Vân Hải, miệng bên trong một mực tại khóc lóc kể lể, Tiêu Vân Hải không thể nhịn được nữa, cuối cùng nổi giận nói, nếu không phải ngươi từ nhỏ đến lớn nuông chiều hắn, sẽ xuất hiện hôm nay loại sự tình này sao? Ngươi dám trách ta? Không trách ngươi trách ai? Hắn nếu không phải ta Tiêu Vân Hải nhi tử, ngươi cho rằng hắn có thể sống đến hôm nay? Tiêu Vân Hải cơ hồ là gầm thét nói chuyện. Trong phòng, ngoại trừ tiếng khóc, cái gì khác thanh âm cũng không có. Tiêu Vân Hải tức giận rời đi, hắn trở lại gian phòng của mình, chính bực bội thời điểm, bên ngoài lại vang lên thanh âm của quản gia, lão gia, Thái An Thành đưa phong thư tới. Thái An Thành. Tiêu Vân Hải đứng dậy đẩy ra cửa, đưa tay đem tin tiếp nhận. Trên thư văn tự cũng không nhiều, nhưng cứng cáp hữu lực, quản tốt con của ngươi, nếu có lần sau nữa, tự gánh lấy hậu quả. Tiêu Vân Hải xem hết liền vội vàng hỏi, đưa tin người tới vẫn còn chứ? Ngay tại ngoài cửa. Tiêu Vân Hải vội vàng đi ra ngoài, nhìn thấy Trương Nhị Nhu đứng ở ngoài cửa, hắn trực tiếp hỏi, con ta đến cùng tại Thái An Thành làm cái gì, đáng giá Mạc Vô Đạo hạ nặng tay như thế. Trương Nhị Nhu trung thực nói ra, hắn khuya khoắt một cước đạp ra chúng ta phủ thành chủ cửa phủ, còn la hét muốn tìm thiếu gia nhà ta báo thù, con của ngươi là gan thật to lớn, ta tại phủ thành chủ ở nhiều năm như vậy, chạy tới Quang Minh chính đại tìm chúng ta lão gia khiêu chiến người có không ít, nhưng nửa đêm xông vào chúng ta phủ thượng người, con của ngươi vẫn là thứ nhất. Trương Nhị Nhu đi thẳng về thẳng, tuy nói hiện tại là tại địa bàn của người ta, nhưng hắn vẫn là không có chút nào sợ. Tiêu Vân Hải nghe được Trương Nhị Nhu, người đều có chút ngộng. Khuya khoắt, tự tiện xông vào Thái An thành phủ thành chủ. Loại sự tình này, ngay cả Tiêu Vân Hải cũng không dám muốn. Thái An thành. Phòng trước. Trên bàn cơm. Mạc Vô Đạo ăn hai cái, rốt cuộc hỏi, nói một chút đi, Trung Châu người của Tiêu gia tại sao lại tìm tới Thái An thành đến? Mạc Kinh Xuân thuận miệng nói, từ Hoài Bắc thành trên đường trở về, nghe được một tên nói có người tại Đăng Châu bắt cái mới bên trên Yên Chi bảng cô nương đi Trung Châu, Đăng Châu hết thảy liền hai nữ tử lên Yên Chi bảng, một cái Tiết Gia Gia, một cái khác ngay tại lúc này ta trong viện Quỷ Nhi, ta tưởng rằng Tiết Gia Gia bị bắt, liền chạy tới, ai ngờ nghĩ không phải Tiết Gia Gia. Mạc Vô Đạo nghe xong, nhẹ gật đầu, truy vấn, đã cứu nàng, vì sao không cho nàng trực tiếp về nhà? Cha nàng nhiễm lên cực nghiện, nàng không phải bị bắt cóc, mà là bị cha nàng bán cho đám người kia, lại cho nàng trở về, chỉ sợ không ổn. Mạc Vô Đạo nhắc nhở, nữ nhân bên cạnh quá nhiều không phải một chuyện tốt. Nhưng ta có biện pháp nào? Mạc Kinh Xuân vạch lên đầu ngón tay tính nói, Tiết Gia Gia là mình tìm tới cửa, Trần Thi Ngữ liền không nói, nàng mặc dù là mình tới, nhưng đúng là ta truy nàng, mặt khác, từ kinh thành mang Mộ Dung song song trở về là hành động bất đắc dĩ, Tôn Luyện Đỉnh cái kia nữ nhân điên là mình theo tới, lần này Quý Nhi lại là trời xui đất khiến, cái này cũng có thể trách ta sao? Mạc Vô Đạo không phản bác được. Vậy mà tìm không thấy một điểm lý do phản bác. Ta đi luyện kiếm. Mạc Kinh Xuân buông xuống bắt đũa, đứng dậy cười nói, nghe nói Trung Châu Thất Tinh lâu muốn cho 20 tuổi trở xuống người bình ra một cái thiên tài bảng đến, cha làm võ bảng thứ hai, Hải Nhi làm sao cũng nên làm cái thiên tài bảng thứ hai, nếu là Thất Tinh lâu đám người kia lung tung xếp hạng, ta trước hết đi Trung Châu đem Thất Tinh lâu người đánh một trận, lại đem những cái kia xếp hạng tại phía trước ta người từng cái đánh tới. Mạc Kinh Xuân nói xong, tựa hồ còn cảm thấy rất có ý tứ, cơ lấy trên bàn trọng phong kiếm liền hướng bên ngoài đi. Mạc Vô Đạo vốn là muốn nói không cần đem những này đồ vật nhìn quá nặng, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là nhịn được, dù sao 2 năm trước, Mạc Kinh Xuân vẫn là một cái cả ngày ở nhà không dám ra ngoài người, hiện tại bởi vì tu luyện thật vất vả có tự tin, hắn không muốn đánh tiêu lòng tin của hắn. Thiếu niên kinh cuồng, vốn là bình thường. Chỉ cần không giống kia Tiêu Vũ đồng dạng không có điểm mấu chốt là được. Nhìn xem Mạc Kinh Xuân rời đi phụ thành chủ, Mạc Vô Đạo đứng dậy lẩm bẩm nói, sớm một chút đột phá nhất phẩm đi, đột phá nhất phẩm về sau, cha cũng nên cùng cái này lão thiên tranh một chuyến. Chương 156, danh sách công bố. Mạc Kinh Xuân vốn cho là mình phế đi Tiêu Vũ về sau, Trung Châu người Tiêu gia sẽ đến Thái An thành tìm phiền toái. Ai có thể nghĩ Tiêu gia nửa tháng cũng không có động tĩnh. Hiện tại đến xem, hơn phân nửa là sẽ không ở tới, bất quá Mạc Kinh Xuân biết, Tiêu gia sở dĩ không dám tới Hùng Châu, đều là bởi vì chính mình có cái tốt cha, ngày khác mình nếu là đi Trung Châu, vẫn là phải cẩn thận làm việc, dù sao bên ngoài đối phương không dám động mình, vụ trộm coi như khó mà nói. Cuộc sống ngày ngày trải qua. Trung thu chuyển thâm thu, một cơn mưa thu rơi xuống về sau, Hùng Châu nhiệt độ chợt hạ xuống hơn 10 độ, đến mức dân chúng người người núp ở trong nhà tránh rét, cũng dẫn đến trên đường phố nhìn qua có chút vắng vẻ. Mạc Kinh Xuân mặc kệ gió thổi trời mưa, mỗi ngày vẫn như cũ luyện kiếm. Từ trên cổng thành xuống tới, Mạc Kinh Xuân trước mắt xuất hiện bảng số liệu. Tính danh: Mạc Kinh Xuân. Cảnh giới: Tổng lục phẩm. Võ học: Kinh Hàn kiếm pháp 99-100, Thiên Ngai kiếm pháp 73-100, Kim Trung cháo 86-100, Ngự kiếm thuật 68-100. Đạo cụ: Tỷ phù đoản kiếm, Phá quân đoản kiếm. Hàn La lập tức liền muốn đột phá. Mạc Kinh Xuân nói một mình một câu, tăng thêm tốc độ hướng trong nhà đi. Vừa về tới trong viện, Tình Nhi, Đông Nhi, Quỷ Nhi ba người cũng là người ta nhấc tới một thùng lại một thùng nước nóng. Quỷ Nhi mặc dù là trước 2 tháng mới đến phụ thượng, nhưng Tình Nhi cùng Đông Nhi cũng không có xa lánh nàng, phương diện này là do ở ba người thân thế không sai biệt lắm, một phương diện khác cũng là Mạc Kinh Xuân những năm này phong cách làm việc ảnh hưởng tới các nàng. Thiếu gia,
thay giặt quần áo ta đặt ở bên cạnh.
Ừm, thời tiết lạnh, các ngươi về phòng của mình đi.
Mạc Kinh Xuân đem Trọng Phong kiếm đặt lên bàn, một bên bỏ đi áo choàng một bên phân phó nói, đúng rồi, phòng ta ban đêm không muốn đốt than tuổi các ngươi lấy về dùng, không cần tiết kiệm, đặc biệt là ngươi, Quỷ Nhi.
Là.
Ba cái nha đầu rời khỏi phòng, Mạc Kinh Xuân ngâm cái tắm nước nóng về sau, liền khoanh chân ngồi ở trên giường mặc niệm lên Thái Thượng Quan Tượng Pháp khẩu quyết, tâm pháp có thể có trợ giúp tăng tốc thu nạp thiên địa nguyên khí tốc độ, mà thu nạp thiên địa nguyên khí tốc độ cũng cùng cảnh giới cao thấp có quan hệ mật thiết. Tuy nói nhất phẩm phía dưới luyện thể, nhất phẩm phía trên mới là luyện khí, nhưng là từ khi Mạc Kinh Xuân suy nghĩ kiếm cương về sau, liền biết nguyên khí tầm quan trọng, hiện tại vừa có thời gian, hắn liền sẽ ngồi xếp bằng tu hành nạp khí. Một đêm vô sự, ngày kế tiếp buổi sáng, phòng trước trên bàn cơm, Mạc Kinh Xuân một người ăn như gió cuốn địa ăn đồ ăn sáng, về phần tại sao cha của mình không đến ăn, Mạc Kinh Xuân một điểm không quan tâm, bình thường coi như Mạc Vô Đạo tới dùng cơm, cũng chỉ là qua loa hai cái, căn bản sẽ không giống như chính mình ăn nhiều như vậy. Mạc Kinh Xuân suy đoán có thể là nhất phẩm phía trên võ phu, có thể dùng thiên địa nguyên khí đến bổ dưỡng thân thể, nói trắng ra là khả năng bọn hắn đã đạt đến một loại có thể tích cốc cảnh giới. Mạc Kinh Xuân phối hợp ăn vào một nửa thời điểm, Trương Nhị Nưu chạy tới, nhìn thấy Mạc Kinh Xuân một người ở bên trong, hắn trực tiếp đi vào nói ra, thiếu gia, có cái tự xưng là Thất Tinh Lâu người đưa một phong thư tới.
Thất Tinh Lâu?
Ừm. Mạc Kinh Xuân để đũa xuống, đưa tay nhận lấy Trương Nhị Nưu đưa tới tin, đem tin mở ra. Cùng nói đây là một phong thư, còn không bằng nói là một phần danh sách. Trên danh sách hết thảy có 10 người danh tự, theo thứ tự là Đăng Châu Tạ Ngọc Thần, Chữ Châu Triệu Đông Vương, Hùng Châu Mạc Kinh Xuân, Hùng Châu Trương Tam, Giang Châu Triệu Bằng, Trung Châu Tôn Nôn, Quỳnh Châu Đặng Thanh, Huy Châu Diệp Phòng, Bắc Tác Châu Lưu Quỳnh, Ung Châu Hàn Hạo. Dưới danh sách phương còn có một hàng chữ nhỏ, thiên tài bảng sơ định 10 tên, lấy từ các châu quan linh trở xuống đỉnh tiêm chi tuấn kiệt, xếp hạng tạm không phân tuần tự, sang năm Xuân Nguyệt Thất Tinh Lâu đem tuyên bố chính thức xếp hạng. Mạc Kinh Xuân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, mình tại danh sách bên trong, hắn chỉ là không nghĩ tới Trương Tam cái này cờ hàng vậy mà cũng ở phía trên, mà lại Đại Chu Cửu Châu, chỉ có Hùng Châu lên bảng hai người. Xem ra Thất Tinh Lâu vẫn có chút bản lãnh. Trước làm ra một phần danh sách, chờ danh sách này công bố về sau, những cái kia không có lên bảng thanh niên tài tuấn khẳng định không phục, đến lúc đó khẳng định sẽ tìm tại trên danh sách người khiêu chiến, cứ như vậy, tự nhiên biết hai thực lực mạnh ai thực lực yếu, chờ sang năm Xuân Nguyệt lại đem chiến tích tập hợp, đại khái xếp hạng liền ra tới. Mạc Kinh Xuân lại liếc mắt nhìn danh sách, phía trên trừ mình ra, hết thảy có 4 tên người quen, Trương Tam, Đặng Thanh, Diệp Phong, Lưu Quỳnh. Trương Tam xem như bằng hữu của mình. Còn lại 3 người đều là bại tướng dưới tay của mình. Về phần còn lại 5 người, Mạc Kinh Xuân đều chưa nghe nói qua, thế nhưng là giống Ung Châu Hàn Hạo chưa nghe nói qua còn chưa tính, dù sao Ung Châu tại phía tây nhất, mà Hùng Châu tại đông bắc một bên, cách xa nhau rất xa, nhưng mà Đăng Châu, Chữ Châu, Giang Châu, Mạc Kinh Xuân thế nhưng là đều đi qua, thế nhưng lại chưa nghe nói qua bọn hắn bất cứ tin tức gì, cái này khiến Mạc Kinh Xuân đối bọn hắn sinh ra một tia hiếu kỳ. Quả nhiên không ra ngoài Mạc Kinh Xuân sở liệu. Mấy ngày ngắn ngủi về sau, phần danh sách này liền lưu truyền ra ngoài, trên giang hồ sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Thiên tài bảng không giống võ bảng, có thể lên võ bảng người trên cơ bản đều là giang hồ tiền bối, tuổi tác phổ biến đều là 40 tuổi phía trên, phần lớn đều là giống như Mạc Vô Đạo không quá coi trọng xếp hạng. Mà thiên tài bảng lại khác biệt, quy định là 20 tuổi trở xuống người mới có thể lên bảng, cần phải biết rằng, đại chu cảnh nội võ phu số lượng có vạn vạn người, coi như một vạn người bên trong ra một cái gọi là thiên tài, kia số lượng cũng không phải không ít, mà người trẻ tuổi đại bộ phận đều có một cái cộng đồng tính cách đặc thù, đó chính là hiếu thắng mạnh hơn. Đánh cái so sánh tới nói, nếu như là tại Huy Châu, Diệp Phong thực lực đương nhiên tính được là riêng một ngọn cờ, Huy Châu nơi đó đám thiên tài bọn họ cũng sẽ phục hắn, nhưng là bọn hắn sẽ phục Giang Châu Triệu Bằng cùng Quỳnh Châu Đặng Thanh sao? Đáp án là làm nhưng sẽ không. Cho nên, danh sách vừa xuất hiện, các nơi cái gọi là các thiên tài liền nhao nhao chạy tới danh sách người vị trí, đối bọn hắn phát khởi khiêu chiến. Trong lúc nhất thời, các loại thiên tài tầng tầng lớp lớp, ai nhà ai cái nào thiên tài đánh bại một cái khác, ai nhà ai thiên tài thành các đại tiểu lâu để tài câu chuyện. Nhưng Mạc Kinh Xuân lại cả ngày ở nhà tu luyện, nhàn nhức cả trứng. Mẹ nó, làm sao lại không ai tìm ta khiêu chiến? Mạc Kinh Xuân nguyên bản còn muốn mượn cơ hội này, rèn luyện một chút năng lực thực chiến của mình, nhìn xem có thể hay không giống ban đầu ở Dương Thành đồng dạng tăng lên kiếm pháp độ thuần thục đồng thời, đột phá một chút tự thân cảnh giới. Nhưng, thời gian nửa tháng tại trên danh sách những người khác đang tiếp thụ những thiên tài khác khiêu chiến lúc, Thái An Thành lại không một người đến thăm, cái này khiến Mạc Kinh Xuân mười phần phiền muộn. Ngày nay chạm vào tối, Mạc Kinh Xuân ở trên thành lầu luyện qua kiếm cũng không hồi phủ, mà là tiếp tục đi lên phía trước, ngoặt vào Tụ Xuân lâu bên trong. Thời tiết lạnh, Tụ Xuân lâu bên trong khách nhân không có gì vắng nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không tính ít. Bởi vì Mạc Kinh Xuân hai năm này thân thể đang ở tại phát dục kỳ, so với lần trước đến, không chỉ có dáng người thẳng tắp rất nhiều, liền ngay cả tướng mạo cũng thành thục rất nhiều. Vương Quế Hoa nhận nửa ngày mới nhận ra đến, nàng vội vàng chạy xuống, một mặt định mà nói, Mạc công tử, ngài sao lại tới đây? Bản thiếu gia chỉ là đến uống rượu xong, ngươi làm việc của ngươi. Ê! Vương Quế Hoa có chút khó khăn, trong mắt một mực loạn chuyển, tựa hồ là có lời muốn nói, nhưng lại không tốt trực tiếp mở miệng. Mạc Kinh Xuân nhìn ra tâm tư của nàng, thuận miệng nói, yên tâm, ta lần này đi ra ngoài mang theo bạc, không cần cho ngươi đi tìm ta cha đòi tiền. Vương Quế Hoa nghe vậy, lập tức mặt mũi tràn đầy cười to nói, kia có muốn hay không ta cho Mạc công tử tìm hai cái? Ý chung nhân tới.
Không cần đến, ta uống rượu xong liền đi.
Tốt, kia Mạc công tử xin cứ tự nhiên. Vương Quế Hoa lúc này mới an tâm đi. Hai người lúc nói chuyện, trên đài đang có người hát tiểu khúc, khách nhân chung quanh cũng không nghe thấy hai người đối thoại âm thanh, vẫn tại làm mình sự tình. Có cùng lâu bên trong cô nương thân thân ngã ngã, có cùng bằng hữu cùng một chỗ cao đàm phát luận.
cũng có giống như Mạc Kinh Xuân chỉ vì uống rượu mà đến, dù sao Tụ Xuân lâu ngoài mặt vẫn là một nhà tử lâu, bên trong rượu sắc thực cảm giác không tệ. Kỳ thật cũng chính là hiện tại nói tới rượu đế, cảm giác rất tốt, nhưng uống nhiều quá dễ dàng cấp trên. Tại Mạc Kinh Xuân bên tay trái, ngồi mấy cái Hùng Châu bản địa võ phu, bọn hắn ngồi cùng một chỗ chính tán gẫu gần nhất trên giang hồ phát sinh đại sự. Trong khoảng thời gian này, làm sao Hùng Châu vừa đưa ra thật nhiều người. Nghe nói là bởi vì Thất Tinh lâu ban bố thiên tài bảng danh sách, chúng ta Hùng Châu có hai người lên bảng, một cái chính là chúng ta Thái An thành Mạc Kinh Xuân Mạc công tử, một cái khác chính là Cảnh Sơn Trương Tam. Thế nhưng là ta cũng không gặp có người tại Thái An thành khiêu chiến Mạc Kinh Xuân a. Bọn hắn nào dám a, đều là đi Cảnh Sơn tìm cái kia Trương Tam. Vì cái gì? Người đây không phải nói nhảm nha, Mạc Kinh Xuân ở kinh thành đánh bại Đặng Thanh cùng Thế tử Lưu Quỳnh sự tình đã sớm truyền ra, đều biết hắn thực lực mạnh, mặt khác Thái An thành là địa phương nào? Chúng ta thành chủ Mạc Vô Đạo uy danh bày ở chỗ ấy, ai dám đến Thái An thành tự tìm không thoải mái. Vậy cái kia cái Trương Tam xem như khổ tám đời. Không có cách, hắn không có danh khí gì, cũng không có náo ra qua động tĩnh gì, mọi người liền đều cho là hắn là quả hờ mềm, nhưng ta nghe nói cho đến bây giờ cũng không có thắng hắn. Nào có dễ dàng như vậy, Thất Tinh lâu người cũng không phải ăn không ngồi rồi, danh sách kia bên trong người khẳng định đều không đơn giản. Hiện tại người càng ngày càng nhiều, nghe nói Cảnh Sơn làm ra một quan khảo hạch, chỉ có thông qua khảo hạch người mới có thể khiêu chiến Trương Tam. Cái gì khảo hạch? Ta cũng là nghe nói, là thật là giả ta cũng không biết, tựa như là nói Cảnh Sơn một vùng vừa vặn có đại chu cảnh nội cứng rắn nhất một loại thiết thạch, tấm kia 37 một khối thiết thạch tại Cảnh Sơn dưới núi, còn tại phía trên khắc chữ nói, ai có thể một quyền đem kia thiết thạch đánh nát, ai mới có thể lên núi. Thiết thạch? Ta nghe nói tảng đá kia độ cứng cùng gang không sai biệt lắm, một quyền đánh nát. Ai ra, 20 tuổi trở xuống hẳn là không mấy người có thể làm được đi. Ai nói không phải đâu. Khắc trước mặc kệ, chúng ta Hùng Châu lần này cũng coi là mở mày mở mặt một lần, võ bảng thứ nhất tại chúng ta Hùng Châu, thiên tài bảng bên trên cũng chỉ là Hùng Châu có hai người tại trên bảng, cái khác đều là một châu một người. Ha ha, cái kia ngược lại là. Mạc Kinh Xuân cũng không biết bọn hắn những tin tức này đều là từ hắn nghe được, bất quá nghe xong ngược lại là cũng minh bạch vì cái gì không có người tới tìm hắn. Mạc Kinh Xuân ném đi một viên bạc vụn trên bàn, dẫn theo không uống xong rượu đi ra Tụ Xuân lâu, miệng bên trong lẩm bẩm nói, được, đã bọn hắn không tìm đến ta, vậy ta liền đi tìm bọn hắn. Chương 157, Cảnh Sơn. Hôm sau. Cha, ta dự định tại bắt đầu mùa đông trước đó đi một chuyến Cảnh Sơn. Mạc Vô Đạo ngẩng đầu nhìn một chút Mạc Kinh Xuân, cũng không có cảm thấy bất ngờ, hắn nói, đi Cảnh Sơn làm cái gì? Mạc Kinh Xuân đơn giản thô bạo hồi đáp, tìm người đánh nhau. Cảnh Sơn tại Hùng Châu tận cùng phía bắc, mà Thái An thành tại nhất phía nam, mặc dù đều tại Hùng Châu, nhưng cách xa nhau rất xa, đến một lần vừa đi cũng muốn nửa tuần thời gian, người tốt nhất đang có tuyết rơi trước gấp trở về, hôm nay tuyết sẽ rất dày, đường không dễ đi. Ừm, thi ngữ năm nay mùa đông cũng tới Thái An thành, ta khẳng định sẽ nhanh chóng trở về. Hai cha con đối thoại dừng ở đây. Sau khi ăn xong, Mạc Kinh Xuân liền trở về để Tình Nhi các nàng hỗ trợ thu thập hành lý. Mộ Dung Song Song nghe hỏi mà đến, trực tiếp hỏi, ngươi lần này lại muốn đi đâu? Cảnh Sơn. Mộ Dung Song Song đang muốn nói chuyện, Mạc Kinh Xuân trực tiếp ngắt lời nói, dừng lại, ta biết ngươi muốn nói gì, nhưng lần này ta cũng không phải đi chơi, Cảnh Sơn tại Đại Chu biên cảnh, so Thái An thành còn hoang vu, ngươi cũng đừng đi theo. Nghe được chỗ kia so Thái An thành còn hoang vu, Mộ Dung Song Song vậy mà thỏa hiệp. Nàng hỏi tới một câu, nghe nói ngươi trúng tuyển thiên tài bảng danh sách. Ngươi thật bất ngờ sao? Không ngoài ý muốn, ta chỉ là hiếu kỳ ngươi sẽ xếp tại vị thứ mấy. Thứ hai. Kia đầu tiên là ai? Mạc Kinh Xuân cười nói, không có thứ nhất, võ bảng chỉ có 9 người, kia thiên tài bảng cũng liền 9 người tốt. Ha ha. Mộ Dung Song Song âm dương quái khí mà nói, liền ngươi, còn muốn học cha ngươi a? Không được sao? Ngươi có thực lực kia sao? Nếu không ngươi đem cởi quần áo hai ta đánh một trận, nhìn xem ta có thể hay không thắng. Mạc Kinh Xuân cố ý nói. Hỗn đản. Nhìn thấy Mộ Dung Song Song bị tức đi, Mạc Kinh Xuân cười ha ha một tiếng, đem hành lý vác tại sau lưng, quay người hướng Tình Nhi các nàng giao phó nói, ba người các ngươi không có chuyện khác liền ở tại trong phòng sưởi ấm, phòng ta không cần mỗi ngày quét dọn, mùa đông năm nay sẽ đặc biệt lạnh, cẩn thận đường đông lạnh bị cảm. Biết rồi. Thiếu gia đi thong thả. Ra cửa, cưỡi lên ngựa, Mạc Kinh Xuân một đường thẳng đến Cảnh Sơn. Hùng Châu địa hình phức tạp. Tuy nói Thái An thành cùng Cảnh Sơn cách nhau rất xa, nhưng nếu là đường tạm biệt, là không cần lâu như vậy, nhưng đoạn đường này quá khứ có bình nguyên, có đường núi, còn có rừng cây, lại thêm gặp được đường thủy cần đường vòng, chuyến này xuống tới, quả thực đi không quá dễ dàng. Sau 7 ngày, Cảnh Sơn dưới núi. Một đám người từ Chữ Châu còn có Đăng Châu tới tuổi trẻ võ phu vây quanh ở khối kia cắm trên mặt đất thiết thạch bên cạnh, chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ. Tất cả mọi người đừng xem, ấn thứ tự trước sau xếp hàng đi. Cái này Cảnh Sơn là xem thường người à, bày một khối tảng đá vụn ở chỗ này cả đường, thật coi chúng ta là chạy tới chơi à. Ngươi cho rằng đây là đá bình thường sao? Nếu như ta không nhìn lầm, đây cũng là Cảnh Sơn một vùng mới có thiết thạch, loại này tảng đá trình độ cứng cấp cùng gang không kém cạnh, người bình thường căn bản không có khả năng đánh nát nó. Bản thiếu gia còn cũng không tin cái này tà, đều tránh ra cho ta. Mặc một thân khí phái quần áo, xem xét chính là xuất thân danh môn công tử áo gấm cất bước tiến lên, xúc đủ khí lực về sau, hướng phía kia sắt thạch mãnh nhưng ra quyền. Bành! Nắm đấm nện ở trên tảng đá phát thanh áp đúng một tiếng vang thật lớn, nhưng này thiết thạch sắt thực không chút nào động, vẫn duy trì nguyên trạng, đau đớn kịch liệt cảm giác trong nháy mắt từ nắm đấm chỗ truyền ra đến, cẩm ý công tử kia rõ ràng đau muốn chết, nhưng trở ngại chung quanh đều là người, hắn cũng không cần gọi ra, chính là biểu lộ có chút dữ tợn. Ta liền nói không có đơn giản như vậy. Dám đến tìm thiên tài bảng dự tuyển danh sách khiêu chiến người tự nhiên đều không phải là dung tục hạng người, trong đó có là võ đạo thế gia thiếu gia, có là tông môn thế lực đệ tử thiên tài, đương nhiên cũng có thật nhiều tán tu trà trộn trong đó. Tán tu chỉ là những cái kia không có sư môn, cũng không dựa vào trong nhà nhàn tản người, bình thường tới nói, dạng này tán tu tại tất cả võ phu ở trong chiêm cứ lấy đại đa số. Mặc dù đại bộ phận tán tu thực lực cũng không bằng xuất thân tốt người, nhưng cũng có thiên phú cực cao người, cũng tỉ như Lý Thuần Dương, còn có liền ở trên cảnh sơn võ sĩ Triệu Phong, bọn hắn cũng đều là tán tu, nhưng thực lực lại tại cùng cảnh giới ở trong hán hưu địch thủ. Phiền phức nhường một chút, để cho ta thử một chút. Vị huynh đệ kia, ngươi đừng chen ngang, ta tới trước. Cứ như vậy, một đám người vây quanh ở một khối đá bên cạnh, không ngừng thử nghiệm ra quyền, nhưng nửa canh giờ trôi qua, cũng không ai đem khối này thiết thạch đánh nát. Phía trước nhất công tử áo gấm phàn nàn nói, hắn dựa vào cái gì bậy một khối tảng đá vụn ở chỗ này cản đường, chúng ta đánh không nát, tấm kia ba lại có thể đánh nát sao? Đúng vậy a. Một đám không thông qua được thiết thạch khảo hạch người nhao nhao phụ họa. Ngay lúc này, một thất khoái mã hướng cảnh sơn bên này chạy tới. Mạc Kinh Xuân xa xa liền thấy một đám người đứng tại chân núi, hắn tung người xuống ngựa về sau, trực tiếp cười nói, các ngươi đều là tới khiêu chiến Trương Tam. Một đám người cũng không có trả lời Mạc Kinh Xuân, cũng không biết hắn lai lịch ra sao. Mạc Kinh Xuân đi lên trước nhìn thấy khối kia thiết thạch, tiến lên sờ lên, hỏi, nghe nói muốn lên núi, nhất định phải đánh nát tảng đá kia. Các ngươi so ta tới sớm, nếu không các ngươi tới trước. Công tử áo gấm khoát tay một cái nói, chúng ta đều thử qua, ngươi nếu là cũng nghĩ nếm thử, liền mời đi. Bọn hắn đem Mạc Kinh Xuân cũng làm thành là tìm đến Trương Tam khiêu chiến người. Mạc Kinh Xuân cũng không khách khí, nắm chặt nắm đấm liền đập vào thiết thạch bên trên. Ầm vang một tiếng, đám người trừng mắt nhìn sang, phát hiện kia thiết thạch vẫn không có biến hóa về sau, trong lòng đều thở dài một hơi. Bọn hắn đều là các địa phương thiên tài, trong lòng cũng sẽ không cam rơi người về sau, nếu là Mạc Kinh Xuân đánh nát thiết thạch, trong lòng bọn họ khẳng định sẽ không công bằng. Nhưng lại tại Mạc Kinh Xuân thu hồi nắm đấm thời điểm, trước mặt khối này thiết thạch bên trên lại đột nhiên nhiều từng đạo vết rách, những này vết rách cấp tốc khuếch tán, rất nhanh liền biến thành khe hở, thiết thạch cũng tại lúc này bắt đầu giống như là ngọc thạch vỡ thành khối hình, rơi trên mặt đất. Tất cả mọi người nhìn trợn tròn mắt. Mạc Kinh Xuân thu hồi nắm đấm, hướng người chung quanh chắp tay cười nói, chê cười, chê cười. Nói xong hắn liền hướng cảnh sơn bên trên đi đến. Đi mười mấy tầng đài đất dai về sau, Mạc Kinh Xuân xoay người nói, đã tảng đá đã bị đánh nát, kia các vị cũng theo ta cùng nhau lên núi đi. Không chờ bọn hắn trả lời, Mạc Kinh Xuân tiếp tục leo núi. Một đám người nghị luận, khẳng định là chúng ta đã nhanh đem khối này thiết thạch đánh nát, cuối cùng bị hắn nhặt được tiện nghi. Không sai, khẳng định là như thế này. Vậy chúng ta cũng tới núi đi. Cái này hợp quy củ sao? Có cái gì có quy củ hay không? Ta thật xa chạy tới, chẳng lẽ lại để cho ta cái gì đều không làm liền trực tiếp trở về? Nói cũng đúng. Cứ như vậy, một đám người cũng đều đi theo Mạc Kinh Xuân. Cảnh sơn dãy núi mặc dù kéo dài trong vòng hơn 10 dặm, nhưng thế núi cũng không cao, còn lâu mới có được chữ châu chính nhất tông trưởng chính sơn cao. Ninh Lang chỉ dùng không đến một khắc đồng hồ thời gian liền bò lên trên đỉnh núi. Trên đỉnh núi ngoại trừ mấy gian nhà tranh bên ngoài, không có vật khác. Mạc Kinh Xuân vừa mới chuẩn bị hướng kia mấy gian nhà tranh bên ngoài hàng rào tường đi đến, trong viện, Trương Tam đẩy cửa từ bên trong đi ra. Mặc dù hai người lần trước gặp mặt không có cách xa nhau bao lâu, nhưng biến hóa đều thật lớn. Bất quá Trương Tam vẫn là đầu trọc. Mạc Kinh Xuân liếc mắt một cái liền nhận ra hắn, cắm eo cười nói, "Trương Tam huynh đệ, đã lâu không gặp a." "Mạc huynh." Trương Tam hậu chi hậu giác mà hỏi thăm, "Làm sao ngươi tới cảnh sơn rồi?" Mạc Kinh Xuân đang chuẩn bị đáp lời. Phía trước nhất cái kia nhà tranh đại môn đột nhiên mở ra, một khối đá từ bên trong trực tiếp bắn ra, tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền đến, tại cửa mở ra một khắc này, Mạc Kinh Xuân căng thẳng trong lòng, liền bản năng rút ra trọng phong kiếm. "Vành!" Tảng đá trên không trung bị một phân thành hai, rơi trên mặt đất. Mạc Kinh Xuân mười phần không hiểu nhìn về phía trong phòng. Chỉ gặp tóc trắng phơ Triệu Phong từ trong nhà mặt đi ra, hắn nhìn thoáng qua trên đất tảng đá, lại liếc mắt nhìn Mạc Kinh Xuân kiếm trong tay, miệng bên trong hùng hùng hổ hổ nói, mẹ nó, tiểu tử ngươi là thế nào tại tòng lục phẩm cảnh giới liền ngộ ra kiếm cương. Mạc Kinh Xuân yên lặng không nói. Cái này Triệu Phong tác phong làm việc, thật đúng là cùng thường nhân khác biệt. Lúc này, dưới núi đám người kia cũng đều đi tới trên núi. Công tử áo gấm trực tiếp hỏi, chữ châu tiểu gia tiểu hãn văn đến đây khiêu chiến, xin hỏi ai là Trương Tam? Trương Tam một mặt vô tội nhìn xem Mạc Kinh Xuân, tựa như là muốn hỏi ngươi làm sao đem bọn hắn cho dẫn tới. Mạc Kinh Xuân quay người cười nói, chư vị, Trương Tam huynh đệ thân thể có việc gì, các ngươi cùng ta luận bàn đi. Ngươi tính là gì? Ta đến cảnh sơn là vì khiêu chiến thiên tài bảng trên danh sách người. Mạc Kinh Xuân đang muốn nói chuyện, Trương Tam lại lập tức tiến lên cười nói, các vị, ta chính là Trương Tam, chỉ cần các ngươi có thể thắng hắn, liền coi như thắng ta. Chuyện này là thật. Coi là thật. Trương Tam khó được thông minh một lần, từ khi hắn cùng Triệu Phong trở về cảnh sơn về sau, mỗi ngày Triệu Phong đều sẽ tự mình cho hắn cho an quyền, hắn thực lực hôm nay cũng đạt tới tổng lục phẩm, mà lại nắm đấm lực lượng lớn đến kinh người. Sở dĩ dưới chân núi lưu lại một khối thiết thạch, chính là trước mấy ngày, hắn không cẩn thận đem một cái lên núi người khiêu chiến hắn đập thành trọng thương, người kia êm đẹp đến, thời điểm ra đi cũng là bị giơ lên đi. Vì phòng ngừa xuất hiện loại tình huống này, Triệu Phong mới cho hắn ra như thế một ý kiến, một mặt là sàng chọn thực lực mạnh người, một phương diện khác cũng là sợ Trương Tam đả thương người về sau, trong lòng tự trách. Đối với Triệu Phong tới nói, Trương Tam gia hỏa này cái nào cũng không tệ, chính là người quá thành thật. Tốt, vậy ta tới trước. Tiểu Hãn Văn rút kiếm đi lên trước. Mạc Kinh Xuân liếc nhìn phía sau hắn người, cười nói, một người quá chậm, tìm hai người cùng lên đi, nhanh như vậy một điểm. Câu nói này trực tiếp đem bọn này từ chữ Châu cùng Đăng Châu tới thanh niên tài tuấn cho chọc giận. Phải biết bọn hắn tại quê hương của mình cũng đều là người có mặt mũi, nếu là tới cửa khiêu chiến, đó là đương nhiên muốn giảng một cái công bằng. Mạc Kinh Xuân câu nói này tại bọn hắn nghe tới, không thể nghi ngờ là một loại trào phúng. Ngươi đừng quá cuồng vọng. Tiêu Minh, ta và ngươi cùng một chỗ, để người này kiến thức một chút chúng ta chữ Châu kiếm pháp. Được. Hai cái từ chữ Châu xương thuận phủ một vùng người tới đủ bước lên trước, hai người tất cả đều dùng kiếm, một người trong đó đồng dạng sử dụng trọng kiếm, một người khác sử dụng kiếm cũng so phổ thông kiếm dài hơn mấy tấc. Phẫn nộ làm hai người rất nhanh liền tiến vào lúc đối chiến trạng thái.
Ôi. Nương theo lấy một tiếng quát lớn tiếng vang lên, hai người đồng thời rời đi nguyên địa, tốc độ cực nhanh hướng Mạc Kinh Xuân vị trí công quá khứ. Trương Tam liền đứng ở một bên nhìn xem, trên mặt lấy cười ngây ngô, thật giống như Mạc Kinh Xuân xuất hiện cho hắn bất đi rất nhiều chuyện đồng dạng. Chương 158, tán tu Giang Vân Xanh. Bảnh. Bảnh. Vẹn vẹn hơn 10 chiêu, kia hai cái từ chữ châu tới thanh niên tài tuấn liền bị Mạc Kinh Xuân cho đạp bay ra ngoài, mọi người thấy một màn này, con mắt đều trợn tròn. Gia hỏa này, làm sao lại mạnh như vậy? Mạc Kinh Xuân cười nói, nếu không, đổi thành ba người cùng tiến lên. Lời này hiện tại nghe tới đã không tính là cản rỡ, dù sao hắn thật có thực lực này. Một cái tay cầm chặt mã đao thanh niên dậm chân hướng về phía trước, trầm giọng nói, ai sợ ai, dù sao cùng lắm thì chính là một thua, trước khi đến ta đã chuẩn bị kỹ càng. Hắn lời này cực lớn cổ vũ những người khác. Tới cửa khiêu chiến, vốn là chỉ có hai kết quả, hoặc là thắng, hoặc là thua. Nhưng coi như bọn hắn tràn đầy tự tin, kỳ thật trong lòng cũng đều rõ ràng, thắng xác suất muốn so thua xác suất ít hơn nhiều, Thất Tinh lâu đám người kia cũng không phải là ăn cơm khô. Thế là, tại kia cầm đao thanh niên về sau, lại có hai cái thanh niên đi lên trước. Đánh trước đó, có thể hay không nói cho chúng ta biết trước ngươi đến cùng là người phương nào? Mạc Kinh Xuân thành thật nói, Thái An thành Mạc Kinh Xuân. Mạc Kinh Xuân. Đám người kinh hãi nói, ngươi là võ bảng thứ hai Mạc Vô Đạo nhi tử. Mạc Kinh Xuân khẽ bước cằm, xem như thừa nhận. Lần này, vừa mới bại bởi Mạc Kinh Xuân hai người, trong nháy mắt trong lòng thăng bằng rất nhiều. Nếu là bại bởi một cái không tên không họ người, vậy thì đối với bọn họ tới nói coi như mất thể diện, nhưng bại bởi Mạc Vô Đạo nhi tử Mạc Kinh Xuân, liền rất bình thường. Ba người kia nghe vậy, thái độ một chút khiêm tốn rất nhiều. Ba người tuần tự chắp tay nói, vậy liền thỉnh giáo. Vừa dứt lời, ba người lập tức từ ba cái vị trí hướng Mạc Kinh Xuân phát khởi công kích, bên trên một trận Mạc Kinh Xuân sở dĩ có thể thắng được như vậy sạch sẽ lưu loát, một mặt là bởi vì đối phương kinh địch, một phương diện khác cũng là bởi vì hai người bọn họ không có chút nào phối hợp, mà lần này ba người bản thân liền đều có thất phẩm cảnh giới, mà lại mười phần có ăn ý công thủ phối hợp. Mạc Kinh Xuân đương nhiên sẽ không tiểu xảo bọn hắn, đồng dạng sử xuất hai loại kiếm pháp ứng đối. Trương Tam tuyệt không lo lắng, liền đứng ở một bên nhìn xem. Triệu Phong cũng đồng dạng đứng tại cổng, bất quá hắn nhìn ra ngoài một hồi về sau, liền lắc đầu không tiếp tục xem tiếp. Mạc Kinh Xuân khó được có loại này thực chiến cơ hội, hắn cũng không có nóng lòng thắng được bọn hắn, mà là không ngừng tiếp chiêu, ý đồ để cho mình kiếm chiêu có thể trong thực chiến đạt được thăng hoa. Cho nên, trận này bốn người chiến trọn vẹn một khắc đồng hồ thời gian mới kết thúc. Kết cục đương nhiên vẫn là đồng dạng. Ba người càng đánh thể lực càng chống đỡ hết nổi, mà Mạc Kinh Xuân lại vẫn duy trì tinh lực dồi dào dáng vẻ, cuối cùng tìm tới ba người sơ hở, dần dần đánh bại. Còn có người muốn tiếp tục sao? Mạc Kinh Xuân cười hỏi. Một đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều không tiếp tục tiến lên, ba cái đánh một cái đều thua, tiếp tục đánh xuống lại có cái gì tất yếu đâu? Một người trong đó lắc đầu nói, là chúng ta tài nghệ không bằng người, cáo tử. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Những người khác thấy thế, cũng đều đi theo rời đi. Cảnh Sơn bên trên lại khôi phục bình tĩnh của ngày xưa, Trương Tam lúc này mới tiến lên hỏi, Mạc huynh làm sao lại đến Cảnh Sơn? Mạc Kinh Xuân cười nói, thiên tài bảng danh sách vừa ra, trên danh sách những người khác tại tiếp thu người khác khiêu chiến, liền Thái An thành không ai đi, ta nghĩ đến đợi tại Thái An thành cắm đầu luyện kiếm cũng không phải sự tình, nghe nói Cảnh Sơn có rất nhiều người đến, ta lại tới. Trương Tam gãi gãi đầu nói, ta cũng không biết vì cái gì ta cũng sẽ xuất hiện tại kia thiên tài bảng trên danh sách, ta đều không có cùng người khác đánh qua một trận, ngoại trừ cùng sư phụ đi một chuyến Thiên An thành cùng một chuyến Chữ Châu bên ngoài, thời gian khác một mực ở tại trên núi. Đó là bởi vì ngươi có cái tốt sư phụ. Mạc Kinh Xuân đưa tay khoác lên Trương Tam trên bờ vai nói ra, nói xong à, về sau Cảnh Sơn người tới khiêu chiến, toàn bộ giao cho ta đối phó. Không có vấn đề. Trương Tam cười nói, ta vốn là không muốn cùng bọn hắn đánh nhau, chính là trên núi điều kiện so ra kém nhà ngươi, ngươi có thể sẽ không quen. Có cái giường là được rồi. Thái An thành. Một vị áo xanh trường bào trung niên nam nhân đứng tại trên cổng thành, bên cạnh đi theo một cái tặc mi thử nhãn thanh niên, nếu như Mạc Kinh Xuân ở đây, một chút liền có thể nhận ra hắn. Không bao lâu, Mạc Vô Đạo lăng không mà đến, rơi vào nam nhân bên cạnh. Giang Vân Xanh, ngươi đến Thái An thành làm cái gì? Mạc Vô Đạo đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi. Võ bảng thứ 10, Giang Vân Xanh, tán tu bên trong đệ nhất nhân. Sinh tại phổ thông bách tính người ta. Lật khắp nguyên quán cũng tìm không thấy một cái luyện võ tiên tổ, cha mẹ cũng đều là bình thường nhất bất quá dân chúng, nhưng mà chính là một người như vậy, lại tại thời kỳ thiếu niên liền hăng hái luyện võ, không có sư phụ, không có tông môn, càng không có chỗ dựa, nhưng lại chỉ dùng ngắn ngủi chừng 30 năm, liền trở thành võ bảng bên trên thứ 10 tồn tại. Phải biết, thiên hạ võ phu đều khát vọng đưa thân tiến vào võ bảng, mà tiến vào võ bảng phương thức cũng rất đơn giản, đó chính là đánh bại một ở vào võ bảng bên trên người. Giang Vân Xanh làm võ bảng thứ 10 tồn tại, cơ hồ hàng năm đều muốn tiếp nhận rất nhiều trận khiêu chiến. Nhưng coi như như thế, hắn võ bảng thứ 10 vị trí cũng chưa từng có bị người dung chuyển qua. Cơ hồ là giống như Mạc Vô Đạo, từ khi tiến vào võ bảng về sau, xếp hạng liền không có động đậy. Thất Tinh lâu mới làm ra một cái thiên tài bảng, con của ngươi cũng tại danh sách bên trong, ta đi ngang qua Thái An thành, cảm thấy hiếu kỳ liền đến nhìn xem. Hắn bây giờ không có ở đây Thái An thành, kia thật là không khéo. Hắn là ai? Mạc Kinh Xuân nhìn thoáng qua Giang Vân Xanh bên cạnh thanh niên, chủ động hỏi. Giang Vân Xanh cười nói, trên đường tới vừa thu đồ đệ, gọi Vương Bình. Đồ đệ? Mạc Vô Đạo hơi có chút ngoài ý muốn nói, ngươi cũng sẽ thu đồ đệ? Giang Vân Xanh chậm rãi thu hồi tiểu dung, hơi xúc động địa nói ra, ta sợ ta có một ngày chết rồi, không ai nhặt xác. Vương Bình nghe được kinh hồn táng đảm. Làm lâu dài trên giang hồ giả danh lừa bị người, hắn sao lại không biết chính mình cái này vừa bái sư phụ là ai, lại không biết Thái An thành là địa phương nào? Ngươi là đi gặp ở kinh thành Khâm Thiên giám người, vẫn là Nho Thánh Trương Cư An nói với ngươi cái gì? Cái sau. Xem ra ngươi tin. Giang Vân Xanh ngẩng đầu nhìn Thanh Thiên cười nói, không tin không được à, ta
ta đã cảm nhận được tầng kia gông cùm xiềng xích, ngẫm lại cũng làm người ta sợ hãi. Mạc Vô Đạo, ta đến Thái An thành cũng là nghĩ hỏi ngươi một vấn đề. Nói, nhân gian người có thể làm trên trời tiên sao? Có thể. Mạc Vô Đạo ngay sau đó lại bổ sung hai chữ, rất khó. Giang Vân Xanh cười nói, ta thật rất hiếu kỳ ngươi độ kiếp ngày đó sẽ là kết quả gì. Mạc Vô Đạo giữ im lặng. Giang Vân Xanh tiếp tục nói, đến đều tới, đánh cược như thế nào?
Đánh cược gì?
10 năm sau, đồ đệ của ta võ bảng xếp hạng vượt qua con của ngươi, ta thắng, Thái An thành trên tường thành binh khí ta tùy ý tuyển đồng dạng mang đi, ta thua, ngươi độ thiên kiếp ngày đó ta giúp ngươi tiếp một đạo thiên lôi. Nhiều năm như vậy ngươi cùng nhiều người như vậy đã đánh cược, ngươi cược thắng qua sao?
Một lần không có thắng.
Mạc Vô Đạo nói, lần này ngươi cũng sẽ không thắng. Nói xong, Mạc Vô Đạo lăng không rời đi. Nhìn thấy Mạc Vô Đạo đi xa, Vương Bình nuốt nước miếng một cái, mười phần khẩn trương hỏi, sư phụ, hắn chính là võ bảng thứ hai Mạc Vô Đạo.
Ừm.
Vương Bình lập tức vẻ mặt đau khổ nói, ta hiện tại mới cựu phẩm cảnh giới, làm sao có thể là con của hắn đối thủ, đừng nói 10 năm, 20 năm ta cũng làm không được à.
Chuyện này cùng ngươi lại không quan hệ.
Giang Vân Xanh một chân chia xuống đất, từ trên cổng thành nhẹ nhàng rơi xuống, sau khi rơi xuống đất, hắn hướng lên trên mặt Vương Bình hô, còn lo lắng cái gì, cùng lên đến a.
Mụ mại phê.
Vương Bình chỉ có thể nhanh chóng dọc theo bậc thang hướng dưới cổng thành chạy tới, từ Giang Châu đến Chữ Châu lại đến Hùng Châu, hắn một đường đều là dạng này đi theo Giang Vân Xanh, liền ngay cả giày đều cho mài hỏng tận mấy đôi. Vương Bình trên giang hồ sông như thế năm, trên thân cũng cất một điểm tiền, hắn có thể mua được ngựa tốt, nhưng hắn ngày đầu tiên mua thất ngựa tốt, ngày thứ hai liền bị Giang Vân Xanh nửa giá bán, Vương Bình đau lòng kém chút liền muốn khóc lên, cũng làm cho hắn triệt để bỏ đi mua ngựa ý nghĩ. Cứ như vậy, Giang Vân Xanh trên đường đi hoặc là lăng không mà đi, hoặc là bước nhanh mà đi, cựu phẩm cảnh giới Vương Bình làm sao có thể cùng bên trên hắn, nhưng không có cách, đã bái sư, hắn cũng chỉ có thể nhận thua.
Sư phụ, tiếp xuống chúng ta đi cái nào a?
Còn chưa nghĩ ra.
Kia nếu không ngay tại Thái An thành tìm khách sạn ở lại,
chờ nghĩ kỹ tái xuất phát.
Không cần, trên đường nghĩ là được.
Nói, Giang Vân Xanh lại bay đến không trung.
Vương Bình tâm hung ác, cắn răng một cái, lại một lần nữa bắt đầu chạy.
Hắn không biết là, từ Giang Châu đến Chữ Châu lại đến hiện tại Hùng Châu, hắn tốc độ chạy bộ đã rõ ràng so ban đầu nhanh. Giang Vân Xanh sẽ không nói cho hắn, chính mình lúc trước vừa mới bắt đầu luyện võ lúc, cũng là như thế luyện tập hạ bản, dù sao khi đó Giang Vân Xanh không chiếm được bất kỳ võ học công pháp, chỉ có thể thông qua loại này vụng về nhưng lại phương thức hữu hiệu mỗi ngày khắc khổ luyện tập. Nhìn xem dần dần bầu trời âm trầm, Giang Vân Xanh thầm nghĩ trong lòng, thiên nhân quản thúc nhân gian, ta ngược lại muốn xem Trường Cư An nói những lời này đến cùng phải hay không thật.
Chương 159, cho an quyền, tiếp quyền.
Nhỏ hẹp nhà tranh bên trong, Triệu Phong cùng Trương Tam đối lập mà ngồi. Triệu Phong uống một hớp, có chút oán giận địa nói ra, vốn cho là thực lực của ngươi bây giờ đã vượt qua cái kia Mạc Kinh Xuân, không nghĩ tới tiểu tử kia vẫn là không có lạc hậu ngươi, trong lục phẩm liền ngộ ra được kiếm cương, kiếm chiêu ở giữa nghiễm nhiên đã có phong cách của mình, tiểu tử này tiên phú quả nhiên là có 102 vô song.
Sư phụ, ta cảm thấy cái này cũng không có gì à, tại Thái An thành thời điểm Mạc huynh liền mạnh hơn ta nha.
Triệu Phong chỉ tiếp rèn sắc không thành thép nói, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, một khi bắt đầu luyện võ, liền phải đem thiên hạ đệ nhất xem như là mục tiêu của mình. Nhưng ta không muốn làm cái gì thiên hạ đệ nhất ta.
Ngu xuẩn.
Triệu Phong trợn nhìn Trương Tam một chút, đứng dậy quát lớn, ra ngoài tiếp quyền. Trương Tam láo khí hoành thu thở dài về sau, cũng cùng đi theo ra đến bên ngoài.
Cái gọi là tiếp quyền,
chính là Triệu Phong cho an quyền, Trương Tam tới đón. Không có rực rỡ chiêu thức, chính là rèn luyện kháng đánh năng lực cùng thân thể lực lượng. Triệu Phong mặc dù tận lực áp chế lực lượng, nhưng nhất phẩm phía trên vô luận như thế nào áp chế, đều không phải là người bình thường có thể thừa nhận được. Huống chi Trương Tam hiện tại còn chỉ có tổng lục phẩm cảnh giới. Triệu Phong ra mỗi một quyền với hắn mà nói đều tựa như là Thái Sơn áp đỉnh. Mà Trương Tam ngồi đón lấy một quyền, hai chân đều sẽ bốn lượn một lần, chân chợt giẫm lên đại địa phát ra từng đợt lên tiếng. Quyền cương lôi cuốn lấy gào thét phong lôi âm thanh, không có chút nào khách khí đánh tới hướng Trương Tam. Trương Tam trong lòng không ngừng tiêu khổ, nhưng cũng chỉ có thể nắm tay đi đón.
Mạc Kinh Xuân mới vừa ở trên núi một gian nhà tranh bên trong ngồi xuống, liền nghe phía ngoài vang lên từng đợt âm thanh xé gió, hắn liền vội vàng đứng lên, đi đến bên ngoài. Nhìn thấy Triệu Phong tại cùng Trương Tam luyện quyền thời điểm, hắn giờ mới hiểu được vì sao Triệu Phong cũng không có cưỡng bức Trương Tam cái kia thượng môn khiêu chiến người đánh nhau. Có Triệu Phong tự mình cho an quyền, chỉ sợ so cùng bất kỳ một cái nào đối thủ đối chiến đều muốn hữu dụng nhiều.
Triệu Phong một quyền tiếp lấy một quyền, căn bản không có cân nhắc Trương Tam phải chăng đã làm tốt chuẩn bị, thanh thế một lần so một lần to lớn, Trương Tam liên tục lùi về phía sau, mỗi một bước cũng sẽ ở trên mặt đất lưu lại một cái dấu chân thật sâu, đủ để thấy tiếp nhận bao lớn lực lượng.
Mạc Kinh Xuân nhìn ra ngoài một hồi, đột nhiên xen vào nói, "Triệu lao tiền bối, ngại hay không ta cùng Trương Tam huynh đệ cùng một chỗ tiếp quyền?"
Nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì, ngươi đến Cảnh Sơn không phải là vì cái này sao?
Mạc Kinh Xuân đem Trọng Phong kiếm đặt ở cổng, vén tay áo lên đi tới.
Thế gian võ học, nói chung đều có dị khúc đồng công chi diệu, ra đấm thẳng liền giống như thứ kiếm, bày quyền chính là chạm, nện quyền chính là bổ.
Mạc Kinh Xuân mặc dù không có luyện qua quyền, nhưng tự nhận là chỉ là tiếp quyền, sẽ không có vấn đề gì.
Mạc Kinh Xuân đi lên trước, đỡ lấy lui lại Trương Tam, Trương Tam nhỏ giọng nhắc nhở, sư phụ ta ra tay không có nặng nhẹ, ngươi sống không qua đường gượng trong a.
Yên tâm.
Lời này vừa nói xong, Triệu Phong hai tay cùng lúc ra quyền, Mạc Kinh Xuân nắm chặt nắm đấm tụ lực nạnh kháng đi lên.
Ầm.
Hai nắm đấm chạm đến cùng nhau một khắc này, đau đớn kịch liệt cảm giác liền lập tức thuận ngón tay gân mạch truyền ra tới. Này chỗ nào vẫn là một đôi nhục quyền, rõ ràng chính là một đôi thiết quyền, thậm chí so với sắt quyền còn cứng rắn hơn.
Phải biết, Mạc Kinh Xuân thế nhưng là luyện qua kim trung cháo, thân thể năng lực phòng ngự muốn so cùng cảnh giới tu sĩ mạnh hơn nhiều, liền ngay cả hắn đều cảm thấy khó mà ngăn cản, chớ nói chi là những người khác.
Triệu Phong trong lòng lại hơi kinh ngạc, vừa rồi một quyền kia hắn nhưng là lại tăng thêm mấy phần lực đạo, liền xem như đồ đệ của mình cùng Mạc Kinh Xuân hai người đồng thời tiếp quyền, lực đạo cũng sẽ không yếu bớt. Tiểu tử này vậy mà chống đỡ. Triệu Phong trên mặt không có chút rung động nào, tiếp tục ra quyền. Mạc Kinh Xuân hiện tại là một điểm không dám khinh thường, đối mặt với Triệu Phong một quyền lại một quyền đánh kích, hắn cùng Trương Tam cũng là sóng vai không ngừng lui về sau. Một khắc đồng hồ về sau, Triệu Phong tay trái tay phải đồng thời ra quyền đem hai người đổ nhào trên mặt đất, sau đó hừ lạnh một tiếng, về tới gian phòng của mình. Mồ hôi rầm rề Mạc Kinh Xuân nằm trên mặt đất cười hỏi, ngươi mỗi ngày đều muốn như vậy tiếp quyền sao?
Ừm, sớm tối các một lần.
Chắc không được.
Chắc không được cái gì?
Không có gì.
Ngươi còn có thể đứng lên sao?
Ừm. Mạc Kinh Xuân cười hỏi, trên núi có nguồn nước sao?
Đi tắm.
Có, ta dẫn ngươi đi. Hai người dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy, Mạc Kinh Xuân nhìn xem mình đỏ bừng nằm đấm, thở phào một cái. Cảnh sơn lấy đông có đầu dòng suối nhỏ từ đỉnh núi lưu lại dưới núi, trong nước tuyết lấp, nhưng ở chỗ giữa sườn núi lại có một cái quá độ ao nước. Mạc Kinh Xuân nhìn thấy ao về sau, liền lập tức tởi xuống bị mồ hôi ướt nhẹ áo choàng, trực tiếp nhảy vào băng lãnh sơn tuyển trong nước hồ, Trương Tam cũng nhảy xuống theo.
Sư phụ ngươi một bộ này tổ hợp quyền tiếp xuống, ta cảm giác trên thân thể trên dưới hạ khớp nối đều bị đả thông, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ta có lẽ có thể phía trên cảnh sơn đột phá đến lục phẩm.
Trương Tam cười ngây ngô nói, ngươi cũng thật là lợi hại, nhanh như vậy liền muốn đột phá lục phẩm.
Ngươi cũng không tệ a.
Mạc Kinh Xuân vừa trà tắm thân thể, một bên gọi ra hệ thống bảng.
Tính danh: Mạc Kinh Xuân.
Cảnh giới: Tổng lục phẩm.
Võ học: Kinh Hàn kiếm pháp 99-100, Thiên Ngai kiếm pháp 73-100, Kim Trung cháo 88-100, Ngự kiếm thuật 69-100.
Đạo cụ: Tỳ phù đoản kiếm, Phá quân đoản kiếm.
Kim Trung cháo độ thuần thục một chút tăng 2 điểm, xem ra ta quyết định này là chính xác, về sau không có việc gì được nhiều đi ra ngoài đi một chút, chỉ riêng tại Thái An thành tắm đầu tu luyện là không có ích lợi gì.
Lao cha lúc tuổi còn trẻ cũng là hành tẩu thiên hạ.
Lý Tiền Bối cùng Triệu Lao Tiền Bối cũng đều là như thế.
Vương gia kiếm chủng người rời đi kiếm chủng về sau, cũng muốn hành tẩu giang hồ 10 năm.
Ân,
là nên học một ít bọn hắn.
Trương Tam, ngươi liền định một mực ở tại trên núi sao?
Trên núi rất tốt.
Một mực trốn ở trên núi cũng không phải chuyện gì.
Sư phụ nói, chờ ta luyện sẽ hám sơn quyền, liền để ta một người xuống núi.
Mạc Kinh Xuân đối hám sơn quyền ký ức vẫn còn mới mẻ, hắn cười nói, kia phải chờ tới lúc nào?
Đại khái đột phá nhất phẩm về sau đi.
Người có chí riêng, Mạc Kinh Xuân không hỏi thêm nữa, tẩy xong cầm quần áo đặt ở trong nước xoa rửa sạch sẽ, liền mặc vào quần áo sạch cùng Trương Tam cùng một chỗ về núi lên.
Một đêm vô sự.
Hôm sau trời vừa sáng, Triệu Phong tiếp tục cho an quyền.
Ba ngày lần lượt có người lên núi khiêu chiến, Mạc Kinh Xuân ai đến cũng không có cự tuyệt, từng cái lại đem bọn hắn cho đánh xuống núi.
Tháng 11 thượng tuần một ngày, Mạc Kinh Xuân rốt cục đột phá đến lục phẩm cảnh giới, mà bởi vì thời tiết càng thêm rét lạnh nguyên nhân, cảnh sơn đã không có người đến đây.
Mạc Kinh Xuân biết là thời điểm cần phải trở về, thế là tối hôm đó tiếp xong quyền về sau, liền thừa dịp trước khi trời tối xuống núi, sau đó một đường hướng Thái An thành tiến đến.
Cùng lúc đó,
Chư Châu, một chiếc xe ngựa cũng từ Lũng Hữu Trần gia xuất phát, ngồi trên xe hai người, một cái Trần Thi Ngữ, một cái là thiếp thân nha hoàn Á Tử. Bởi vì lần này không có Lao Hạ Tử, cũng chính là Thương Tiên Lữ Tinh cùng đi, tất cả Trần Sơn liền an bài Trần Lỗi cùng Trần Miểu, còn có mặt khác hai cái Trần gia hạ nhân cùng đi.
Trần Lỗi cùng Trần Miểu đều là chủ động muốn đi Thái An thành, bọn hắn nghe nói Mạc Kinh Xuân cũng trúng tuyển thiên tài bảng danh sách về sau, liền muốn đi xem một chút Mạc Kinh Xuân như thế thực lực tăng lên nhiều ít, từ khi Trần gia kiếm pháp từ 72 kiếm biến thành 81 kiếm về sau, thực lực của hai người cũng đều tăng lên không ít, hiện tại cũng là từ thất phẩm cảnh giới, bọn hắn muốn đi xem hiện tại mình cùng Mạc Kinh Xuân chênh lệch bao lớn.
Trong xe ngựa, Trần Thi Ngữ nghĩ đến lập tức liền có thể nhìn thấy Thái An thành, liền rạng rỡ, một mặt ý cười.
A Tử ngồi tại đối diện, nỗ bĩu môi nói ra, xem ra tiểu thư năm nay là dự định tại Thái An thành qua Tết.
Ngươi nói cái gì đó, ta không phải nói năm trước gấp trở về sao?
A Tử nói, nhưng ngày này mắt thấy liền muốn tuyết rơi, lão gia bọn hắn đều nói năm nay tuyết sẽ rất lớn, đến lúc đó coi như không về được.
Đến lúc đó lại nhìn đi.
Còn có, tiểu thư đừng quên, Thái An thành trong thành chủ phủ còn ở một vị Yên Chi bảng bên trên xếp hạng thứ 2 công chúa, kia Mạc Kinh Xuân nói không chừng đã sớm.
A Tử ý thức được mình giống như nói sai, lại vội vàng im miệng.
Trần Thi Ngữ lơ đến nói, Mạc tiền bối đều chuyển tin cho cha giải thích qua, việc này là hành động bất đắc dĩ.
Nhưng thế nhưng là kinh thành vị kia vì sao lại tìm Mạc Kinh Xuân, không tìm những người khác?
Điều này nói rõ ánh mắt của ta tốt.
A Tử nhìn thấy Trần Thi Ngữ không có chút nào tị ý địa nói ra câu nói này, lại liếc mắt nhìn nàng trong tóc kim châm cài tóc, lập tức không biết nên như thế nào phản bác.
Chương 160, ngươi dự định để ai làm ngươi chính phòng a?
Trên nửa đường,
trên trời liền xuống lên tuyết lớn.
Nếu là chậm thêm mấy ngày, chờ trên mặt đất tuyết động biến dày, coi như rất khó về Thái An thành.
Trên đường bỏ ra 8 ngày thời gian, tàu xe mệt mỏi Mạc Kinh Xuân rốt cục tại ngày thứ 8 trạm vạng tối về tới Thái An thành bên trong.
Tuyết lớn tại mấy ngày ngắn ngủi thời gian, liền phủ lên hết thảy.
Đại địa một mảnh mênh mông, khốc lạnh giá lạnh.
Thái An thành trên đường cái một người cũng nhìn không thấy, cũng may dân chúng đối năm nay mùa đông co trô đằng trước, rất sớm đã chuẩn bị đầy đủ qua mùa đông thứ cần thiết.
Tuyết lớn cũng không có bỏ đi Mạc Kinh Xuân sáng sớm luyện kiếm quen thuộc, đột phá đến lục phẩm về sau, tố chất thân thể cùng ngũ quan năng lực nhận biết lại tăng lên tới một cái mới cấp bậc, không chỉ có không sợ nóng bức cùng giá lạnh, luyện lên kiếm pháp đến cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió.
Đem Kinh Hàn kiếm pháp củng cố một lần, lại đem Thiên Ngai kiếm pháp luyện tập mấy lần, Mạc Kinh Xuân thu hồi trọng phong kiếm, đi đến trên cổng thành nghỉ ngơi.
Ngay lúc này, nơi xa có hai thất hướng Thái An thành lái qua khoái mã hấp dẫn Mạc Kinh Xuân ánh mắt, chờ kia hai thất khoái mã đến gần về sau, Mạc Kinh Xuân mới nhận ra bọn hắn.
Trần Lỗi, Trần Miểu, các ngươi sao lại tới đây?
Mạc Kinh Xuân hô to.
Hai vị này song bảo thai huynh đệ cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía trên cổng thành, phát hiện Mạc Kinh Xuân đứng ở phía trên về sau, Trần Lỗi lập tức cười nói, "Mạc huynh, ta đường tỷ ngay tại đằng sau, chúng ta một đường hộ tống, thuận tiện đến Thái An thành tăng một chút kiến thức." Nghe nói như thế, Mạc Kinh Xuân trực tiếp vượt qua tường thành, tại khảm vào thành tường vũ khí bên trên đặt chân 4-5 lần về sau, liền lâng lâng rơi vào trên mặt đất. Hai người huynh đệ thấy cảnh này, cũng đều bị khiếp sợ đến. "Xuống tới." "A." Trần Lỗi không có kịp phản ứng. Mạc Kinh Xuân tiếp tục nói, "Ngươi xuống tới, ta cưỡi ngựa đi đón ngươi đường tỷ." Trần Lỗi lúc này mới hiểu ý, vội vàng xoay người từ trên ngựa xuống tới, Mạc Kinh Xuân ngồi trên lưng ngựa rất nhanh liền hướng Thái Bình Hồ phương hướng chạy tới. Mấy phút sau, Mạc Kinh Xuân ngay tại tuyết lớn trông được đến một chiếc xe ngựa. "Giá." Khoái mã dừng ở bên cạnh xe ngựa, lái xe Trần phủ hạ nhân rất hiểu chuyện địa xuống xe ngựa, Trần Thi Ngữ nghe được thanh âm, vén rèm lên xem xét, thấy là Mạc Kinh Xuân đến đây, giữa lông mày tràn đầy ý cười. "Làm sao không nói trước mấy ngày tới, tuyết đều hạ đến lớn như vậy?" Mạc Kinh Xuân cười hỏi. "Những năm qua lúc này còn sẽ không hạ như thế lớn tuyết." Mạc Kinh Xuân xoay người xuống tới, tiến vào xe ngựa, nhìn thấy A Tử cũng ở bên trong, hắn sửng sốt một chút, liền tại Trần Thi Ngữ bên cạnh ngồi xuống, tiện tay liền cầm Trần Thi Ngữ kia hơi có chút băng lánh tay nhỏ. Trần Thi Ngữ không có phản kháng, cũng không giống trước đó như vậy ngượng ngùng. A Tử hừ hừ hai tiếng, chịu không được Mạc Kinh Xuân như thế quang minh chính đại ăn tiểu thư nhà mình đậu hũ, nhưng nàng lại chỉ là một cái nha hoàn, tiểu thư nhà mình đều không kháng cự, nàng lại có thể nói cái gì, chỉ có thể vứt cho Mạc Kinh Xuân một cái ánh mắt u hoán, giống như là nhắc nhở Mạc Kinh Xuân không muốn làm qua phân sau đó, liền vén rèm lên ngồi vào bên ngoài đi. Toa xe bên trong tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát. Mạc Kinh Xuân hít sâu một hơi, tâm tình phá lệ vui vẻ mà hỏi thăm, "Trần gia trong khoảng thời gian này không có xảy ra chuyện gì à?" "Không có, trong nhà còn cùng trước đó đồng dạng. Lần này chuẩn bị ngốc bao lâu?" "Năm trước trở về là được." Mạc Kinh Xuân cười nói, "Năm nay tuyết này hạ sớm như vậy, như thế lớn, năm trước ngươi về đi sao?" "Ngậy." Trần Thi Ngữ trong lòng cũng biết, năm nay tuyết này trời khí thế, mình hơn phân nửa là không thể quay về Chư Châu, trong nội tâm nàng đã làm tốt chuẩn bị, chỉ là không tốt lắm ý tứ nói ra mà thôi. Mạc Kinh Xuân cười nói, cũng không biết Thất Tinh lâu đám người kia là làm sao vậy, Yên Chi bảng bên trên vậy mà không có tên của ngươi, không biết là bọn hắn cô lậu quả văn, vẫn là ánh mắt có vấn đề. Trần Thi Ngữ nghe vậy, giải thích nói, là cha cho Thất Tinh lâu người một khoản tiền, cho nên mới. Cái này cũng được. Ừm. Hóa ra phấn này mình có thể dùng tiền đến điều khiển, chờ lúc nào đi Trung Châu, ta nhất định phải đi Thất Tinh lâu một chuyến, xem bọn hắn đến cùng là một đám cái gì vương bát đản. Hai người ngồi tại xe ngựa nhỏ giọng tán gẫu. Xe ngựa mất một lúc liền tiến vào Thái An thành. Kinh thành cũng có mùa đông, nhưng cùng Hùng Châu mùa đông so ra phải ôn nhu hơn nhiều. Mộ Dung Song Song cũng là lần thứ nhất nhìn thấy trên trời rơi xuống đông đồng dạng lớn bông tuyết, hắn mặc thật dày áo tử ngồi tại trong lương đình thượng tuyết, hai tên nha hoàn ở một bên sắc lấy trà nóng. Mộ Dung Song Song có lẽ là tâm tình không tệ, quay đầu đối hai tên nha hoàn nói ra, "Đợi lát nữa mang các ngươi đi ra ngoài chơi tuyết có được hay không à?" "Tốt, cùng thiếu gia cùng đi sao?" Hắn. Mộ Dung Song Song chép miệng nói ra, "Nhà các ngươi thiếu gia không phải luyện kiếm chính là viết chữ, nếu không phải là ngồi trong phòng như cái hòa thượng đồng dạng ngồi xuống, hắn làm sao có thời giờ?" Hai tên nha hoàn thổi phồng nói, "Công chúa khẳng định có biện pháp." Mộ Dung Song Song nghe vậy, cười nói, "Tốt, chờ một lúc ta đi gọi hắn, chờ ra khỏi thành, các ngươi giúp ta cùng một chỗ ném tuyết cầu nền hắn." Cái này, hai tên nha hoàn thực sự có chút uy nan, các nàng dù sao cũng là từ nhỏ đã tại trong thành chủ phủ, thiếu gia cùng trước mắt vị công chúa này so ra, tự nhiên là cái trước phân lượng càng nặng một chút. Mộ Dung Song Song vậy mà cũng không tức giận, nàng khoát tay nào nói, "Được rồi được rồi, ta liền biết không trông cậy được vào các ngươi." Hai tên nha hoàn nhìn nhau cười một tiếng, không nói. Ngồi một hồi, Mộ Dung Song Song đứng lên nói, "Lúc này, nhà các ngươi thiếu gia cũng đã luyện qua kiếm trở về, đi, chúng ta đi qua nhìn một chút." Hai tên nha hoàn liền tranh thủ lò đóng lại, đi theo Mộ Dung Song Song. Mộ Dung Song Song dẫn các nàng đi vào Mạc Kinh Xuân biệt tử, nhìn thấy tình nhi các nàng ngay tại sẻn lấy trong viện bên trong tuyết động, Mộ Dung Song Song hỏi, "Nhà các ngươi thiếu gia còn chưa có trở lại sao?" "Còn không có đâu, bất quá cũng có thể là phía trước sảnh cùng lao ra cùng một chỗ dùng đồ ăn sáng." Mộ Dung Song Song lại cất bước hướng phía trước viện đi đến. Nhưng trong tiền thính dấu tuyết, liền ngay cả cửa đều là đang đóng. Mộ Dung Song Song đang chuẩn bị đi về các loại thời điểm, ngoài cửa lớn truyền đến một trận tiếng nghị luận, Mộ Dung Song Song vừa mới chuyển qua đầu, liền thấy Mạc Kinh Xuân cùng Trần Thi Ngữ tay nắm tay từ bên ngoài đi vào, bên cạnh còn có mấy cái khuôn mặt xa lạ. Mộ Dung Song Song nhìn thấy Mạc Kinh Xuân cùng Trần Thi Ngữ vừa nói vừa cười bộ dáng, trong lòng không hiểu siết chặt. Mà người Trần gia lúc này cũng đều thấy được trong viện Mộ Dung Song Song. Hai nhóm người đều ngây ra một lúc. A Tử lúc này đột nhiên ha ha cười lạnh hai tiếng. Mạc Kinh Xuân thưởng cho nàng một cái liếc mắt, thoải mái giới thiệu nói, "Vị này là Mộ Dung Song Song, cũng chính là Đại Chu công chúa điện hạ." Lúc trước, Mạc Kinh Xuân đem Mộ Dung Song Song từ kinh thành mang về Thái An thành về sau, Mạc Vô Đạo liền đem chuyện này Trần tướng biết phong thư truyền cho Trần Sơn, Trần Sơn thu được tin, chỉ là đem chuyện này nói cho Trần Thi Ngữ, cũng không nói cho những người khác nghe. Công chúa điện hạ. Trần Lôi, Trần Miểu nghe được Mạc Kinh Xuân, trong mắt trừng giống chuông đồng lớn. Trần Thi Ngữ dù sao nuôi dưỡng ở khuê phòng, từ nhỏ đọc thuộc lòng thi thư lễ nghi, nghe xong Mạc Kinh Xuân về sau, liền đưa tay từ Mạc Kinh Xuân lòng bàn tay rút ra, sau đó gật đầu hành lễ nói, "Gặp qua công chúa điện hạ." Mộ Dung Song Song thu thập tâm tình, đi lên trước âm dương quái khí nói ra, "Mạc Kinh Xuân, vị này là ai à?" Mạc Kinh Xuân đưa tay ôm lấy Trần Thi Ngữ bả vai, cười nói, "Ngươi cứ nói đi." Mộ Dung Song Song trong tay áo tay nhỏ nắm chặt, cố ý châm chọc khiêu khích nói, "Đăng Châu một cái, Quỳnh Châu một cái, trong viện còn có một cái, Mạc Kinh Xuân, ngươi dự định để ai làm ngươi chính phòng à?" Mộ Dung Song Song nói xong, liền tiêu ngạo mà cất bước đi. Mạc Kinh Xuân người đều choáng váng. Cái này Mộ Dung Song Song rõ ràng chính là cố ý. "Mộ Dung Song Song, ngươi cho ta đem lời nói rõ ràng ra." Mộ Dung Song Song cũng không quay đầu lại, bước chân nhanh chóng. Mạc Kinh Xuân đang muốn giải thích, A Tử mặt mũi tràn đầy tức giận nói, ta liền biết sẽ là dạng này, tiểu thư hắn chính là cái hoa tâm đại la bậc, chúng ta không muốn ở tại Thái An thành, về chữ châu đi. Trần Thi Ngư chỉ là nhìn xem Mạc Kinh Xuân, ánh mắt quả cường. Lao quản gia nghe hỏi mà tới. Mạc Kinh Xuân tiến lên kéo lại Trần Thi Ngư cổ tay, hướng Lao quản gia phân phó nói, an bài một gian khách phòng cho bọn hắn ở lại. Lao quản gia còn tưởng rằng Mạc Kinh Xuân lại mang về một cô gái xa lạ, thấy là Trần Thi Ngư lúc, trong lòng mới tính nhẹ nhàng thở ra, vội vàng đáp ứng một tiếng, dẫn Trần Lỗi, Trần Miểu đi. Ngay tại sảnh Tuyết Tình Nhi, Đông Nhi nhìn thấy Mạc Kinh Xuân mang theo Trần Thi Ngư trở về, vội vàng lộ ra tiểu dung, hô một tiếng, thiếu phu nhân. Quý Nhi mặc dù không nhận ra Trần Thi Ngư, nhưng nghe đến Tình Nhi Đông Nhi la như vậy, liền cũng đi theo hô một câu. Mạc Kinh Xuân đem Trần Thi Ngư dắt đến gian phòng của mình, tận tình khuyên bảo giải thích. Tiết ra ra, trước đó hắn Mạc Kinh Xuân liền cùng Trần Thi Ngư để qua. Tôn Uyển Đình cùng Quý Nhi lai lịch, Mạc Kinh Xuân ngược lại nhẫn mại tính tình giải thích thời gian thật dài. Trần Thi Ngư nghe xong, mới giống cáo kỉnh đồng dạng địa truy vấn, đều là thật sao? Đương nhiên là thật, cái kia Mộ Dung song song chính là đối ta có ý kiến, ngươi nếu không tin, có thể đi hỏi Tình Nhi, Đông Nhi, thực sự không được có thể đi hỏi ta cha. Ta mới không hỏi. Chương 161, Hám Sơn quyền thứ 10 thức. Trần Thi Ngư đến cùng vẫn là dễ dụ. Chờ Mạc Kinh Xuân cùng với nàng giải thích xong, nói rõ ràng Mộ Dung song song trong miệng thân phận của những người đó cùng lai lịch về sau, nàng liền không tiếp tục nghiên cứu kỹ, nàng vẫn là lựa chọn tin tưởng Mạc Kinh Xuân. Mạc Kinh Xuân chưa quên nhắc nhở, ngươi tại phủ thượng đừng tìm kia Mộ Dung song song đi quá gần, nàng có khi sẽ lên cơn, thị nộ vô thường. Nàng lúc nào rời đi Thái An thành a? Mạc Kinh Xuân lắc đầu nói, cụ thể ta cũng không rõ ràng, chỉ sợ muốn chờ Mộ Dung Vân Ca đem đồng gia vận ngã về sau đi. Đúng, ngươi còn không có ăn cái gì a? Trần Thi Ngữ nhẹ nhàng lắc đầu. Mạc Kinh Xuân đẩy cửa ra, phân phó nói, Tình Nhi, ngươi đi phòng bếp bưng chút ăn uống tới, ngoài ra để cho người cho vừa tới phủ thượng khách nhân đều đưa một phần. Được. Hai người cùng một chỗ trong phòng ăn chút gì về sau, Mạc Kinh Xuân liền đưa Trần Thi Ngữ đi sát vách viện tử. A Tử nhìn thấy tiểu thư nhà mình trên mặt lại dẫn ý cười, liền biết khẳng định là Mạc Kinh Xuân lại đem nàng cho hứng tốt. Nam nhân miệng, gạt người quỷ. A Tử biết mình tiểu thư khẳng định là lại bị Mạc Kinh Xuân hoa ngôn xảo ngữ cho lừa gạt. Thế là, nàng từ đầu tới đuôi đều trừng mắt Mạc Kinh Xuân, hận không thể dùng ánh mắt đâm chết Mạc Kinh Xuân. Mạc Kinh Xuân một mực xem như nhìn không thấy, thẳng đến trước khi đi, mới diều võ dương ai địa nói với A Tử, đừng xem, lại nhìn ta cũng là ngươi về sau cô ra. Nói xong, Mạc Kinh Xuân liền cất bước đi. A Tử nghiến răng nghiến lợi, gặp Mạc Kinh Xuân đi, nàng vội vàng đóng cửa lại, hỏi thăm về tiểu thư nhà mình đi. Trần Thi Ngữ lại một mực giúp Mạc Kinh Xuân nói chuyện, cuối cùng dứt khoát nằm ở trên giường quay lưng lại, không còn đi nghe A Tử cảm giảm. A Tử thở dài một hơi, không có biện pháp nào. Hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, mặc dù là chủ tớ, nhưng quan hệ lại đã sớm siêu việt chủ tớ. Trần Thi Ngữ cũng biết A Tử là vì mình tốt, nhưng có một số việc ý nghĩ khác biệt, liền không có cách nào đạt thành nhất trí. Đoạn đường này tàu xe mệt mỏi, Trần Thi Ngữ rất nhanh liền ngủ rồi. Trạm vào tối, Trần gia hai huynh đệ đi vào Mạc Kinh Xuân trong viện, đang muốn nhìn thấy Mạc Kinh Xuân muốn ra cửa luyện kiếm, ba người liền cùng một chỗ hướng thành lâu phương hướng đi. Trần Lỗi cười nói, từ khi Thất Tinh lâu công bố thiên tài bảng danh sách về sau, các nơi thiên tài vì đưa thân thiên tài bảng đều đi khiêu chiến trên danh sách người. Mạc huynh, ngươi tại Thái An thành tiếp nhận mấy trận khiêu chiến a? Không ai tìm ta? Không có bất kỳ ai sao? Mạc Kinh Xuân gật đầu nói, ừm. Hai huynh đệ lẫn nhau hết thảy đều không nói bên trong. Nếu như không phải Trần Thi Ngữ cùng Mạc Kinh Xuân quan hệ kéo gần lại lũ hưu Trần gia cùng Thái An thành quan hệ, Trần Lỗi cùng Trần Miểu cũng sẽ không tới Thái An thành. Dù sao nơi này có quá nhiều cao thủ thua ở nơi này. Ba người đi đến thành lâu, hai huynh đệ say sưa ngon lành mà nhìn xem trên tường thành cắm vô số thanh binh khí, Mạc Kinh Xuân thì phối hợp luyện kiếm. Đợi đến Mạc Kinh Xuân nửa đường lúc nghỉ ngơi, Trần Lỗi tiến lên nói ra, Mạc huynh, có thể hay không lại cho ta nhóm luận bàn một trận, cũng cho chúng ta biết mình cùng thiên tài bảng bên trên nhân chi ở giữa có bao nhiêu chênh lệch. Tốt. Huynh đệ chúng ta hai chọi một, vốn cũng không công bằng, Mạc huynh không cần lưu thủ. Ba người ở trên thành lầu dọn xong tư thế, Mạc Kinh Xuân cũng không có giống bọn hắn yêu cầu như thế không có khiếm lượng, dù sao thực lực sai biệt quá nhiều, Mạc Kinh Xuân đầu tiên là thăm dò mấy chiêu, đại khái thăm dò rõ ràng thực lực của hai người về sau, lại phối hợp cùng bọn hắn qua 20 chiêu, cuối cùng mới đánh bại hai người. Bị đánh lui hai huynh đệ lắc đầu cười nói, vốn cho rằng học được mà 81 kiếm về sau, có thể trong tay Mạc huynh chống đỡ một đoạn thời gian, không nghĩ tới. Mạc Kinh Xuân an ủi, các ngươi còn trẻ, siêng năng luyện tập chính là. Mới kiếm của ta cũng không có cùng Mạc huynh kiếm trực tiếp tiếp xúc, vì sao sẽ còn bị bắn ra? Trần Miểu 10 phần không hiểu. Kia là kiếm cương. Kiếm cương. Hai huynh đệ thân là lũng hữu người Trần gia, tự nhiên biết kiếm cương là cái gì, Trần Lỗi trừng to mắt, truy vấn, Mạc huynh, ngươi làm như thế nào? Cái gì làm sao làm được? Làm sao làm được sớm như vậy liền luyện được kiếm cương tới a? Mạc Kinh Xuân liền đem lúc trước Vương gia kiếm chủng Trần Thập Ngũ dạy mình biện pháp nói cho hai huynh đệ nghe. Sau đó còn cho hai huynh đệ giảng trong đó khiếu môn, kết quả hai huynh đệ nghe được là như lọt vào trong sương ngủ, rõ ràng mỗi câu nói đều có thể nghe hiểu, nhưng nối liền nhau liền nghe không hiểu. Sắp trời tối xuống sau, ba người lại trở về phủ thượng. Về sau mấy ngày, Mạc Kinh Xuân cùng Trần Thi Ngữ hai người như hình với bóng, hai người cùng một chỗ luyện kiếm cùng một chỗ thường tuyết, Mạc Kinh Xuân trong nhà luyện chữ thời điểm, Trần Thi Ngữ cũng ngồi ở một bên nhìn xem. A Tử thì thừa dịp hai người cùng một chỗ, vụ trộm cùng Tình Nhi các nàng đánh tốt quan hệ, hướng các nàng nghe ngóng rất nhiều liên quan tới Tiết Gia Gia cùng Tôn Uyển Đình sự tình. Từ Tình Nhi cùng Đông Nhi miệng bên trong nghe được các nàng đều chỉ là tại phủ thành chủ bên trên ở qua một đoạn thời gian, chỉ là phủ thành chủ khách nhân về sau, A Tử đối Mạc Kinh Xuân cũng không còn như vậy căm thù. Mà Trần Lỗi cùng Trần Miểu tại phủ thượng ở 5-6 ngày về sau, liền cưỡi ngựa chạy về chữ châu. Còn tốt bọn hắn đi sớm. Bọn hắn sau khi đi không có mấy ngày, một trận tuyết lớn liền tục hạ 7 ngày, trên đất tuyết động đều có 2 thước nhiều dày, liền ngay cả Thái Bình Hồ mặt hồ, năm nay cũng đều đông lạnh lên.
Thiếu gia, tuyết ngừng, có thể hay không?
Trong viện, đứng ở một bên cho Mạc Kinh Xuân mài mực Đông Nhi, cô ý đem nói chỉ nói một nửa.
Mạc Kinh Xuân cười nói, muốn đi ra ngoài chơi.
Ừm, được, hôm nay trộm sẽ lười, mang các ngươi ra ngoài đi dạo.
Mạc Kinh Xuân vừa buông xuống bút lông, Tình Nhi liền đứng lên nói, vậy ta đi hô thiếu phu nhân.
Đông Nhi thu thập trên bàn bút mực giấy nghiền, Quý Nhi thì đi gian phòng cho Mạc Kinh Xuân cầm một kiếm áo choàng mặc vào.
Mạc Kinh Xuân không đợi bao lâu, Trần Thi Ngữ liền mang theo A Tử đến đây, phía sau hai người còn đi theo Mộ Dung Song Song cùng nàng trong viện hai tên nha hoàn.
Mạc Kinh Xuân trực tiếp hỏi, Mộ Dung Song Song, ngươi tới làm cái gì? Không phải đi ngoài thành chơi sao?
Ngươi cũng muốn đi?
Không được sao?
Mộ Dung Song Song con ngươi nhìn không chớp mắt mà nhìn xem Mạc Kinh Xuân. Mạc Kinh Xuân đang muốn nói chuyện, nhìn thấy Trần Thi Ngữ cho hắn nháy mắt, liền đem nói nuốt xuống. Thái An thành phụ cận kỳ thật không có gì tốt chơi địa phương, Mạc Kinh Xuân hai ngày này luyện kiếm, xa xa nhìn thấy Thái Bình Hồ mặt kết băng, thế là trực tiếp mang theo mọi người đi tới Thái Bình Hồ bên cạnh.
Đông Nhi nhặt lên một khối đá, hướng Thái Bình Hồ bên trên ném đi, tảng đá vậy mà không có nện mặt mặt băng.
Thiếu gia, phía trên này có phải hay không có thể hơn người a?
Mộ Dung Song Song nói, thử một chút chẳng phải sẽ biết.
Nói, nàng liền muốn cất bước tiến lên, Mạc Kinh Xuân buồn bã nói, ngươi nếu là té xuống, trời lạnh như vậy, ta cũng không kéo ngươi.
Mộ Dung Song Song quay đầu trừng Mạc Kinh Xuân một chút, dừng bước.
Ngay tại Mạc Kinh Xuân chuẩn bị cất bước hướng về phía trước thời điểm, một đạo quen thuộc địa thân ảnh đột nhiên từ Thái An thành lướt đến.
Là Mạc bà bá.
Trần Thi Ngữ liếc mắt một cái liền nhận ra đạo thân ảnh kia.
Mạc Kinh Xuân meo lại con ngươi, nghi ngờ nói, lão cha tới làm cái gì?
Mạc Vô Đạo rơi vào giữa hồ một tòa đảo hoang bên trên.
Theo Mạc Vô Đạo nắm chặt song quyền,
trong chốc lát, cương phong nổi lên bốn phía.
Thái Bình Hồ bên trên mặt băng trong nháy mắt vỡ nát, từng đạo vết rách từ giữa hồ bắt đầu khuếch tán ra đến, tựa như là một mặt cái gương vỡ nát, mỗi một khối trên mặt băng đều phản chiếu lấy giữa hồ đạo thân ảnh màu đen kia.
Mạc Vô Đạo bắt đầu ra quyền.
Mạc Kinh Xuân dậm chân tiến lên, nheo lại con ngươi nhìn kỹ.
Là Hám Sơn quyền.
Triệu Lao tiền bối cùng mình lao cha trận chiến kia, Mạc Kinh Xuân còn ký ức như mới, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra cha mình sử xuất quyền pháp.
Rõ ràng tuyết đã tạm nghỉ ngơi, nhưng lực lượng cường hãn vẫn khiến cho đảo giữa hồ bên trên tuyết động phiêu đãng.
Một đôi nắm đấm cuốn lên ngàn tầng tuyết,
trang diện bành trướng bao la hùng vĩ.
Theo Mạc Vô Đạo mỗi ra một quyền, Mạc Kinh Xuân miệng bên trong cũng đang yên lặng lẩm bẩm, lôi cổ thức, bái Phật thức, cầm long thức, cử đỉnh, tiệt phong thức, chiêu thiên thức, tràng trung thức, đoạn giang thức, Hám Sơn thức,
Hám Sơn quyền chính thức.
Lão cha đã toàn bộ học xong, mà lại cùng Triệu lão tiền bối trước đó sử xuất Hám Sơn quyền so sánh không chút thua kém.
Ngay tại Mạc Kinh Xuân coi là phải kết thúc thời điểm, Mạc Vô Đạo lại tại Hám Sơn thức về sau, tiếp tục ra quyền.
Mạc Kinh Xuân trợn tròn trong mắt,
chẳng lẽ là
tuyết lớn đầy trời bên trong, một đạo hắc ảnh đột nhiên vọt lên, đơn quyền đánh tới hướng mặt đất. Nương theo lấy vang động một tiếng vang thật lớn,
giữa hồ đảo nhỏ tựa như phát sinh chấn rung động, sau một lát, cả hòn đảo nhỏ bắt đầu chìm xuống, trong khoảnh khắc, hòn đảo nhỏ kia liền biến mất không thấy.
Mạc Kinh Xuân chất phát tại chỗ.
Sau lưng một đám nữ tử, thở mạnh cũng không dám.
Lão cha, coi là thật dữ dội.
Chương 162, thiên hạ đệ nhất, có ý tứ sao?
Mười quên qua đi.
Mạc Vô Đạo lăng không trở về Thái An thành.
Mạc Kinh Xuân nhìn xem còn tại nhộn nhạo gần sóng, hồi lâu cũng không nói ra lời tới.
Tại hắn vừa mới bắt đầu lúc tu luyện, hắn cảm thấy mình lão cha cũng bất quá như thế, chờ hắn chính thức nhập phẩm về sau, mới phát giác được cha mình xác thực không thể địch nổi.
Hiện tại, tại Mạc Kinh Xuân trong lòng, Mạc Vô Đạo cũng thành một tòa núi cao đứng ở trước mặt mình, nguy nga, cao ngất, khó mà leo lên.
Trần Thi Ngữ cùng Mộ Dung Song Song biểu lộ ngây ngốc nhìn xem mặt hồ, ánh mắt bên trong là hai loại hoàn toàn khác biệt giật mình.
Một loại là thuần túy kinh ngạc,
một loại là trong lúc khiếp sợ mang theo một tia sợ sắc.
Mạc Kinh Xuân cũng liền ở thời điểm này quyết định năm sau đầu mùa xuân liền đi ra ngoài du lịch, qua hết năm, liền tuổi tròn 17, cách cập quan còn có thời gian 3 năm, nếu như thuận lợi, cũng hẳn là đủ đem đại chu cảnh nội Cửu Châu đều đi hết một lần.
Ngồi thuyền đi giữa hồ nhìn xem.
Mạc Kinh Xuân quay đầu hỏi.
Được.
Một chiếc thuyền con, chở tại mấy người, chậm ung dung trôi hướng giữa hồ.
Tuyết lớn ngừng nghỉ 2 ngày sau đó.
Theo tháng chạp thời tiết đến,
một trận so trước đó mãnh liệt hơn tuyết lại bay là tả địa rơi xuống, đem Thái An thành đường đi trải thật dày một tầng.
Mạc Kinh Xuân chỉ có thể bị ép đem tu luyện địa điểm lại tuyển tại tiểu viện tử của mình bên trong. Trần Thi Ngữ mỗi ngày cùng Mạc Kinh Xuân cùng một chỗ tu luyện, mặc dù không tiện đi ra ngoài, nhưng quan hệ của hai người lại tại mỗi ngày làm bạn bên trong ngày càng tăng tiến.
Mộ Dung Song Song về sau cũng không tiếp tục tại trước mặt hai người nói lung tung qua lời gì, thậm chí rất ít xuất hiện, mỗi ngày ôm một cái nhỏ lò than ngồi tại gian phòng của mình, không phải đọc sách, chính là đang ngẩn người.
Cùng dự liệu đồng dạng,
năm nay giao thừa, bởi vì tuyết động quá dày, Trần Thi Ngữ không thể trở về Chư Châu. Đừng nói là ngồi xe ngựa trở về, hiện tại liền xem như cưỡi ngựa cũng không qua được.
Cửa hải cuối năm sắp tới,
trong phủ hạ nhân đỉnh lấy giá lạnh, theo thường lệ đem đèn lồng đỏ cùng câu đối xuân cho dán tiếp lên.
Về phần phủ thượng mặt đất tuyết động, lại tại trong vòng một đêm bị dọn dẹp sạch sẽ, cho nên không ai trông thấy là ai làm, nhưng mọi người trong lòng đều rõ ràng, chuyện này cũng chỉ có Mạc Vô Đạo có thể làm được.
Từ cũ,
đón người mới đến,
năm mới lại đến.
Một năm này, Mạc Kinh Xuân tuổi mụ 18,
Giang Nam.
Năm nay tuyết cũng so những năm qua phải lớn một chút.
Tại Giang Nam vùng sông nước một cái không chút nào thu hút thị trấn nhỏ bên trên, có một hộ năm ngoái mới chuyển tới người ta, gia đình này chỉ có một cái lao nhân, một người tóc trắng phơ dần dần già đi còn xuống lao nhân. Hắn hiếm khi đi ra ngoài, nhưng chỉ cần đi ra ngoài, liền sẽ hướng ngoài trấn nhỏ cách đó không xa Hoa Sen Ổ đi. Hoa Sen Ổ sớm tại 20 năm là một cái phong cảnh nghi nhân chi địa, nhưng về sau nước này đường bị dân chúng địa phương dùng để nuôi dưỡng tôm cá về sau, liền không nhìn thấy lúc trước kia hoa sen nở đầy hồ nước cảnh tượng.
Ngày hôm đó buổi sáng,
lao nhân lại ra cửa,
trên vai hắn khiêng một cái cuốc, bước lên tiểu tuyết, còn lưng thân thể hướng ngoài thành đi đến. Dọc theo đường bên trên, không ít tiểu trấn cư dân hải tử ngay tại chất đống người tuyết, đánh lấy gậy chặt tuyết, nhưng nhìn thấy vị lão nhân này trải qua lúc, bọn hắn tất cả đều không hẹn mà cùng dừng động tác lại, lui qua một bên. Lão nhân mù một con mắt, mà lại trên mặt lâu dài không lộ vẻ gì, nhìn qua mười phần quái gở, mặc dù hắn tại cái này thị trấn nhỏ bên trên đã ở gần một năm, nhưng chưa từng có cùng nhân chủ động nói chuyện qua, không chỉ có tiểu hài e ngại hắn, liền ngay cả tiểu trấn bên trên rất nhiều cư dân mỗi lần trông thấy hắn, cũng đều sẽ lựa chọn đi theo đường vòng. Lão nhân không phải người khác, chính là ban đầu ở Thái An thành cùng Mạc Vô Đạo một trận chiến về sau, đi hướng Giang Nam chi địa Thương Tiên Lữ Tinh. Trận chiến kia, tuy nói hắn bại, nhưng có thể trong tay Mạc Vô Đạo chống nổi gần 30 chiêu, ấn đạo lý tới nói, đoạn sẽ không ở thời gian hơn một năm bên trong liền lao thành hiện tại cái dạng này. Lữ Tinh một đường không có dừng lại, đi đến hoa sen ổ về sau, mới dừng lại bước chân hướng hồ nước phía trên nhìn thoáng qua. Hắn còn nhớ rõ, hơn 20 năm trước, hắn chính là ở chỗ này, chiến thắng lúc trước vang danh thiên hạ Thương Thánh La Thành, trở thành hiện nay dùng thương đệ nhất nhân, nhưng hắn cũng là ở chỗ này tự tay giết chết người mình thương nhất. Bị thế nhân xưng là Hàn Mai nữ hiệp La Mai, cũng chính là La Thành muội muội. Hắn nhớ rõ, năm đó nàng bị mình một thương đâm chết về sau, đổ vào trong ngực nói cuối cùng câu nói kia. Câu nói này từ sau lúc đó vô số lần tại đêm khuya tại Lữ Tinh trong đầu tiếng vọng. Nếu như mình lúc trước không đi tranh cái gì đương thời dùng thương đệ nhất nhân danh hảo, có phải hay không hết thể lại khác biệt. Lữ Tinh túi đầu xuống tiếp tục đi về phía trước. Tại hoa sen ổ cách đó không xa, có một mảnh rừng mai, những này cây mai đều là Lữ Tinh tự tay trồng hạ, bắt đầu mùa đông về sau, hoa mai theo thứ tự mở ra, tản ra nhàn nhạt hương hoa mai khí. Một tòa phần mộ cô ưu tư ngồi rơi vào trong rừng mai ở giữa. Lữ Tinh ngừng chân một lát, liền cầm lấy quốc thanh lý lên phần mộ tuyết động chung quanh, cẩn thận từng ly từng tí, cùng năm đó cái kia cầm thương đứng ở giữa thiên địa hô to thiên hạ phong vân gia chúng ta, ngâm thương cưỡi kinh quỷ thần thương tiên Lữ Tinh không có nửa điểm chỗ tương tự. Gió thổi rơi xuống đông tuyết, cũng thổi rơi xuống đầu cành hoa mai. Rừng mai bốn phương tám hướng, 30-40 cái người áo đen dẫn theo đao kiếm hướng trong rừng mai còn xuống thân ảnh chạy nhanh đến. Cốc nhiều lần, rất nhanh, Lữ Tinh liền bị một đám người áo đen bao bọc vây quanh. Lữ Tinh, giao ra hàn khí cận thương pháp, có thể tha cho ngươi vừa chết. Tràn ngập sát khí thanh âm bỗng nhiên ở bên tai vang lên. Lữ Tinh vẫn như cũ cầm quốc, đem tuyết động đảo được một bên, thanh âm hắn xa xút nói, không nghĩ tới đều trốn tới đây, vẫn là bị các ngươi cho tìm được. Bớt nói nhảm, mau đưa thương pháp giao ra. Lữ Tinh giữ im lặng, tiếp tục thanh tuyết. Lữ Tinh, đều luân lạc tới tình trạng này, ngươi còn tưởng rằng mình là năm đó Thương Tiên Lữ Tinh sao? Giao ra thương pháp, có thể tha cho ngươi vừa chết, nếu không, cũng đừng trách chúng ta. Nhìn thấy Lữ Tinh trầm mặc như trước, người cầm đầu vừa ngoan tâm, trực tiếp hạ lệnh, mọi người hết thảy bên trên, thương pháp khẳng định ở trên người hắn. Hơn 30 người vừa lên. Lữ Tinh hai tay đột nhiên chuyển động quốc cán cây gỗ, làm bằng sắt quốc liền bay ra ngoài, cán cây gỗ bên kia đã bị vấp nhọn, tại mọi người vây công đi lên lúc, Lữ Tinh cũng rốt cục có động tác. Hắn còn xuống phía sau lưng giống như lập tức đứng thẳng lên không ít, trong tay làm bằng gỗ trưởng thường trên không trung vung quét. Vẹn vẹn thời gian một chén trà công phu, hơn 30 người liền toàn bộ thành thi thể nằm ở trên mặt đất. Lữ Tinh đem quốc một lần nữa an về, sau đó đem thi thể một bộ địa kéo tới nơi xa, hắn không muốn để cho những thi thể này ô uế rừng ai, chính như 20 năm hắn không cho phép vẫn cầm súng người che ở trước người hắn đồng dạng. Đông tuyết rất nhanh liền đem máu tươi cho phủ lên. Lữ Tinh ngồi tại trong bạc tuyết, nhẹ giọng nhỉ nó nói, đây là ta một lần cuối cùng tới. Thật lâu. Lữ Tinh đứng người lên, hắn đem quốc đặt ở phần mộ trước, lau lau có chút ướt át khóe mắt về sau, cất bước hướng thị trấn nhỏ bên trên đi đến. Lưng của hắn càng quặng. Trên đường trở về, trong đầu hắn lại hiện hiện ngoại trừ Hàn Mai nữ hiệp ngược lại trong lực chính mình hình tượng. Nàng hỏi, thiên hạ đệ nhất, có ý tứ sao? Lữ Tinh hai mắt đẫm lệ mơ hồ, không có ý nghĩa. Ngày này đầu mùa xuân, một phong thư từ Giang Châu gửi đến chữ Châu Lũng Hưu. Trần gia gia chủ Trần Sơn nằm mơ cũng không nghĩ tới cái này lại là Lữ Tinh thân bút viết một phong lâm trung tin. Trên thư Lữ Tinh giao phó mình thời gian không nhiều, muốn cho Trần Thi Ngữ đi Giang Châu cho hắn xử lý hậu sự. Thế là Trần Sơn vội vàng lại sai người đem tin đưa đi Thái An thành. Băng tuyết tan rã lúc, lá thư này bị Trương Nhị Ngưu đưa đến Mạc Kinh Xuân trong viện. Đây cũng là ai gửi tới tin? Trương Nhị Ngưu chi tiết nói, Lũng Hưu Trần gia gửi cho thiếu phu nhân tin. Cho ta. Trần Thi Ngữ có chút ngoài ý muốn, nàng đứng dậy tiếp nhận tin, Mạc Kinh Xuân cũng tiến tới phía sau nàng, hết thảy hai phong thư, một phong là Trần Sơn mất tích, một phong thì là Lữ Tinh từ Giang Châu gửi đi chữ Châu Mê tin. Trần Thi Ngữ ngồi xuống, đem hai phong thư trải rộng ra tại trên bàn đá. Trần Thi Ngữ nhìn một chút, hốc mắt liền đỏ lên, nàng không thể tin được, năm trước còn rất tốt hạ gia gia, vậy mà nhanh như vậy liền muốn chết rồi. Năm đó, Lữ Tinh chiến thắng La Thành trở thành lúc ấy dùng thương đệ nhất nhân về sau, những người khác vốn cho rằng Lữ Tinh thực lực sẽ nâng cao một bước, ai có thể nghĩ, từ khi hắn thất thủ giết chết đến đây khiêu chiến nàng Hàn Mai nữ hiệp về sau, thực lực liền mỗi ngày muốn hạ. Đến đằng sau, hắn càng là cam chịu, mỗi ngày uống rượu sống qua ngày. Về sau tại Chữ Châu, một cái nhị lưu giang hồ thế lực nhận ra thân phận của hắn, vì đạt được hắn tự sáng tạo hàn khí cận, kia nhị lưu thế lực tông chủ không tiếc xuất động vài trăm người vây công hắn. Coi như Lữ Tinh thực lực rút lui, hắn lúc ấy cũng hoàn toàn có thể đi, nhưng hắn lại từ bỏ chống cự, cũng chính là tại một trận chiến kia bên trong, hắn đã mất đi một con mắt. Ngay tại Lữ Tinh cho là mình có thể thời điểm chết, Trần Sơn lại ra mặt cứu hắn. Về sau, hắn liền một mực lưu tại Trần gia, Trần Sơn thua với Mạc Vô Đạo về sau, hắn âm thầm giúp Trần gia dọn dẹp rất nhiều cựu địch, về sau cầm lại Ngưu Trần kiếm về sau, hắn liền cảm giác mình không còn thua thiệt Trần Sơn, thế là liền trở về cái kia hắn 20 năm không dám đặt chân Giang Châu. Thứ tội. Tại Trần gia ngây người nhiều năm như vậy, Lữ Tinh cũng rất ít cùng người Trần gia liên hệ, chỉ có Trần Thi Ngữ là một ngoại lệ, nàng cơ hồ là Lữ Tinh nhìn xem lớn lên, mà Trần Lỗi Trần Miểu bọn hắn lúc trước lúc nhỏ đều rất sợ hãi cái kia thiếu một con mắt cổ quái lao nhân, chỉ có Trần Thi Ngữ không sợ hắn, không chỉ có không sợ, còn thường xuyên đem mình thích ăn mức hoa quả chia sẻ cho hắn. Đây cũng là Lữ Tinh vì cái gì tại trên thư vẹn vẹn để Trần Thi Ngữ cho hắn xử lý hậu sự nguyên nhân. Chuyện cũ hiện hiện, Trần Thi Ngữ lệ rơi đầy mặt. Mạc Kinh Xuân chỉ là tại sau lưng ôm lấy nàng, an ủi, ta cùng ngươi đi Giang Châu.
Ừm.
Sáng ngày hôm sau, hai người liền ngồi lên xe ngựa, hướng Giang Châu đi. Đây là Mạc Kinh Xuân lần thứ 2 đi Giang Châu, nhưng lần này lộ tuyến lại cùng lần trước hoàn toàn khác biệt. Lý gia chỗ Vân Cẩm Thành tại Giang Châu phía tây, nhưng Lữ Tinh vị trí lại tại Giang Châu lấy đông. Chương 163, lại xuống Giang Châu. Chúng ta đi Giang Châu cần bao lâu a? Lần trước quá khứ dùng chừng 10 ngày thời gian, ngồi xe ngựa ít nhất cũng phải 15 ngày, có địa phương tuyết động còn không có hòa tan, đầu mùa xuân lại nhiều mưa, muốn đuổi đến Lữ Tiền Bối chỗ Hoa Sen trấn chỉ sợ đến 20 ngày thời gian. Sớm biết cưỡi ngựa tốt. Mạc Kinh Xuân cười nói, liên tục cưỡi hơn 10 ngày ngựa, ngươi không sợ trên mông dài cánh a? Đến lúc nào rồi, ngươi còn nói loại tên lưu manh này nói. Ngươi cũng không cần quá khó chịu, Lữ Tiền Bối đã chuyển tin cho ngươi cha, hắn tự nhiên sẽ đợi đến ngươi đi qua, cố gắng hắn chỉ là thân thể có việc gì, chờ chúng ta đi qua, Lữ Tiền Bối khả năng đã không sao. Chỉ mong đi. Lần này xuất hành, không có Lý Thuần Dương cùng đi, đoạn đường này tự nhiên cần hành sự cẩn thận. Bất quá trước khi đi, Mạc Vô Đạo cùng Mạc Kinh Xuân giao phó cho, nếu như tại Giang Châu gặp được cái gì không giải quyết được sự tình, có thể đi Võ Nguyên Thành tìm Tiêu gia gia chủ Tiêu Lập. Tại rất nhiều năm trước, Mạc Vô Đạo đã cứu Tiêu Lập một lần, xem như Tiêu Lập ân nhân cứu mạng. Phải biết Tiêu gia tại Giang Châu, bây giờ cũng coi là tiếng tăm lừng lẫy võ phu thế gia. Ra Hùng Châu cảnh nội, đường ngược lại còn khó hơn đi một chút, nguyên nhân chủ yếu là Giang Châu cảnh nội sơn sơn thủy thủy đặc biệt nhiều. Thường thường đi cái mấy dặm đường liền có thể nhìn thấy một con sông hay là một mảnh hồ, đi cái hơn 10 dặm liền có thể nhìn thấy một ngọn núi. Muốn ngồi xe ngựa nhất định phải đường vòng, cho nên đoạn đường này xuôi nam, chặng đường oan uổng chỉ sợ đều muốn đi đến trăm dặm. Đuổi đến một ngày đường sau, lúc chạm vào tối, xe ngựa đứng tại một đầu không biết tên bờ sông nhỏ, Trần Thi Ngữ ngồi tại trong xe ăn Đông Nhi Tình Nhi bọn hắn chuẩn bị lương khô, chính là một khối lương bánh. Mạc Kinh Xuân thì đi cản đường người hỏi đường đi. Mạc Kinh Xuân hỏi xong đường trở lại trong xe, Trần Thi Ngữ kéo xuống hé mở hướng bánh cho Mạc Kinh Xuân. Mạc Kinh Xuân sau khi nhận lấy một bên ăn một bên nói ra, chúng ta buổi tối hôm nay ngay ở phía trước Vũ Thành ở lại a. Nhưng là bây giờ còn sớm. Vũ Thành phía trước có một tòa Ngọc Tiêu Sơn, chúng ta nếu như không tại Vũ Thành ở lại, buổi tối hôm nay có thể muốn tại giã ngoại chịu đựng một đêm. Trần Thi Ngữ có chút xoắn xuýt, cuối cùng vẫn là Mạc Kinh Xuân cấp ra đề nghị, ngươi nếu là không mệt mỏi, chúng ta liền tiếp tục đi đường, có thể đi bao xa, dù sao nhìn sắc trời, buổi tối hôm nay sẽ không có mưa, nếu như mỏi mệt, chúng ta trước hết tiến Vũ Thành chỉnh đốn một đêm. Ta còn không mệt, ngươi đây. Mạc Kinh Xuân cười nói, ngươi cũng không mệt, ta mệt mỏi cái gì? Nhưng mấy ngày nay đều là ngươi đang đuổi ngựa, ta lại không làm cái gì. Lúc đầu chuyện này với ngươi không quan hệ. Chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta, đừng suy nghĩ nhiều, ta đi đón nước trong bầu, ngươi từ từ ăn. Nha. Xe ngựa rất nhanh lại lên đường rồi. Trải qua Vũ Thành về sau, quả nhiên liền có thể nhìn thấy nơi xa đứng vững một tòa núi xanh, cũng may chỉ là một tòa cô sơn. Trời chiều xuống núi, màn đêm dần dần giáng lâm. Xe ngựa cũng rốt cục đi tới Ngọc Tiêu Sơn dưới, bên cạnh xe ngựa vừa vặn có một cái tiểu phu trải qua, Mạc Kinh Xuân hỏi vội, lão bá, vượt qua phía trước ngọn núi kia cần bao lâu a? Đại khái 2-3 canh giờ đi. Mạc Kinh Xuân cười nói, đa tạ nhiều bá a. Mạc Kinh Xuân đang muốn tiếp tục lên đường, ra tiểu phu nhắc nhở, tiểu hòa tử, ban đêm tốt nhất đừng lên Ngọc Tiêu Sơn. Vì cái gì? Trên núi có cái giang hồ môn phái, tà khí vô cùng. Tà khí? Mạc Kinh Xuân mặc dù không có dự định lên núi, nhưng lòng hiếu kỳ vẫn là thúc đẩy hắn truy vấn, cái nào tà khí rồi? Núi này bên trên người nuôi quỷ. Nuôi quỷ? Ừm, tóm lại đừng lên núi chính là, tốt nhất cũng đừng tại dưới chân núi ở lại. Gia Tiêu Phu nói xong nhìn thoáng qua sát trời, liền chọn hai gánh củi lửa đi. Đà tạ lao ba a. Mạc Kinh Xuân rất nhanh liền huy động roi ngựa đuổi lên ngựa, nghe được trong xe không có âm thanh, Mạc Kinh Xuân an ủi, đừng sợ a, cùng lắm thì chúng ta không ngừng, buổi tối hôm nay liền lách qua ngọn núi này. Ừm. Xe ngựa tiếp tục tiến lên. Cốc phức. Sát trời cũng càng ngày càng đen. Ngọc Tiêu Sơn sườn núi chỗ, có vô số nhân công khai khẩn ra sơn động. Lối vào hang núi toàn bộ dùng hàng rào sắt ngăn đón, từng cái sơn động tựa như là từng cái nhà giam. Mở tối dưới ánh trăng, nếu có người tại trước sơn động trải qua, liền có thể nhìn thấy mỗi cái trong sơn động đều giam giữ lấy một số người thiếu niên. Bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là bẩn thỉu tên ăn mày cách ăn mặc, từng cái ánh mắt trống rỗng mà nhìn xem bên ngoài, giống như đối chuyện gì đều đã mất đi hy vọng. Mây đen dần dần chặn ánh trăng, đen kịt một màu bên trong, có tên ăn mày nhỏ chậm rãi từ trong ngực móc ra một khối thanh thép, sau đó thừa dịp trông coi người bỏ rơi nhiệm vụ, bắt đầu một chút xíu địa dùng thanh thép mài lên hàng rào sắt. Hắn tựa hồ đã không phải là lần thứ nhất làm chuyện này, động tác của hắn rất chậm, vì không khiến người ta phát hiện, hắn cực lực khống chế lực lượng. Hồi lâu, một cây côn sắt rốt cục bị hắn mài đoạn mất, hắn đem côn sắt rút ra, cẩn thận từng ly từng tí đem đầu đưa ra ngoài, phát hiện bên ngoài trông coi người đã ngủ về sau, gầy yếu hắn cuối cùng từ hai cây côn sắt ở trong chui ra, sau đó rón rén hướng dưới núi chạy tới, hắn mới đầu không dám chạy đến quá nhanh, thẳng đến rời đi trông coi người ánh mắt, mới ra sức chạy xuống đi. A thu, một trận gió thổi tới, trông coi người đột nhiên sợ run cả người, hắn trà sát cái mũi, hướng hai bên tùy ý nhìn thoáng qua, sau đó lập tức liền đi tới cái sơn động kia cổng, phát hiện bên trong tiểu ăn mày không thấy bóng dáng lúc, hắn một mặt khẩn trương nói, nguy rồi, bị tông chủ biết, ta liền xong rồi. Hắn thì thầm hai câu, nghĩ đến kia tiểu ăn mày đã mấy ngày chưa ăn cơm, hẳn là chạy không xa, thế là cực nhanh hướng dưới núi đuổi theo. Tiểu ăn mày xác thực chạy không nhanh, chờ trông coi người mau đuổi theo đến dưới núi thời điểm, bụng đói kêu vang hắn đã không có gì khí lực.
Danh con, chờ ta bắt được ngươi, nhất định đem ngươi cho băm cho ăn. Trên núi đã truyền đến nam nhân kia chửi rủa âm thanh. Ngay tại tiểu ăn mày cho là mình khó thoát khỏi cái chết thời điểm, trong mơ hồ, hắn thấy được một chiếc xe ngựa tại chân núi trải qua. Chiếc xe ngựa này cũng thành hắn hy vọng cuối cùng, hắn dùng hết tất cả khí lực hướng phía xe ngựa chạy tới. Cứu ta, cứu ta. Tiểu ăn mày nhẹ giọng kêu cứu, chạy đến Mạc Kinh Xuân trước mặt lúc, vậy mà trực tiếp té xỉu ở trên mặt đất. Mạc Kinh Xuân chau mày. Hắn suy nghĩ một lát, vẫn là đem tiểu ăn mày ném vào trong xe, sau đó tiếp tục như không có việc gì đánh xe ngựa. Không bao lâu, một cái cầm trong tay trường tiên nam nhân từ Ngọc Tiêu Sơn bên trên chạy xuống tới, hắn liếc mắt nhìn hai phía, phát hiện chiếc kia đã đi ra rất xa xe ngựa về sau, bước nhanh đuổi tới. Chờ một chút. Nam nhân dù sao cũng là cái thất phẩm võ phu, mà ban đêm đêm dài, Mạc Kinh Xuân cũng không dám đuổi ngựa quá nhanh, lại thêm đi được nhanh càng lộ ra có quỷ, hắn nghe được thanh âm về sau, cũng liền rìm chặt dây cương đem ngựa ngừng lại. Có việc. Ngươi vừa rồi có thấy hay không từ Ngọc Tiêu Sơn bên trên chạy xuống một người?
Người?
Mạc Kinh Xuân nói, hơn nửa đêm ngay cả cái quỷ đều không có, ở đâu ra người? Nam nhân sửng sốt một chút, nhìn thấy Mạc Kinh Xuân không giống dáng vẻ nói láo, lại hỏi, trong xe là ai? Trong xe là ai ta cần nói cho người sao? Mạc Kinh Xuân lạnh lùng nói. Nam nhân trên dưới đánh giá một chút Mạc Kinh Xuân, gặp hắn bên hông bội kiếm, khí thế bất phàm, nghĩ đến lai lịch cũng không đơn giản, nam nhân suy nghĩ cái cớ giải thích nói, công tử đừng hiểu lầm, ta là Ngọc Tiêu Sơn vào Triều Âm tông người, có người đệ tử phạm vào môn quy trộm đi xuống núi, ta cần đem hắn mang về, ngươi nhìn có thể tạo thuận lợi.
Không thể.
Đúng lúc này, Trần Thi Ngữ rất phối hợp địa hô một tiếng, là ai a?
Ngươi ngủ ngươi, đừng quan tâm.
Nghe được trong xe quả nhiên có nữ tử thanh âm, nam nhân nói âm thanh thất lễ về sau, liền đi trở về. Xe ngựa tiếp tục hướng phía trước chạy tới. Ngay tại Mạc Kinh Xuân coi là đã hôn quá khứ thời điểm, kia trong lòng không nỡ nam nhân đột nhiên đi mà phục trả, trực tiếp đi đến toa xe phía cạnh, xốc lên rèm. Trần Thi Ngữ dọa đến rít lên một tiếng, Mạc Kinh Xuân trong nháy mắt từ trên xe ngựa nhảy xuống, một kiếm đâm xuyên lòng của nam nhân ổ.
Ngươi!
Nam nhân đến chết cũng không nghĩ tới Mạc Kinh Xuân vậy mà liền dạng này giết hắn. Mạc Kinh Xuân mặt mũi tràn đầy không vui nói, đây chính là ngươi tự tìm. Nói xong đem bạt kiếm ra, ngồi lên xe ngựa về sau, tiếp tục tiến lên, Trần Thi Ngữ cũng từ trong xe đi ra, hắn tựa ở Mạc Kinh Xuân bên cạnh, có chút lo âu hỏi, không có sao chứ?
Yên tâm, có ta đây.
Chương 164, tiểu ăn mày. Một đêm vô sự. Tại lúc rạng sáng, xe ngựa rốt cục triệt để cách xa Ngọc Tiêu Sơn. Nếu không phải trong xe còn có một tên ăn mày nhỏ, Mạc Kinh Xuân khẳng định sẽ vào thành tìm khách sạn ở lại, nhưng cái này Tường Phong thành cách Ngọc Tiêu Sơn bất quá 10 dặm đường trình, Mạc Kinh Xuân vì không trêu chọc phiền phức, chỉ có thể vòng qua Tường Phong thành, tại càng phía nam bình nguyên trên đồng cỏ nghỉ ngơi xuống tới. Trần Thi Ngữ tốt xấu ở trên xe ngựa nghỉ ngơi một hai canh giờ, nhưng Mạc Kinh Xuân lại là một ngày một đêm chưa cho mắt, nhìn Mạc Kinh Xuân trong mắt đều có tơ máu, Trần Thi Ngữ có chút đau lòng nói ra, cái kia, ngươi ngủ một lát đi, ta đến trông chừng.
Tốt, có việc gọi ta.
Mạc Kinh Xuân quả thật có chút buồn ngủ, nói xong liền ngồi tại một gốc cây dưới đáy, dựa vào rễ cây ngủ rồi, Trần Thi Ngữ liền canh giữ ở bên cạnh. Tên tiểu khất cái kia liền nằm tại trong xe. Tại nhanh đến vào lúc giữa trưa thời điểm, nửa chết nửa sống tiểu ăn mày mới cái này bỗng nhiên mở mắt, hắn trực tiếp từ trong xe ngồi dậy, đêm qua chuyện phát sinh với hắn mà nói tựa như là ác mộng đồng dạng. Khi hắn phát hiện mình đã không còn trong sơn động đang đóng thời điểm, thần kinh căng thẳng của hắn mới xem như thoáng đã thả lỏng một chút. Hắn cẩn thận từng ly từng tí vén rèm lên, đập vào mi mắt núi xanh, nước biếc, bãi cỏ, còn có ngồi dưới tảng cây Mạc Kinh Xuân cùng Trần Thi Ngữ, nhớ tới đêm qua tao ngộ, hắn không khó liên tưởng đến chính là gốc cây hạ hai người kia cứu chính mình. Ngồi dưới tảng cây trông chừng Trần Thi Ngữ giờ phút này cũng chú ý tới trong xe tiểu ăn mày đã tỉnh lại. Cái này tiểu ăn mày bẩn thỉu quần áo trên người cũng là rách tung tóe, bất quá nhìn hắn hình thể, cho ăn bể bụng bất quá 12-13 tuổi dáng vẻ, Trần Thi Ngữ đứng dậy đi lên trước.
"Nói không?"
Trần Thi Ngữ hỏi.
Tiểu ăn mày gật đầu.
Trần Thi Ngữ nói, "Trên xe cái kia đặt ở bên trái chỗ ngồi dưới đấy có cái bao phục, bên trong là hương bánh, ngươi cầm ăn đi." Bụng đói kêu vang tiểu ăn mày vội vàng chui về trong xe, tìm tới hướng bánh về sau, ăn ngấu nghiến, có lẽ là ăn quá nhanh, không ăn mấy ngụm, liền đế trụ. Trần Thi Ngữ sau khi thấy, lại chỉ vào bờ sông nói ra, cái này nước sông rất sạch sẽ, có thể trực tiếp uống. Tiểu ăn mày nhẹ gật đầu, chậm một lúc lâu, liền cầm hướng bánh từ trong xe chui ra, chạy đến bờ sông nhỏ, mân mê cái mông rửa sạch sẽ hai tay về sau, dùng tay nâng lấy nước uống. Mạc Kinh Xuân cũng ở thời điểm này tỉnh lại, nhìn thấy bờ sông tiểu ăn mày, hắn đứng dậy duỗi lưng một cái, nhìn thoáng qua trên trời vị trí của mặt trời về sau, cũng đi đến bờ sông rửa mặt.
Tiểu tử, đêm qua người kia cùng ngươi quan hệ thế nào?
Tại sao muốn bắt ngươi?
Mạc Kinh Xuân vừa nói.
Tiểu ăn mày sửng sốt một chút, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Mạc Kinh Xuân, do dự một chút về sau, trả lời, ta không nhận ra hắn.
Ngươi không nhận ra?
Vậy là ngươi làm sao lên núi?
Bị với lên đi, trên núi ngoại trừ ta, còn có rất nhiều người, chỉ bất quá chỉ có một mình ta trốn thoát.
Mạc Kinh Xuân ngưng gấp lông mày hỏi, bọn hắn bắt người làm cái gì?
Không biết.
Tiểu ăn mày dứt khoát trả lời, dù sao những cái kia từ chiếc lồng bên trong bị bắt đi người, liền rốt cuộc chưa từng trở về, ta nghĩ hẳn là đều đã chết đi.
Ngươi tên là gì?
Trong nhà ở nơi nào?
Ta không có danh tự, cũng không có nhà.
Hai người một hỏi một đáp. Nghe nói như thế, làm cho Mạc Kinh Xuân cho nói ngây ngẩn cả người. Hắn nguyên bản còn muốn đem cái này tiểu ăn mày đưa về nhà bên trong đi, nhưng nghe hắn nói như vậy, liền biết hắn thật sự là bốn phía phiêu bạt tên ăn mày. Tiểu ăn mày mặc dù tuổi tác nhỏ, nhưng nhà nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà, huống chi hắn là cái vừa ra đời liền không có cha mẹ hài tử. Hắn nói, ngươi cứu ta một mạng, ta hẳn là cảm kích ngươi, nhưng ta nghĩ ta vô luận làm cái gì chỉ sợ đều báo đáp không được ngươi, cho nên cứ tính như thế đi, ngươi cũng không cần quản ta, chính ta có địa phương đi.
Mạc Kinh Xuân cười nói, ta cũng không phải cái gì người hiền lành, đêm qua nếu không phải chỉ có một người truy xuống núi đến, ta cũng sẽ không cứu ngươi.
A, ta đã biết. Mạc Kinh Xuân gãi đầu một cái, nghĩ thầm tiểu tử này nói chuyện làm sao như thế ông cụ non. Hắn không biết là, một cái từ nhỏ đã dựa vào người khác bố thí, quỷ gối trên đường ai cũng có thể đánh có thể mắng tiểu ăn mày thấy qua thế gian lạnh lùng xa so với những cái kia từ nhỏ cầm y ngọc thực nhiều người nhiều lắm, được chứng kiến sự tình càng nhiều, tự nhiên sẽ để hắn lộ ra càng thêm thành thục. Nếu không phải như thế, hắn cũng không sống tới hiện tại. Tay của ngươi là chuyện gì xảy ra? Mạc Kinh Xuân vô ý thấy được cái kia song tràn đầy vết thương tay. Trốn tới đại giới, bất quá không có việc gì, qua mấy ngày liền sẽ tốt, mấy ngày không được, mấy tháng khẳng định có thể, thời gian luôn có thể vuốt lên vết sẹo, lời này ta là nghe một cái người đọc sách nói. Mạc Kinh Xuân lần nữa đánh giá một chút hắn, cuối cùng lắc đầu hướng xe ngựa phương hướng đi tới. Chúng ta đi thôi. Thế nhưng là, muốn đem một mình hắn lưu tại nơi này sao? Không phải đâu. Chẳng lẽ lại dẫn hắn về Thái An Thành a? Thái An Thành bên trong liền ta cùng cha ta, lúc đầu cha con chúng ta hai cũng không cần nhiều người như vậy hầu hạ, hạ nhân liền đủ nhiều rồi. Trần Thi Ngữ không nói gì, chỉ là trông mong nhìn xem Mạc Kinh Xuân, giống như là đang cầu xin tỉnh. Mạc Kinh Xuân không lay chuyển được nàng, chỉ có thể hướng bờ sông hô, "Uy." Tiểu ăn mày nghi hoặc quay đầu. Nơi này cách Ngọc Tiêu Sơn rất gần, không an toàn, ta lại mang ngươi đoạn đường, làm ăn mày cũng phải đi người có tiền nhiều địa phương. Mạc Kinh Xuân không nhịn được nói, nhanh lên lên xe. Tiểu ăn mày do dự một chút, cuối cùng vẫn đứng dậy đi tới. Xe ngựa tiếp tục xuôi nam, đuổi đến trưa đường về sau, xe ngựa lúc chạm vạng tối phân đi vào Giang Châu Động Dương Thành bên trong, đem xe ngựa giao cho khách sạn điểm tiểu nhị dắt đến chuồng ngựa, Mạc Kinh Xuân mang theo Trần Thi Ngữ đi vào khách sạn. "Lão bản, hai gian phòng." Vừa nói xong, Trần Thi Ngữ liền lặng lẽ giật giật Mạc Kinh Xuân quần áo, ánh mắt tựa như là nói chúng ta có ba người. Mạc Kinh Xuân còn chưa kịp nói chuyện đâu, khách sạn lão bản liền nhìn xem đi theo hai người bên cạnh tiểu ăn mày nói, "Hán, cũng cùng các ngươi là cùng nhau." Mạc Kinh Xuân lấy ra một viên bạc ném cho lão bản, "Đủ rồi sao?" Lão bản cười làm lành nói, "Đây không phải bạc sự tình, nếu để cho người khác biết ta khách sạn này ở đây qua tên ăn mày, về sau ai còn sẽ ở ta khách sạn này ở đây a?" Tiểu ăn mày nghe xong liền chạy ra ngoài. Trần Thi Ngữ tâm địa mềm, trực tiếp liền đuổi theo. Mạc Kinh Xuân bất đắc dĩ nói, "Cho chúng ta dự lưu hai gian phòng, chúng ta đợi chút nữa lại đến." Lão bản bạc đều tới tay, tự nhiên là liên tục gật đầu. Mạc Kinh Xuân nói xong cũng cùng theo đuổi theo. "Uy, ngươi chạy cái gì? Chúng ta có thể tìm tới chỗ ở, không cần các ngươi quản." Trần Thi Ngữ nói, "Sắc trời tối như vậy, ban đêm cố gắng sau đó mưa, ngươi muốn ở đây." Mạc Kinh Xuân đi lên trước, từ trong túi lấy ra 5 lượng bạc đưa cho tiểu ăn mày nói, "Số tiền này đầy đủ ngươi sinh hoạt một đoạn thời gian, nhưng ngươi cũng có thể dùng tiền này đi mua một bộ quần áo mới, sau đó lại đi khách sạn đem thêm ra tới tiền trả lại cho ta. Tuyển cái trước chúng ta về sau sẽ không lại giúp ngươi, tuyển cái sau ta khả năng có thể cho ngươi một cái không cần làm tên ăn mày cơ hội, nhưng chỉ là khả năng, ta cũng không thể cam đoan." Tiểu ăn mày ngẩng đầu nhìn Mạc Kinh Xuân, cũng không nói chuyện. "Cầm đi." Tiểu ăn mày rũa ra tiếp nhận bạc, cất bước liền chạy đi. Mạc Kinh Xuân nắm Trần Thi Ngữ tay hướng trong khách sạn đi. "Ngươi tại sao muốn dạng này?" "Ta thế nào?" 5 lượng bạc với hắn mà nói chính là một khoản tiền lớn, hắn khẳng định sẽ cầm bạc rời đi, làm sao có thể sẽ còn đem tiền trả lại ngươi. "Vậy ta cũng coi là giúp hắn, ai sẽ giống như ta gặp được tên ăn mày liền trực tiếp cho 5 lượng bạc, trên đời này có giống ta dạng này đại thiện nhân sao? Hy vọng hắn có thể tiết kiệm lấy điểm dùng đi." Trần Thi Ngữ lo lắng nói. "Mỗi người đều có mạng của mình, không còn được, ta đã cho hắn lựa chọn, có thể hay không nắm lấy cơ hội kia là chuyện của hắn." Trở lại khách sạn, Mạc Kinh Xuân hô, "Tiểu nhị, đến hai loại chiêu bài đồ ăn, còn có hai bát cơm." Khách quan chờ một lát, đồ ăn lập tức tới ngay. Tiểu ăn mày là bị một cái lão khất cái từ trong đống rác nhặt được. Hắn 7 tuổi năm đó, lão khất cái cũng bởi vì tại trên đường cái thời điểm ăn xin, ngăn cản hai cái ăn chơi thiếu gia con đường, liền bị hai cái nơi đó hoàn khố sống sờ sờ dùng roi đánh chết. Tiểu ăn mày lúc ấy liền đứng ở bên cạnh. Lão khất cái rõ ràng phía sau lưng bị đánh máu thịt bé bét, lại một mực gạt ra khuôn mặt tươi cười hướng hắn không chết tay, ra hiệu hắn không muốn quá khứ. Lúc ấy trên đường có rất nhiều người. Lão khất cái bị đánh thời điểm, người chung quanh đều tại chỉ trỏ, nhưng không một người tiến lên hỗ trợ, có còn trên mặt vui vẻ nhìn xem, tựa như là đang xem kịch. Hình ảnh kia, tiểu ăn mày nhớ kỹ rất rõ ràng, cả một đời cũng sẽ không quên. Nàng vừa ra đời liền không có cha mẹ, từ nhỏ đều tại lão khất cái che chở hạ lớn lên, lão khất cái lúc còn sống, trong thành cái khác tên ăn mày sẽ còn nhường cho hắn, nhưng lão khất cái vừa chết, ngày thứ hai hắn liền bị tên ăn mày từ trong miếu đổ nát đuổi ra ngoài. Từ đây một người lẻ loi hưu quạng, như chó hoang lại còn sống 5 năm. 3 tháng trước, hai cái đến từ Triều Âm Tông khách không mời mà đến đi tới hắn chỗ thành nội, tại trời tối người yên địa thời điểm, đem hắn cưỡng ép bắt đến Ngọc Tiêu Sơn bên trên. Nguyên bản hắn chỗ cái sơn động kia giam giữ 7-8 cái giống như hắn bị bắt tới tên ăn mày, nhưng trong khoảng thời gian này lần lượt bị người bắt đi về sau, liền rốt cuộc chưa từng trở về. Hắn không muốn cứ như vậy chết rồi, thế là một mực nếm thử chạy đi. Thời gian không phụ người hữu tâm, hắn cuối cùng vẫn là chạy ra ngoài, lúc này mới có chuyện sau đó. Tay phải hắn chăm chú nắm chặt 5 lượng bạc, mặc dù hắn trên tay tất cả đều là vết thương, nhưng giờ phút này hắn lại tuyệt không cảm thấy đau. 5 lượng bạc, khả năng còn chưa đủ một cái phú gia công tử mỗi ngày tiền tiêu vặt. Nhưng đối với hắn tới nói, cái này 5 lượng bạc lại mang ý nghĩa sau này cực kỳ lâu cơm no. Hắn có thể mua gà quay, cũng có thể mua thịt bánh bao, thậm chí có thể giống người bình thường nhà hài tử mua một bao mức hoa quả bánh kẹo đỡ thèm. Hắn đứng ở cửa thanh miệng, trong đầu cũng đang không ngừng hồi tưởng đến Mạc Kinh Xuân mới câu nói kia. 5 lượng bạc, cùng một cái không làm tên ăn mày cơ hội, khó chọn sao? Không có tuyển. Người như ta không làm tên ăn mày lại có thể làm cái gì? Bọn họ tự vấn lòng, hai chân vô ý thức đi về phía trước mấy bước, hắn đã đi ra cửa thành, nhưng có lẽ là đầu não nhất thời phát nhiệt, hắn đột nhiên quay người, về tới thành nội,
hướng phía bán y phục cửa hàng trực tiếp chạy tới. Thậm chí rất nhiều năm sau, hắn hoặc là nói là nàng, cũng nghĩ không thông mình năm đó vì sao lại làm ra quyết định này. Chương 165, mẹ, ăn no rồi. Ừm. Kia đi lên ngủ đi, sáng sớm ngày mai điểm đi đường, cố gắng có thể sớm mấy ngày đuổi tới Liên Hoa trấn. Trần Thi Ngữ nhìn thoáng qua cửa khách sạn, nhẹ nhàng sau khi than thở, cùng Mạc Kinh Xuân cùng đi thang lầu. Đi mau đến góc rẽ lúc, bên ngoài khách sạn xông tới một người, nhìn thấy Mạc Kinh Xuân cùng Trần Thi Ngữ muốn lên lầu, hắn vội vàng la lớn, "Chờ một chút, ta trả lại ngươi tiền." Mạc Kinh Xuân cùng Trần Thi Ngữ đồng thời chuyển qua đầu, nhìn thấy cổng mặc một thân quần áo mới tiểu ăn mày lúc, hai người đều có chút kinh ngạc, hai người bọn họ đều coi là tiểu ăn mày sẽ không trở về. Dù sao đối với một tên ăn mày tới nói, năm lượng bạc dụ hoặc thật sự là quá lớn. Tiểu ăn mày mặc một thân màu xanh áo choàng, vải vóc không phải rất tốt, mặc trên người hắn còn có vẻ hơi lớn, nhìn qua có chút buồn cười, hắn tướng mạo tự nhiên không được tốt lắm nhìn, nhưng ngoài dự liệu địa vậy mà cũng không tính khó coi, chỉ là có lẽ là lâu dài ở bên ngoài phiêu bạt, dẫn đến hắn làn da có vẻ hơi hắc, nếu là lại bạch một chút, cố gắng hình tượng còn có thể nhắc lại cái một hai phần. Mạc Kinh Xuân cười nói, nghĩ kỹ. Tiểu ăn mày gật đầu, dùng trong tay ngươi tiền mình gian phòng ở. Nói xong, Mạc Kinh Xuân lôi kéo Trần Thi Ngữ hướng trên lầu đi. Lão bản thật sự là không nhận ra được trước mắt người này chính là vừa rồi tên tiểu khất cái kia, hắn thu bạc về sau, liền để điếm tiểu nhị dẫn hắn đi lên lầu. Thật không nghĩ tới hắn vậy mà lại trở về. Trần Thi Ngữ cười nói, ta cũng không nghĩ tới. Vậy ngươi dự định làm sao an trí hắn? Mạc Kinh Xuân cười nói, lại nhìn đi, thực sự không được, cũng chỉ có thể mang về Thái An thành. Ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi, ta biết hôm nay ngươi không có ngủ no bụng. Ngươi cũng giống vậy. Mạc Kinh Xuân rất nhanh liền nằm ở trên giường ngủ thiếp đi, hắn không biết là tối hôm đó lại là tiểu ăn mày đã lớn như vậy đến nay, lần thứ nhất nằm tại rộng như vậy như thế mềm ngủ trên giường cảm giác rõ ràng rất dễ chịu, nhưng hắn như thế nào cũng ngủ không được. Ngày kế tiếp ngày mới vừa sáng, Mạc Kinh Xuân cùng Trần Thi Ngữ liền đều lên, vốn cho là tiểu ăn mày sẽ ngủ đến đã khuya, không nghĩ tới hai người lúc ra cửa, tiểu ăn mày đã đứng chờ ở cửa. Mạc Kinh Xuân mang theo hắn xuống lầu ăn một bát nóng hổi thịt dê mặt, trước khi đi, Mạc Kinh Xuân hỏi, "Tiểu nhị, hôm nay là ngày gì?" "Mùng 7 tháng 3." Mạc Kinh Xuân quay người đối tiểu ăn mày nói, "Về sau ngươi liền gọi tiểu thất, nếu là không thích, về sau mình lại đổi." Trần Thi Ngữ tựa hồ cảm thấy Mạc Kinh Xuân dạng này lấy tên phương thức quá tùy tiện, đuổi lên trước tìm Mạc Kinh Xuân lý luận đi. Tiểu ăn mày sửng sốt một chút, hậu chi hậu giác địa cũng rời đi khách sạn. "Ngươi tại sao muốn tùy tiện như vậy liền cho hắn đặt tên?" "Tiểu thất, không rất thuận miệng sao?" "Ta cảm thấy không tốt." "Vậy ngươi nói kêu cái gì?" "Ta không biết. Tên xấu dễ nuôi, ta phụ thượng còn có cái Trương Nhị Như cùng Triệu Hồ đâu, cùng bọn hắn danh tự so ra, tiểu thất thêm hay nhiều." Trần Thi Ngữ chép miệng nói, "Ngươi rõ ràng có thể nghĩ đến tốt hơn." Mạc Kinh Xuân đang muốn nói chuyện, tiểu ăn mày khó được chen miệng nói, "Liền gọi cái này đi, ta sẽ viết bảy chữ." Lần này, Trần Thi Ngữ cũng không tốt lại nói cái gì. Xe ngựa tiếp tục xuôi nam. Về sau một đường thái bình vô sự, cuối cùng rốt cục tại ngày 12 tháng 3 ngày này, đi tới lá thư này bên trên nói tới Liên Hoa trấn. Liên Hoa trấn bên trên chỉ có gần 200 hộ nhân khẩu, nơi này bách tính nhiều họ Tào, Nô, phần lớn là chung một cái tổ tông xuống tới, nói là một cái thị trấn, kỳ thật chính là hai cái thôn tổ cùng một chỗ hình thành tộc rơi. Tại Liên Hoa trấn qua đường người bên ngoài cũng không nhiều, này chủ yếu là bởi vì vị trí địa lý nguyên nhân. Cho nên khi trong trấn người nhìn thấy một chiếc xe ngựa chạy qua lúc, đều không hẹn mà cùng địa đưa ánh mắt chuyển rời đến lập tức trên xe Mạc Kinh Xuân trên thân. Mạc Kinh Xuân siết dừng ngựa xe, móc ra một chuỗi đồng tiền đưa cho một cái qua đường bán mức quả thương nhân, sau đó hướng trong xe đưa hai chuỗi, sau đó liền hướng đám kia tại bên đường chơi đùa hài đồng hồ, miễn phí đưa mức quả lạc, một người một chuỗi, tới trước được trước. Đám trẻ con nghe được thanh âm, gan lớn một chút tự nhiên là tiến lên, Mạc Kinh Xuân quả nhiên một người phát một chuỗi, cuối cùng đám kia nhát gan hài tử cũng đều đi theo tiến lên. "Ca ca tìm các ngươi nghe ngóng chuyện gì, các ngươi cái này có hay không một cái mù một con mắt lão nhân a?" "Có a." "Hắn ở nơi nào?" Một cái mập phì tiểu mập mạp chỉ vào phía trước nói ra, "Đi lên phía trước, trong viện trồng hai viên cây mai gia đình kia chính là." Mạc Kinh Xuân trên mặt cười một tiếng, méo méo cái kia mập phì mặt về sau, đuổi ngựa đi tới viện kia bên ngoài. "Chúng ta đến." Mạc Kinh Xuân nhảy xuống xe ngựa, tiếp lấy liền đem Trần Thi Ngữ từ trên xe dắt xuống tới. "Cốc mãi." Hai người ở bên ngoài hô vài tiếng, gặp không ai đáp lại, liền trực tiếp đẩy cửa đi vào, bên trong cửa phòng cũng không có khóa trái, Mạc Kinh Xuân đẩy cửa ra một khắc này, nằm ở trên giường Lữ Tinh, cũng rốt cục thở dài một hơi. "Rốt cục đợi đến các ngươi." Lữ Tinh an tường địa nằm ở trên giường, thân xác già yếu, nhìn qua đã là nọ mạnh hết đà. Mạc Kinh Xuân cũng không nghĩ ra, một người vậy mà lại trong thời gian ngắn như vậy liền lao thành hiện tại cái dạng này. Hắn đứng ở một bên, giữ im lặng. Trần Thi Ngữ bước nhanh về phía trước, nhìn xem thoi thóp Lữ Tinh, lập tức đỏ mắt rơi lệ nói, "Hạ gia gia, tại sao có thể như vậy?" "Nha đầu, đừng khóc, người đã già đều phải chết." Lữ Tinh gian nan cười nói, "Khụ khụ, còn tốt chống đến các ngươi đến đây, Mạc tiểu tử, đã ngươi tới, vậy ngươi tiến lên đây, ta giao phó ngươi chút sự tình." Mạc Kinh Xuân ngoan ngoãn tiến lên. "Sau khi ta chết, đem ta táng tại hoa sen ổ bên cạnh rừng mai bên trong, không cần cùng trong rừng mai tòa kia phần mộ hợp táng, chỉ cần táng ở bên cạnh là được, ta không mặt mũi gặp nàng." "Được." "Giang Châu phía Tây Ngư Long Bang vẫn muốn ta tự sáng tạo hàn khí cận, ta sợ sau khi ta chết, bọn hắn sẽ đi rừng mai đào mộ, cho nên ta sẽ đi tìm bọn hắn." Ngay sau đó, Lữ Tinh liền từ dưới cái gối xuất ra một bản viết tay công pháp đưa cho Mạc Kinh Xuân, hắn cười khổ nói, vốn chỉ muốn mang vào trong đất, nhưng ngẫm lại vẫn là phải lưu cái tưởng niệm, "Mạc tiểu tử, giúp ta tìm đồ đệ đi." Mạc Kinh Xuân đưa tay tiếp nhận hàn khí cận, nhìn đến tiểu thất đứng tại cổng nhìn xem bên này, hắn đột nhiên ngắc hô, "Tiểu thất, ngươi qua đây." Tiểu thất không rõ ràng cho lắm đi tới. Mạc Kinh Xuân chỉ vào hắn nói, "Tiền bối, hắn là ta từ trên đường nhận được, chịu khổ hẳn là không vấn đề gì, ngươi xem một chút hắn cắn cốt như thế nào." Lữ Tinh giãy giụa lấy cái gì vươn tay, một thanh cầm Tiểu Thất cổ tay. Tiểu Thất không nghĩ tới xem xét nhìn qua cũng nhanh phải chết người, sức nắm lại còn lớn như vậy. Khả năng này chính là thiên ý đi. Thật lâu, Lữ Tinh buông ra Tiểu Thất tay, thở dài nói: "Mạc Kinh Xuân vội vàng truy vấn, hắn có thể." "Ừm, chỉ tiếc là cái nữ hoa hoa, bất quá cũng là luyện võ vật liệu, liền nàng." "Nữ hoa hoa?" Mạc Kinh Xuân trừng lớn hai mắt, chỉ ngây ngốc mà nhìn xem Tiểu Thất. Tiểu Thất cúi đầu, cũng không nghĩ tới thân phận của mình vậy mà lại lấy phương thức như vậy bị vạch trần. Lữ Tinh lẩm bẩm nói: "Ta cả đời này đều là tiếc nuối, dừng ở đây cũng coi là một loại giải thoát, Trần nha đầu, chớ khóc nữa, cố mà chân quý lập tức, chớ phụ cảnh xuân tươi đẹp." Thanh âm càng ngày càng yếu ớt, đến cuối cùng cho đến biến mất. Nhìn thấy Lữ Tinh nhắm mắt lại, Mạc Kinh Xuân đưa tay dò xét tiến lên, phát hiện đã không có hơi thở về sau, hướng Trần Thi Ngữ lắc đầu. Trong phòng lập tức vang lên Trần Thi Ngữ tiếng khóc lóc. Mạc Kinh Xuân nhẹ giọng an ủi sau một lúc, liền đi bên ngoài tìm dân chúng địa phương hỗ trợ, tuy nói chưa quen cuộc sống nơi đây, nhưng khi địa dân chúng nhìn thấy Mạc Kinh Xuân xuất thủ xa xỉ, liền đều cấp hỗ trợ. Ban đêm hôm ấy, hầm mộ cùng quan tài liền chuẩn bị xong. Hôm sau trời vừa sáng, Mạc Kinh Xuân liền dựa theo Lữ Tinh Di ngôn đem hắn an táng tại rừng mai bên trong, trên bia mộ vẫn như cũ chỉ khắc danh tự. Sợ rằng cũng sẽ không nghĩ tới, năm đó vang danh thiên hạ thương tiên Lữ Tinh, vậy mà lại lấy dạng này bi thương phương thức chết tại nơi này. "Chúng ta đi thôi." "Đi đâu?" "Võ Nguyên Thành tìm Hàn gia, sau đó đi Ngư Long Bang." "Trên đường?" Mạc Kinh Xuân hỏi, "Ngươi làm sao không nói cho ta ngươi là cô nương?" Tiểu Thất nói, "Ngươi cũng không có hỏi. Ta cho lúc trước ngươi 5 lượng bạc, ngươi vì cái gì không mua cô nương nên mặc quần áo? Có người đã nói với ta, dạng này an toàn." Mạc Kinh Xuân á khẩu không trả lời được, bất quá ngẫm lại nàng nói cũng đúng, thế đạo này xuất thân thảm cô nương hạ chẳng cũng không quá tốt. Hắn đem Lữ Tinh cho mình hàn khí cận tiến dần lên trong xe, nói ra, "Từ hôm nay trở đi, sư phụ của ngươi chính là Lữ Tinh, ta mặc kệ ngươi có biết hay không hắn, nhưng một ngày kia người khác nếu là hỏi, ngươi cứ như vậy trả lời." "Ta cũng có thể luyện võ sao?" "Ừm." "Thế nhưng là, ta có thể làm sao?" Mạc Kinh Xuân cười nói, "Ngươi không phải một mực rất có thể sao? Làm sao lúc này bắt đầu hoài nghi mình?" Gặp trong xe không có thanh âm, Mạc Kinh Xuân tiếp tục nói ra, "Trong tay ngươi đồ vật đáng giá ngàn vàng, ngươi nếu là đem nó làm mất rồi, ta sẽ không lại mang theo ngươi, cố mà chân quý đi, mệnh của ngươi có lẽ từ hôm nay trở đi liền cùng trước kia khác biệt." Tiểu Thất túi đầu nhìn xem trong tay hàn khí cận, cho dù nàng hiện tại ngay cả bịa ba chữ đều không nhận ra, nhưng nghe đến Mạc Kinh Xuân, nàng vẫn là cẩn thận từng ly từng tí đem quyển công pháp này bỏ vào trong ngực. Chương 166, Võ Nguyên Thành Hàn gia. "Tiểu Thất, ngươi là từ lúc nào bắt đầu làm tên ăn mày?" Trên đường nhàm chán, Mạc Kinh Xuân có chút hăng hái địa khơi dậy trong xe, rõ ràng là cô nương ra nhà lại mặc một thân nam trang nói chuyện làm việc cũng tất cả đều là đứa nhà quê phong cách Tiểu Thất. Phải biết lúc trước Tiết Gia Gia đi Thái An Thành lúc cũng là nữ giả nam trang, nàng thậm chí lừa qua Mạc Vô Đạo, nhưng hết lần này tới lần khác lại bị Mạc Kinh Xuân một chút liền nhận ra được. Nhưng cái này Tiểu Thất, nếu không phải Lữ Tinh trước khi Lâm Trung nói rõ thân phận của nàng, Mạc Kinh Xuân thật đúng là nghĩ không ra nàng lại là tiểu cô nương. Vẫn luôn là. Trong xe truyền đến Tiểu Thất thanh âm. "Vừa ra đời chính là..." "Ừm." "Ai đem ngươi nuôi lớn?" "Một cái lao khất cái." "Lao khất cái người đâu?" "5 năm trước liền chết." Mạc Kinh Xuân nói, "Vậy là ngươi làm sao sống được? Đói bụng liền đi xin cơm, nếu không tới liền đi trộm, trộm không đến liền đi đoạt, có đôi khi không giành được, cũng chỉ có thể chịu đói, mùa đông thời điểm so mùa hè có thể chịu đói, không nghỉ mát trời không lo không có đồ ăn, thực sự không được, liền đi trong đất trộm khoai lang ăn. Không có chịu quả đánh." "Đương nhiên chịu qua." Tiểu Thất ngữ khí bình thản, tựa hồ không có cảm thấy đây là một kiện chuyện rất mất mặt, an đòn liền cầu xin tha thứ thôi, chỉ cần không bị đánh chết, tổn thương tiểu gì cũng sẽ dưỡng tốt. "Vậy ngươi có hận hay không những cái kia người đánh ngươi?" "Trộm đồ thời điểm bị đánh rất bình thường, ta không hận bọn hắn, đổi lại là ta cũng sẽ giống như bọn họ. Bất quá có người vô duyên vô cớ liền sẽ đánh người, gặp được loại người này, ta liền sẽ hận bọn hắn." Mạc Kinh Xuân đánh cười hỏi, "Ngươi luyện võ về sau muốn hay không tìm bọn hắn báo thủ?" "Ta đã báo qua thủ." "Làm sao báo?" "Ta không nói." A Mạc Kinh Xuân dừng lại xe ngựa, phân phó nói, "Đi mua một ít đồ vật đến ăn, ta biết trên người ngươi còn có tiền, chúng ta liền ở chỗ này chờ ngươi." Tiểu Thất từ trong xe ngựa chui ra ngoài, nhảy xuống xe sau liền đi. Nàng tựa hồ chưa hề không có đem mình làm cái cô nương, đi đường đều rất nam hài tử. Mạc Kinh Xuân nhìn không ra nàng là cái cô nương, thực sự không thể trách hắn. Bánh bao thịt trải trước, nhỏ Thất Lưu lấy nước bọt nhìn chằm chằm nóng hôi hổi vì hấp, tầng tầng lớp lớp, hiện ra mê người mùi thơm. Nếu là trước đó, Tiểu Thất khẳng định sẽ bị lao bản ghét bỏ trướng mắt trực tiếp đuổi đi, nhưng mặc một thân vừa vặn quần áo về sau, lại sẽ không chật vật như vậy. "Muốn mấy cái a?" Tiểu Thất vụng trộm nhìn thoáng qua mình trong tay áo tiền, sau đó từ còn lại tất cả tiền đồng đều đưa cho lão bản. Lão bản đếm, cầm 5 cái bánh bao thịt sắp xếp gọn đưa cho Tiểu Thất. Tiểu Thất sau khi nhận lấy, có chút do dự. 5 cái bánh bao, 3 người, không tốt phân. Nhưng tiền đồng đã sử dụng hết, chỉ còn lại 2 viên bạc vụn, nàng nghĩ vẫn là cầm bánh bao thịt trở về. Tiểu Thất đem bánh bao thịt đưa cho Mạc Kinh Xuân, Mạc Kinh Xuân hướng bên trong nhìn thoáng qua, hỏi, "Làm sao chỉ có 5 cái?" "Ta trên đường đã ăn một cái." Mạc Kinh Xuân từ bên trong cầm một cái, còn lại đưa trả lại cho Tiểu Thất nói, "Ăn chính là ăn, không ăn chính là không ăn, về sau đừng gạt người." "Không đúng, là lúc sau đừng gạt ta." Tiểu Thất cũng không có khách khí, tiếp nhận bánh bao thịt liền lên xe ngựa, mặc dù không tính rất đói, nhưng nàng vẫn ăn như hổ đói, cái này không thể trách nàng, quen thuộc thôi. Đáng quý chính là nàng ăn xong bánh bao thịt về sau liền đem còn lại 2 cái đưa cho Trần Thi Ngữ, Trần Thi Ngữ lắc đầu, chỉ cần trong đó một cái. Xe ngựa một đường vừa đi vừa nghỉ, 2 ngày về sau, rốt cục đi tới Võ Nguyên Thành. Hàn gia ở vào Võ Nguyên Thành phía nam, chỉ cứ lấy Võ Nguyên Thành gần 1/5 diện tích, ngay tại chỗ thực lực địa vị có thể thấy được lốm đốm. Hàn gia gia chủ Hàn Lập mặc dù trong giang hồ danh khí không tính lớn, nhưng ở Giang Châu, thanh danh lại không nhỏ. Hôm nay Hàn phủ mười phần náo nhiệt. Trong trạch viện răng đèn kết hoa, cổng khách nhân càng là nối liền không dứt. Hôm nay là Hàn Lập 50 tuổi thọ đảng ngày, làm cùng Giang Châu mặt khác tam đại thế lực nổi danh Hàn gia gia chủ, tự nhiên có không ít người đến đây chúc thọ. Mạc Kinh Xuân đem xe ngựa đuổi tới Hàn phủ cổng, nhìn thấy cổng treo đèn lồng, trên mặt đất phủ lên vải đỏ, trước cửa lại người đến người đi, Mạc Kinh Xuân cười nói, xem ra hôm nay Hàn gia là có việc mừng a. Trần Thi Ngữ lúc này mới hỏi, chúng ta tới nơi này làm cái gì? Cha ta trước đó đã cứu Hàn gia gia chủ Hàn Lập một mạng, muốn đi Ngư Long Bang, bên người dù sao cũng phải có cái chỗ dựa, đây cũng là để phòng vạn nhất. Trần Thi Ngữ nhớ tới Lữ Tinh trước khi lâm trung phó thác, yên lặng nhẹ gật đầu. Đi thôi, chúng ta đi qua đi. Được. Mạc Kinh Xuân dắt hạ Trần Thi Ngữ, hướng Tiểu Thất nói ra, ngươi cũng đi theo ta, về sau liền cứ gọi ta thiếu gia. Tiểu Thất nhẹ gật đầu, cũng không thèm để ý muốn xưng hô Mạc Kinh Xuân cái gì, nếu như hắn có thể một mực mang theo mình, cho mình cơm ăn, hô cha cũng không có vấn đề gì, nhưng nàng là lần đầu tiên xuất nhập loại này nơi trốn, cả người có vẻ hơi khẩn trương. Cổng Hàn phủ quản gia nhìn thấy Mạc Kinh Xuân dẫn người đi đi qua, dẫn theo bước hỏi, không biết các hạ là nhà ai công tử. Mạc Kinh Xuân cười nói, làm phiền ngươi đi vào cùng Hàn gia chủ nói một tiếng, liền nói Thái An thành Mạc Kinh Xuân cầu kiến. Thái An thành Mạc Kinh Xuân. Hôm nay là phụ thượng ngày đại hỷ, Mạc Kinh Xuân lại chủ động báo tính danh, quản gia tự nhiên không dám khinh thường, vội vàng để bên người gã sai vật đi vào bẩm báo. Hàn phủ đại sảnh ở trong. Hàn Lập đang cùng Giang Châu các thế lực lớn đến đây chúc thọ người trò chuyện vui vẻ. Gã sai vật thấy thế, chậm rãi bước tiến lên, nhỏ giọng đem cửa ra vào sự tình nói cho Hàn Lập nghe. Hàn Lập nghe xong, một đôi mắt sắc thực lập tức trừng lớn, hắn vội vàng hướng người trong đại sảnh nói, Hàn mỗ có việc rời bước, chư vị mời tự tiện. Nói xong, Hàn Lập vội vàng rời đi. Hắn mặc dù cũng không biết Mạc Kinh Xuân chính là Mạc Vô Đạo nhi tử, nhưng chỉ là Thái An thành ba chữ, cũng đủ để cho hắn kích động như thế. Phải biết, 7 năm trước, nếu như không phải Mạc Vô Đạo đi Đông Hải cho Mạc Kinh Xuân tìm thuốc trên đường, cứu được hắn một mạng, vậy cũng không có hiện nay Hàn gia. Hàn Lập chạy đến cổng, liếc mắt liền thấy Mạc Kinh Xuân, hắn bước nhanh về phía trước hỏi, ngươi là? Vãn bối Mạc Kinh Xuân. Mạc Vô Đạo là gì của ngươi? Chính là gia phụ. Hàn Lập đầu tiên là sững sờ, sau đó trực tiếp lôi kéo Mạc Kinh Xuân cánh tay, một bên cười to, một bên lôi kéo Mạc Kinh Xuân hướng Hàn phủ bên trong đi. Ha ha, nguyên lai là ân công nhi tử, mau theo ta đi vào. Mạc Kinh Xuân không nghĩ tới Hàn Lập vậy mà lại nhiệt tình như vậy, có chút thịnh tình không thể chối từ. Hàn Lập cũng không đem Mạc Kinh Xuân trực tiếp đưa đến kín người hết chỗ đại sảnh bên trong, mà là đem hắn kéo đến hậu viện, cảm khái cười nói, ta biết ân công có con trai, chỉ là không nghĩ tới ngươi đã lớn như vậy, cha ngươi gần nhất được chứ? Hắn rất tốt. Hàn Lập biết Mạc Kinh Xuân sẽ không vô duyên vô cớ địa tìm mình, thế là đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi, ngươi đến Giang Châu cần làm chuyện gì? Mạc Kinh Xuân cũng không có quanh co lòng vòng, hắn đem mình tại sao lại đến Võ Nguyên thành tiền căn hậu quả giảng cho Hàn Lập nghe. Hàn Lập nghe xong, lắc đầu cảm thán nói, không nghĩ tới Thương Tiên Lữ Tinh vậy mà liền dạng này qua đời, thật sự là đáng tiếc a. Ngư Long Bang cách Võ Nguyên thành xa sao? Nếu như không xa lời nói, hy vọng Hàn Tiền Bối có thể theo ta cùng nhau đi một chuyến. Không cần đi. Mạc Kinh Xuân không hiểu. Hàn Lập nói, hôm nay Ngư Long Bang người liền sẽ tới, bọn này tạp toái tại Giang Châu Đông Bộ việc gác bất tận, ta đã sớm nghĩ trừng trị bọn hắn một chút, trước kia không dám tùy tiện động đến bọn hắn, là sợ bọn họ chó cùng rất dữ, hiện tại có ngươi tại, ta liền không cần cân nhắc nhiều như vậy. Lúc nói chuyện, một cái chừng 30 tuổi nam nhân đi tới hậu viện, hắn ánh mắt trên người Mạc Kinh Xuân dừng lại một trận, sau đó chắp tay nói, phụ thân, tiến hội sắp bắt đầu. Kinh Xuân hiền chất, chúng ta đi qua đi. Được. Hàn Phong một mặt một bước. Hiền chất. Em đẹp. Làm sao lại toát ra cái hiền chất ra? Trước đại sảnh rộng rãi trong viện, đã bày mười mấy bàn yến hội, có thể ở chỗ này ngồi xuống, cơ bản đều là Giang Châu vùng này nhân vật có mặt mũi. Hàn Lập đem Mạc Kinh Xuân đưa đến phía trước nhất trên mặt bàn ngồi xuống, cái bàn này bên trên cơ bản đều là Hàn gia dòng chính, Hàn Phong, Hàn Lâm, Hàn Lan, ba người đều là Hàn Lập nhi tử. Bọn hắn nhìn thấy phụ thân của mình vậy mà để Mạc Kinh Xuân ngồi tại mình bên cạnh, trong lòng đều phỏng đoán lên Mạc Kinh Xuân thân phận. Hàn Lập bưng chén rượu lên, tiến lên nói đến lời khách sáo. Tại yến hội nhanh chính thức lúc bắt đầu, ngoài cửa đột nhiên vang lên lão quản gia thanh âm. Thử Xuyên, Vân Mộng cung cung chủ đến đây chúc thọ. Lư Khê, Kiếm Hồi lâu lâu chủ đến đây chúc thọ. Xích Dương, Ngư Long Bang bang chủ đến đây chúc thọ. Vân Mộng cung, Kiếm Hồi lâu, Ngư Long Bang đều là Giang Châu nhất lưu thế lực, mặc dù thua xa truyền thừa mấy trăm năm chính nhất tông, nhưng ở nơi đó cũng đều là địa đầu xà tồn tại. Bọn hắn áp trục ra sân, không khỏi không có muốn tranh một chút danh tiếng ý tứ. Hàn Lập nghe được thanh âm, nhìn thấy ba người từ bên ngoài đi vào, chủ động tiến lên chắp tay nói, thượng quan cung chủ, Triệu lâu chủ, Viên bang chủ, ba vị đại gia quan lâm, thật là khiến Hàn xá đồng tất sinh huy a. Hai nam một nữ. Nữ chính là Vân Mộng cung cung chủ Thượng Quan Thiến, nhìn qua tuổi tác tại chừng 40 tuổi, mặc một thân váy đỏ, có chút hiên ngang, nếu như muốn cho 30 tuổi trở lên nữ nhân cũng đập một cái yên chi bảng, Thượng Quan Thiến khẳng định sẽ ở trên bảng. Kiếm Hồi lâu lâu chủ Triệu Tuần, cũng là nhất phẩm thực lực, eo bên trong đeo một thanh dị hình trường kiếm. Về phần cái kia mặc tùy ý, thậm chí ngực đều lộ ra hộ tâm lông khôi ngô đại hán, dĩ nhiên chính là Ngư Long Bang bang chủ Viên Thiên Mộ. Này ba người lại thêm Hàn gia gia chủ Hàn Lập, nếu ai có thể đột phá nhất phẩm, ai chỗ thế lực là sẽ trở thành Giang Châu long đầu thế lực. Nhìn như so địa phương khác đều muốn ôn hòa Giang Châu chi địa. Kỳ thực, bí mật tranh đấu, nhưng xưa nay không có dừng lại qua. Hàn gia chủ, khách khí. Ba vị mời ngồi xuống đi. Hàn Lập đã sớm biết bọn hắn sẽ tới, đã dự lưu lại một cái bàn ra cho bọn hắn. Yến hội rốt cục bắt đầu. Mạc Kinh Xuân cũng không có lộ ra, phối hợp ăn đồ vật, thỉnh thoảng địa sẽ còn trộm mang đùi gà hoặc là chân giò heo kín đáo đưa cho đứng phía sau Tiểu Thất, vẫn không quên dặn dò, chớ cùng cái quỷ chết đói, cho ta ăn từ từ. Tiểu Thất đáp ứng mới tốt, nhưng vẫn là ăn như gió cuốn, tướng ăn cực kỳ bất nhã. Mạc Kinh Xuân dứt khoát không nhìn tới hắn, nhưng người Hàn gia lại nhìn trợn tròn mắt, người này làm sao lại mang như thế một cái ăn hàng ở bên người. Chương 167, Giang Châu thế lực. Thanh Thành Ngô gia Ngô Sĩ An cùng chúc Hàn gia chủ phúc như Đông Hải, thọ sánh Nam Sơn. Giang Tạ Phong gia phong tu chúc Hàn gia chủ Nhật Nguyệt Hưng Thịnh, Tùng Hạc Trường Xuân. Dã Lang Bang Kim Liệt chúc Hàn gia chủ trăm phúc biển đạt đến, lòng thương mạch thúy. Mấy tuần say rượu, Hàn phủ bên trong khách nhân liền từng cái đứng dậy mời rượu chúc thọ, Hàn Lập từng cái đáp lại, nhưng mỗi lần đều là chỉ nhấp một chút xíu, nhiều người như vậy, giống như bọn họ mỗi lần làm một bát, Hàn Lập cũng gánh không được. Rốt cục, Viên Tiên Mậu ngồi không yên, hắn giơ ly rượu lên, đi đến viện tử vị trí trung tâm, thu cùng cười nói, Ngư Long Bang Viên Tiên Mậu cùng chúc Hàn gia gia chủ sống lâu trăm tuổi. Lời vừa nói ra, ngồi đầy xôn xao. Đối một cái nhất phẩm võ phu tới nói, sống 100 tuổi là kiện không thể bình thường hơn được sự tình, câu nói này tại loại trường hợp này dùng để làm chúc thọ từ nói ra, đơn giản liền đối Hàn Lập một loại nhục nhã. Hàn Phong huynh đệ ba người rõ ràng có chút tức giận, nhưng Hàn Lập lại hướng bọn họ khẽ lắc đầu, ra hiệu bọn hắn không nên khinh cử vọng động, nhưng mà sắc mặt như thường địa nhấp một miếng rượu. Thấy cảnh này, mọi người cũng đều cảm thán còn tốt Hàn gia chủ độ lượng lớn, phàm là đổi lại là cái tính tình bạo người, nơi này khả năng liền muốn phát sinh tranh đấu. Ai ngờ nghĩ, Viên Thiên Mộ mời rượu xong về sau, cũng không trở về ngồi xuống, mà là tiếp tục lớn tiếng nói, "Hàn gia chủ, ta hôm nay tới ngoại trừ muốn cho ngươi chúc thọ bên ngoài, vẫn còn có một việc muốn cùng Hàn gia chủ, Thượng Quan cung chủ còn có Triệu lâu chủ cùng một chỗ thương lượng." "Nha?" Hàn Lập hỏi. Viên bang chủ tại Giang Đông một vùng muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, còn có chuyện gì cần cùng chúng ta thương lượng? Viên Thiên Mậu cười nói, chữ Châu có chính nhất tông cao cao tại thượng, Huy Châu có ma giáo một tay che trời, chúng ta Giang Châu lại là một đoàn vũ cát, cho nên ta nghĩ chúng ta là không phải bốn nhà có phải hay không hẳn là kết minh báo đoàn, cứ như vậy, về sau mặc kệ gặp được chuyện gì, còn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lời này vừa nói ra, người trong viện trong nháy mắt nghị luận ầm ĩ. Ngư Long bang đám kia tể loại là cái gì tính tình, người ở chỗ này đều lòng dạ biết rõ, chỉ là sợ bị trả thù, lúc này mới không ai dám ở trước mặt nói ra. Lần này Hàn Lập xếp đặt tiến hội, người tới vừa vặn đều là Giang Châu cảnh nội nhân vật có mặt mũi, Viên Thiên Mậu liền muốn thừa cơ củng cố một chút mình tại Giang Châu địa vị, căn bản là nghĩ tới muốn vì Hàn Lập mừng thọ. Viên Thiên Mậu nguyên quán là tại Ung Châu, không biết nguyên nhân gì, để hắn đi tới Giang Châu, ban đầu hắn cũng không có triển lộ ra cái gì dạ tâm, chỉ là cùng một đám tâm tư bất chính người hốn tại Xích Dương trên núi đương giặc cướp, chuyên môn chặn đường sang sông thuyền đánh cá, Ngư Long Bang cái tên này cũng vì vậy mà tới. Ngư Long Bang bên trong bang chúng phần lớn là một chút cùng đường mạt lộ người, đương nhiên cũng không ít đạo phạm, ban đầu không có nhà ai giang hồ thế lực đem nó để vào mắt, nhưng ngắn ngủi thời gian mấy năm, Ngư Long Bang liền phát triển đến hơn 2000 người, Viên Thiên Mậu cũng không biết làm sao lại đột phá đến nhất phẩm cảnh giới. Cái này về sau, Ngư Long Bang liền thành có thể cùng Vân Mộ Cung, Kiếm Hồi Lâu, Hàn Gia Bình khởi bình tọa giang hồ thế lực cái. Đạt được quyền thế Viên Thiên Mậu, tại Xích Dương một vùng tiên là việc các bất tận. Giết người cướp hàng, bức lương làm kỹ nữ. Giang Châu thư hương khí tức tại Đại Chu cảnh nội nhất là dày đặc, chính là giang hồ thế lực cũng đều sẽ tuân thủ cơ bản đạo đức, nhưng Ngư Long Bang tựa như là một con rối chuột, tại Giang Châu cảnh nội tùy ý làm ác, làm cho người khinh thường. Hàn Lập mặt không thay đổi hỏi, chữ Châu chính nhất tông cùng Huy Châu ma giáo xưa nay cùng chúng ta Giang Châu thế lực không có cái gì liên quan, làm gì vẽ vời thêm chuyện. Hiện tại không có liên quan, không có nghĩa là về sau liền sẽ không có mâu thuẫn, ngay cả Viên Mỗ đều biết có cái từ gọi phòng ngừa chú đáo, chẳng lẽ Hàn gia chủ lại không biết. Vân Mộng cung cung chủ cười lạnh nói, tức là kết minh, dù sao cũng phải muốn đề cử ra một cái minh chủ, Viên bang chủ cảm thấy ai làm người minh chủ này thích hợp nhất. Ha 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 ha. Viên Tiên Mậu cười to nói, đó là đương nhiên là ai quyền đầu cứng, ai coi như người minh chủ này, Viên Mộ bất tài, cũng nghĩ tranh một chuyến vị trí này. Ta nhìn Viên bang chủ hôm nay không phải đến cho Hàn Mộ chúc thọ, mà là có ý khác. Hàn Lập áp chế lửa giận nói. Viên Tiên Mậu tựa hồ căn bản không có đem Hàn Lập để vào mắt, hắn nói, Viên Mộ nhưng không có muốn mất hứng ý tứ, việc này ngày mai bàn lại cũng có thể. Kiếm Hồi Lâu Lâu chủ Triệu Tuần đột nhiên nói, chúng ta còn không có đáp ứng kết minh chuyện này. Triệu Lâu chủ, đã ngươi không muốn kết minh, vậy ngươi về sau liền phải quản tốt dưới tay mình đệ tử, vạn nhất cùng ta Ngư Long Bang các huynh đệ phát sinh mâu thuẫn, Viên Mộ cũng sẽ không khách khí. Ngươi đây là tại uy hiếp ta sao? Viên Thiên Mộ cười nói, Viên Mộ bất tài, trước đây ít năm đã mò tới nguyên khí khai phủ liền rượu, nghĩ đến đột phá nhất phẩm ở trong tầm tay. Một câu nói kia nói xong, ở đây mặt của mọi người sắc đều trở nên khó coi. Nhất phẩm phía trên bốn cảnh: Động Nguyên, Cốc Tượng, Hóa Hư, Thánh Nhân, Võ Đạo Chỉ Cảnh. Dứt bỏ trong truyền thuyết Võ Đạo Chỉ Cảnh, đối với đại bộ phận võ phu tới nói, nhất phẩm phía trên chỉ có ba cảnh, đó chính là Động Nguyên, Hóa Hư, Thánh Nhân. Phàm là có thể đột phá đến nhất phẩm phía trên võ phu, cũng đủ để được xưng tụng là cao thủ, nhất phẩm phía trên cùng nhất phẩm phía dưới hoàn toàn khác biệt hai loại khái niệm. Một khi nguyên khí tại thể nội hình thành dung nạp nguyên khí độ phủ, vậy liền mang ý nghĩa đã đột phá đến động nguyên cảnh. Lần này, ai cũng không dám nói nữa. Mọi người trong lòng hiện tại cũng đều minh bạch, cái này Ngư Long Bang bang chủ Viên Thiên Mộ hôm nay tới, là đã sớm chuẩn bị. Ngay tại trong viện hoàn toàn yên tĩnh thời điểm, còn không có đột phá đâu, cứ như vậy chăng bê, thật đột phá, ngươi không được bay lên trời. Một thanh âm yếu ớt vang lên bên tai mọi người. Một đám người liền tranh thủ ánh mắt rời về phía thanh âm đầu nguồn. Trước mắt bao người, Mạc Kinh Xuân vẫn tại kẹp lấy củ lạc, uống vào Hàn phủ đặc biệt vì lần này thọ yến chuẩn bị cây trúc rượu. Người kia là ai a? Dám ngay ở Viên Thiên Mậu mặt nói loại lời này, hắn đây là ngẽ con mới để không sợ của a. Có thể ngồi tại Hàn gia chủ bên cạnh, thân phận của hắn khả năng không tầm thường. Đám người xì xào bàn tán. Viên Thiên Mậu cũng đưa ánh mắt đặt ở Mạc Kinh Xuân trên thân, nụ cười trên mặt hắn đột nhiên biến mất, ánh mắt có chút u ám nhìn thoáng qua Mạc Kinh Xuân về sau, hỏi, "Hàn gia chủ, vị này là?" Hàn Lập nhìn thoáng qua Mạc Kinh Xuân, cũng không trả lời hắn. Hàn Lập vốn còn muốn giúp Mạc Kinh Xuân ra mặt, nhưng nghe đến Viên Thiên Mậu sắp đột phá đến nhất phẩm phía trên, trong lòng của hắn vẫn còn có chút kiêng kỵ, hiện tại đã Mạc Kinh Xuân muốn tự mình xử lý việc này, hắn liền không có ý định nói thêm cái gì. Mạc Kinh Xuân ngẩng lên đầu, nhìn xem Viên Thiên Mậu, thanh âm không nhẹ không nặng nói, nghe nói ngươi đoạn thời gian trước một mực tại tìm Thương Tiên Lữ Tinh phiền phức đúng không? Thương Tiên Lữ Tinh? Trong viện lần nữa sôi trào. Cái tên này thế nhưng là rất lâu đều không nghe nói. Viên Thiên Mậu coi như đột phá nhất phẩm, hắn làm sao dám tìm Thương Tiên Lữ Tinh phiền phức? Ta nghe nói Lữ Tinh từ khi tự tay giết Hàn Mai nữ hiệp về sau, thực lực vẫn rút lui, tâm cảnh cũng bị hao tổn. Chắc không được. Hán. Viên Thiên Mậu nghe vậy, thần sắc biến đổi, hắn nhìn xem Mạc Kinh Xuân chất vấn, ngươi đến cùng là ai? Lữ Tiền Bối đã chết, hàn khí cận không tại hắn trong mộ, ngươi nếu dám động nơi đó một tấc thổ, ta cam đoan Ngư Long Băng ngày thứ hai liền sẽ biến mất. Tiểu tử, ngươi khẩu khí thật lớn. Mạc Kinh Xuân để đũa xuống, chỉ là mắt lại nhìn. Chẳng ai ngờ rằng, cuối cùng lại là Mạc Kinh Xuân tại cùng Viên Thiên Mậu đối chọi gay gắt. Tiểu tử, ta chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi tin hay không, ngươi một khi đi ra Hàn phủ đại môn, ta liền có biện pháp để ngươi đầu một nơi thần một mẹo. Vậy ta không đi ra không được sao? Mạc Kinh Xuân rất không muốn mặt nói, điều này cũng làm cho đám người thất vọng. Nhưng rất nhanh, Mạc Kinh Xuân nhân tiện nói, Hàn Tiên Bối, nhờ ngươi sự kiện được không? Ngươi cứ mở miệng. Truyền phong thư cho ta trà, liền nói có người muốn giết con của hắn. Chương 168, đủ loại khác biệt. Hàn Lập ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Viên Tiên Mộ, ánh mắt ấy thật giống như đang nói ngươi đã đại nạn lâm đầu. Nhưng Viên Tiên Mộ cũng không có phát giác được Hàn Lập ánh mắt, từ khi hắn sờ đến động nguyên cảnh cánh cửa về sau, lúc đầu mắt cao hơn đầu hắn, liền không có lại đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt. Tại Xích Dương Sơn một vùng, hắn tựa như là thổ hoàng đế tồn tại, không người nào dám trêu chọc hắn, cái này cũng sáng tạo ra hắn không coi ai ra gì cuồng vọng tính cách. Nghe được Mạc Kinh Xuân, hắn càn rỡ cười to nói, "Tiểu tử, hôm nay xem ở Hàn gia chủ trên mặt mũi ta không giết ngươi, ngươi cứ việc gọi ngươi trà đến, ta ngược lại muốn xem cha ngươi là cái gì mặt hàng." Hàn gia chủ, Thượng quan cung chủ, Triệu lâu chủ, ta cho các ngươi 5 ngày thời gian cân nhắc, nếu như kết minh sự tình các ngươi không đáp ứng, về sau nếu là cùng ta Ngư Long Bang xảy ra chuyện gì tranh chấp, tự gánh lấy hậu quả. Nói xong, Viên Tiên Mậu hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi. Thọ Yến tiến hành đến nơi này, bầu không khí đã hoàn toàn thay đổi, trong viện khách nhân khác rất nhanh cũng đều từng cái chắp tay cáo lui, chỉ có Vân Mộng cung Thượng quan Thiến cùng Kiếm Hồi lâu Triệu Tuần lưu lại. Bọn hắn đã sớm đã nhận ra Hàn Lập trên mặt kia không chút nào vẻ mặt bối rối, nhìn thấy đám người rời đi, hai người rốt cuộc hỏi, "Hàn gia chủ, như thế tình huống còn có thể không có chút rung động nào, là thật khiến Triệu Mộ khâm phục." Hàn Lập cười nói, "Về sau Giang Châu cảnh nội sợ là sẽ không còn có Ngư Long Bang cái thế lực này." Thượng quan Thiến cùng Triệu Tuần nghe nói như thế, lông mày đều nhíu chặt. Thượng quan Thiến nhịn không được hỏi, "Hàn gia chủ lời ấy ý gì?" Hàn Lập chỉ vào Mạc Kinh Xuân hơi có chút đắc ý nói ra, "Ta cho hai vị giới thiệu một chút, ta vị này hiển chất chính là Thái An thành Mạc Vô Đạo chi tử Mạc Kinh Xuân." "Mạc Vô Đạo?" Hai người trợn tròn con ngươi, rất là giật mình. Trong giang hồ người cũng là phân đủ loại khác biệt. Giống Thượng quan Thiến, Triệu Tuần, Hàn Lập, bọn hắn mặc dù tại Giang Châu thanh danh rất vang dội, nhưng nếu là đặt ở toàn bộ Đại Chu cảnh nội, coi như không quá đủ nhìn. Trên cơ bản, nhất phẩm võ phu cùng động nguyên cảnh ở giữa là một đầu đường ranh giới. Nhất phẩm cảnh giới bao quát nhất phẩm trở xuống người hay là chỉ có thể được xưng là võ phu, mà nhất phẩm phía trên người lại là truy cầu đắc đạo thành tiên tu sĩ. Từ xưa đến nay, không chỉ có nhiều ít nhất phẩm võ phu cuối cùng cả đời cũng vô pháp đột phá đến động nguyên cảnh. Trên lệch có thể thấy được lốm đốm. Triệu Tuấn rất lâu mới hồi phục tinh thần lại, hắn chắp tay hướng Mạc Kinh Xuân nói, "Nguyên lai là Mạc công tử, ta nhìn lần này Viên Thiên Mộng là khó thoát khỏi cái chết." Thượng quan Thiến cũng cười nói, "Đã có trò hay nhìn, vậy ta tạm thời liền không trở về Tử Xuyên." Mạc Kinh Xuân lúc này cũng đứng lên nói, "Xem ra ta muốn tại Hàn Bá Bá phủ thượng quấy rầy mấy ngày." Phiền phức Hàn Bá Bá chuẩn bị cho ta hai nhà khách phòng. Phong Nhi, nhanh đi chuẩn bị. Vâng. Hàn Phong không dám thất lễ, chớ. Lão đệ, mời đi theo ta. Người Hàn gia có thể tại Giang Châu đứng vững gót chân, vẫn có chút nguyên nhân, chí ít bọn hắn tức thời, xử sự khéo đưa đẩy. Mạc Kinh Xuân vừa mới tiến phủ lúc, Hàn Lập thế nhưng là miệng đầy đáp ứng muốn giúp mình, thế nhưng là đương Viên Tiên Mậu tiết lộ mình sẽ phải đột phá đến động nguyên cảnh tin tức về sau, hắn liền lựa chọn quan sát, thẳng đến Mạc Kinh Xuân nói chuyện, hắn mới lần nữa khẳng định lập trường, ở trong đó không khỏi không có muốn lợi dụng một chút Mạc Kinh Xuân đến xử lý Ngư Long Bang, cái này Giang Châu ưu ác tính ý tứ. Mạc Kinh Xuân đương nhiên có thể đoán được tâm cơ của hắn, bất quá đây cũng là nhân chi thường tình, Mạc Kinh Xuân cũng không có vì vậy đối người Hàn gia ấn tượng không tốt, mặt khác Mạc Kinh Xuân sở dĩ muốn truyền tin cho mình lão cha, cũng là có tính toán của mình. Hắn đã quyết định tốt, tại trước 20 tuổi đi ra ngoài du lịch. Hiện tại Lý Thuần Dương không ở bên người, Mạc Kinh Xuân biết lấy mình lập tức thực lực còn không cách nào trong giang hồ nằm ngang ở đi. Nếu như lần này lão cha vì mình đến Giang Châu đại khai sát giới, vậy cũng xem như cho những người khác gõ một cái cảnh báo. Về sau phàm là có người muốn động mình, nhất định phải trước được ngẫm lại mình có thể hay không trải qua ở đến từ Thái An thành trả thù. Mạc Kinh Xuân mang theo Trần Thi Ngữ cùng miệng đầy chảy mỡ tiểu thất, cùng Hàn Phong cùng đi đến Hàn phủ ở trong khách viện. Hàn Lập năm nay đã tuổi trên 50, đại nhi tử Hàn Phong cũng đã 30 tuổi, nhưng hắn kế thừa cha mình địa thấp, làm người rất là khiêm tốn. Mạc lão đệ ở trong viện làm sơ một lát, ta để bọn hạ nhân tới đem gian phòng lại quét sạch một lần. Làm phiền. Hàn Phong cười rời đi. Trong nhà này ra một gian phòng chính bên ngoài, hai bên trái phải đều có gian tiên phòng, xem như Hàn phủ ở trong nhất xa hoa một gian khách viện. Rất nhanh, liền có 7-8 nha hoàn hạ nhân đến đây, bọn hắn có cầm cây chổi, có dẫn theo thùng nước, rất nhanh liền trong sân bắt đầu quét tẩy xóa xoa. Mạc Kinh Xuân lúc này cũng phân phó nói, các ngươi ai đi cho ta cầm phần bút mực giấy nghiên tới. Một cái nha hoàn làm cái lễ rất nhanh rời đi. Mang giấy bút tới về sau, Mạc Kinh Xuân rất nhanh tìm từ, hắn suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn trên giấy viết một đoạn rất ngắn gọn, "Cha, ta tại Hàn gia, Giang Châu có người muốn giết ta." Trần Thi Ngữ đều nhìn trận tròn mắt, liền. Cứ như vậy viết sao?
Không phải đâu.
Mạc Kinh Xuân đứng lên nói, ngươi ở chỗ này chờ, ta đi tìm người Hàn gia đem phần này tin đưa đi Thái An Thành.
Nha.
Mạc Kinh Xuân thổi khô bút tích, đem giấy xếp lại, đi ra viện tử về sau, thuận tới đường hướng phía trước viện đi đến, trên nửa đường lại bắt gặp Hàn Lập Tam Nhi tử Hàn Lan. Hàn Lan so đại ca Hàn Phong tuổi còn nhỏ 12 tuổi, năm nay mới bất quá 18 tuổi, nhưng giờ phút này trong ngực lại ôm một cái còn tại trong tã lót búp bê.
Mạc huynh, muốn đi nơi nào?
Hàn Lan mặc dù so Mạc Kinh Xuân lớn hơn một tuổi, nhưng nhìn qua là phân không ra lớn tuổi tiểu nhân.
Tìm cha ngươi cho ta đưa phong thư.
Cho ta đi, ta chuyển giao cho ta cha.
Mạc Kinh Xuân gật gật đầu, cho hắn, sau đó không quên thuận mồm hỏi một câu, đây là đại ca ngươi hài tử, vẫn là ngươi nhị ca hài tử?
Không phải.
Hàn Lan cười nói, đây là con của ta.
Con của ngươi?
Mạc Kinh Xuân hơi kinh ngạc mà hỏi thăm, ngươi lớn bao nhiêu?
19.
Mới 19 tuổi ngươi liền có lấy vợ sinh con rồi.
Mặc dù dân chúng bình thường đầy 16 tuổi liền có thể lấy vợ sinh con, nhưng càng là lớn gia tộc, bên trong hậu bối lấy vợ sinh con cũng sẽ không quá sớm, đặc biệt là võ phu thế gia. Đây cũng là bởi vì võ phu quá sớm có giường thơm sự tình, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ ảnh hưởng tu hành, có người thậm chí còn có thể bởi vậy trầm luân.
Hàn Lan cười nói, đều là cha ta an bài cho ta, về sau ván đã đóng tuyển, cũng chỉ có thể như thế.
Mạc Kinh Xuân lại lắm miệng hỏi một câu, ngươi còn trẻ như vậy, cha ngươi tại sao phải cho ngươi an bài hôn sự?
Hàn Lan lập tức có chút xấu hổ, hắn gặp bốn bề vắng lặng, hạ giọng nhỏ giọng giải thích một câu.
Mạc Kinh Xuân nghe vậy, nửa ngày không có kịp phản ứng.
Mạc huynh, ta đi trước tìm phụ thân rồi, ngươi tự tiện đi.
Hàn Lan ôm trong ngực hài tử vội vàng rời đi.
Mạc Kinh Xuân mộng nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại.
Nguyên lai cái này Hàn Lan là có lúc trời tối trong phòng làm tay nghề việc, bị Hàn Lập cho thấy được, kết quả không bao lâu, Hàn Lập liền cho hắn tìm một cái môn đăng hộ đối cô nương, còn chủ động để cô nương kia đêm hôm khuya khoắt đi tìm Hàn Lan.
Tại loại này tình huống dưới, huyết khí phương cương Hàn Lan làm sao kháng được, rất nhanh cô nương kia liền có bầu, sau đó năm đó sẽ làm hôn sự, năm sau liền sinh một nhi tử.
Mạc Kinh Xuân lắc đầu, hướng khách viện đi đến.
Như thế nào mới có thể tại lơ đãng để cho ta cha biết việc này?
Online các loại, rất cấp bách.
Một phong thư ra roi thúc ngựa chỉ dùng 3 ngày 3 đêm liền đưa đến Thái An Thành.
Lão quản gia đem tin đưa đến Mạc Vô Đạo trong tay về sau, Mạc Vô Đạo liền đã đoán được phong thư này 89 phần 10 là Mạc Kinh Xuân gửi tới.
Quả nhiên,
mặc dù trên thư không có ký tên, nhưng mở ra tin xem xét nội dung bên trong liền biết là Mạc Kinh Xuân viết.
Mạc Vô Đạo thở dài, hơi có chút bất đắc dĩ.
Gần nhất thời gian 5 năm, Mạc Vô Đạo liền rời đi qua 2 lần Thái An Thành, mà trong đó một lần chính là đi kinh thành cho Mạc Kinh Xuân chỗ dựa. Ta ra lội xa nhà, đại khái 5 ngày liền sẽ trở về, phụ thượng nếu có khách nhân đến, liền nói ta không tại.
Vâng.
Mạc Vô Đạo cùng ngày liền rời đi Hùng Châu, cũng không cưỡi ngựa, mà là một đường lăng không, chỉ dùng hơn một ngày thời gian liền đi tới Võ Nguyên Thành bên trong. Đi vào Hàn phủ trên không, nhìn thấy Mạc Kinh Xuân đang luyện kiếm về sau, hắn lặng yên không một tiếng động rơi vào trong viện.
Cha.
Mạc Kinh Xuân luyện nửa thiên kiếm, xoay người một cái, phát hiện cha mình liền đứng ở phía sau lúc, còn tưởng rằng là mình nhìn lầm.
Lần này lại trêu chọc người nào?
Mạc Vô Đạo trực tiếp hỏi.
Mạc Kinh Xuân vội vàng trả lời, lần này cũng không phải ta trêu chọc ai, là Lữ Tiền Bối hắn.
Mạc Kinh Xuân đem chân tướng cho Mạc Vô Đạo đại khái nói một lần.
Mạc Vô Đạo sau khi nghe xong, hỏi, ngươi muốn cho vi phụ làm cái gì?
Giết người, giết nhiều một điểm người.
Mạc Kinh Xuân nói, ta đem Thi Ngữ đưa trở về sau, dự định du lịch giang hồ, cho nên.
Ta đã biết.
Mạc Vô Đạo đột một từ mặt đất mọc lên, rất nhanh liền biến mất tại Mạc Kinh Xuân trước mắt. Mạc Vô Đạo khó được trên mặt lộ ra mấy phần nụ cười nói, đi ra ngoài du lịch, à, rốt cục nghị thông suốt.
Trong viện,
ngươi tại cùng ai nói chuyện a?
Trần Thi Ngữ nghe được thanh âm, cũng từ trong nhà đi ra.
Mạc Kinh Xuân tiến lên nắm tay của hắn cười nói, đi, ta dẫn ngươi đi xem trận trò hay.
Chương 169, Xích Dương Sơn.
Mạc Hiên Chất, ngươi đây là muốn đi đâu?
Nhìn thấy Mạc Kinh Xuân nắm Trần Thi Ngữ liền muốn hướng mặt ngoài đi, Hàn Lập vội vàng đuổi tới. Hắn biết Viên Thiên Mộ là cái có thủ tất báo người, Mạc Kinh Xuân tại Hàn phủ bên trong, Viên Thiên Mộ tạm thời không dám đối với hắn làm cái gì, nhưng ra cái cửa này coi như không nhất định. Vạn nhất Mạc Kinh Xuân đã xảy ra chuyện gì, Mạc Vô Đạo chỉ sợ đầu tiên liền muốn trách tội Hàn Lập, Hàn Lập tự nhiên không nguyện ý là như vậy kết quả, thế là bước nhanh về phía trước đem Mạc Kinh Xuân cho ngăn lại.
Mạc Kinh Xuân cười nói, cha ta đã tới Giang Châu, Võ Nguyên Thành cách Ngư Long Bang vị trí xa sao?
Không xa.
Kia thỉnh cầu Hàn Bá Bá dẫn đường đi.
Làm việc xưa nay trầm ổn, Hàn Lập lại hỏi một câu, ân công thật đã tới Giang Châu?
Ừm.
Hàn Lập trầm ngâm một lát, rất nhanh liền để bọn hạ nhân chuẩn bị tốt ngựa, Mạc Kinh Xuân cưỡi ngựa mang theo Trần Thi Ngữ theo Hàn gia mấy người hỏa tốc chạy tới Xích Dương Sơn. Ở tại Võ Nguyên Thành chờ đợi xem trò vui kiếm hồi lâu lâu chủ Triệu Tuần cùng Vân Mộng cung cung chủ Thượng Quan Thiến, nhìn thấy người Hàn gia xuất động, cũng đều lập tức đi theo.
Xích Dương Sơn,
Ngư Long Bang căn cứ địa.
Nơi này vốn là dân chúng địa phương dựa vào sinh tồn địa phương, tục ngữ nói lên núi kiếm ăn xuống sông uống nước, nhưng Ngư Long Bang sau khi xuất hiện, không chỉ có đem Xích Dương Sơn dành chỗ mình có, còn không cho phép dân chúng địa phương tới gần.
Cứ như vậy, Xích Dương Sơn phụ cận dân chúng chỉ có thể bị ép di chuyển, làm phương viên một vùng dân chúng lầm than.
Xích Dương Sơn trên đỉnh núi, có to to nhỏ nhỏ phòng ở mấy trăm ở giữa, chỗ cao nhất cái gian phòng kia phòng ở nhất là khí phái, không chỉ có 3 tầng cao, mà lại cổng còn trưng bày 2 cái 10 phần xa hoa sư tử đá.
Xích Dương Sơn mặc dù không cao lắm, nhưng cũng có gần ngàn trượng, muốn đem cái này 2 tòa sư tử đá vận đến trên núi cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình, mà bên ngoài biểu nhìn qua chính là 10 phần khí phái trong phòng càng là hiển thị rõ xa hoa.
Trên mặt đất phủ lên ngọc chất mạch gạch, 6 cái đỏ chót trụ xuyên qua 3 tầng lầu, phía trên điêu khắc vân tiêu long văn, phòng ở hai bên cũng đều bày biện giá cả không ít ngọc khí bảo vật.
Những này, hơn phân nửa đều là Ngư Long Bang cướp bóc tới đồ vật.
Mạc Vô Đạo đi vào Xích Dương Sơn phụ cận về sau,
cũng không có trực tiếp đối Ngư Long Bang người động thủ, hắn muốn chờ con của mình tới, cho nên hắn chỉ là rơi vào dưới núi, sau đó chậm rãi bước hướng trên núi đi đến. Mặc dù Mạc Kinh Xuân cũng không có đem nguyên nhân nói rõ ràng, nhưng Mạc Vô Đạo đã đoán được con trai mình vì cái gì để cho mình tới. Giải quyết hết Viên Thiên Mậu đương nhiên là một bộ phận nguyên nhân trọng yếu hơn, Mạc Kinh Xuân là muốn hắn cái này lao cha vì hắn về sau du lịch giang hồ trải tốt đường. Mặc dù là bị con của mình lợi dụng, nhưng Mạc Vô Đạo cũng không cảm thấy cái này có vấn đề gì. Làm cha, bảo vệ con trai mình, thiên kinh địa nghĩa một sự kiện. Những năm này, Mạc Kinh Xuân đã đắc tội không ít người. Kinh thành vị kia đại tướng quân, Trấn Bắc Vương Lưu Trường, Phong Tuyết Sơn Trang, còn có Trung Châu cái kia Tiêu gia, cũng là thời điểm gõ một cái bọn hắn, thuận tiện nói thiên hạ biết người, nếu ai dám đụng đến ta nhi tử, Ngư Long Bang chính là các ngươi hạ chẳng. Mạc Vô Đạo trong đầu hồi tưởng đến Mạc Kinh Xuân thay đổi của những năm này, đi lại nhẹ nhàng hướng trên núi đi đến. Thả ta ra, van cầu các ngươi thả ta đi. Một đạo nữ tử cầu xin tha thứ tiếng khóc từ Mạc Vô Đạo sau lưng yếu ớt truyền đến, chỉ gặp 7-8 cái cường tráng đại hán, nắm một cái tư sắc cũng không tệ lắm tuổi trẻ nữ tử cũng tại hướng trên núi đi. Cô gái trẻ kia đã sớm khóc là Lê Hoa Đái Vũ, nhưng một đôi tay lại bị thô lỗ dùng dây gai buộc, không dám dây ruột như thế nào đều chạy không thoát. Cầm đầu nam nhân kia giữ lại dâu cá chê, nhìn qua tựa như là bị móc rông tinh nguyên. Nghe được nữ tử tiếng kêu to, hắn tuyệt không sinh khí, tựa hồ đem cái này xem như thế gian tuyệt vời nhất thanh âm, hắn thích thú. Đừng hô, lên núi ngươi liền ngoan ngoãn lưu lại hầu hạ mấy người chúng ta. Đương nhiên, muốn nhìn bang chủ của chúng ta có nhìn hay không bên trong ngươi. Nếu như bị bang chủ của chúng ta nhìn chúng, ngươi sẽ phải bay lên đầu cảnh biến vượng hoàng, muốn trở thành chúng ta mấy cái đại tẩu. Ha 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 ha. Dương ca, bang chủ đang sắp đột phá, đoạn thời gian gần nhất hẳn là sẽ không lại gần nữa sắc ca. Rất có thể. Xem ra nàng là chúng ta, ha ha. Dương ca, ngươi nhìn phía trước người kia là ai? Dâu cá trên nam nhân đi lên phương nhìn thoáng qua, nhìn thấy Mạc Vô Đạo về sau, hắn cũng nhíu mày, phải biết từ khi Ngư Long Bang tại núi này bên trên về sau, liền cơ hồ không có cái gì gương mặt lạ đến xích Dương Sơn.